Chương 1038, tương ái tương sát. Cậu vật lại gạt ta chương 1038, tương ái tương sát. Cậu vật lại gạt ta hỗn đản. Giờ khắc này, Tần Hạo triệt để phá phòng. Hắn đều đã buông xuống cửu hận, hóa nghiệm. Lựa chọn trốn ở chỗ này hảo hảo tu luyện. Ai có thể nghĩ tới, Tiêu Thiên Kỳ tên chó chết này, còn không chịu buông tha hắn. Khinh người quá đáng. Chí tôn môn nhân, thật không có hữu lễ đến. Không thể chơi vào, ta tránh cũng không cho tránh sao. Mã Đức, cái kia Diệp Thu ta đánh không lại, chẳng lẽ ta còn không đánh lại ngươi một cái Tiêu Thiên Kỳ sao? Tần Hạo khí gấp bại hoại, đột nhiên một kiếm chém tới, hắn không thèm đếm xỉa. Hôm nay vô luận như thế nào, cũng phải đem cái này đáng hận tiểu tử đem ra công lý. Ta dựa vào lần này, Tiêu Thiên Kỳ thật nhức đầu, sau lưng có cự lòng truy sát, phía trước còn có một cái Tần Hạo ngăn cản. Ngươi người này, làm sao cái dạng này? Ta đều nói cho ngươi ta không phải cố ý, nghe không hiểu tiếng người sao? Quỷ hẹp hỏi Tiêu Thiên Kỳ lập tức mắng to một tiếng, bằng vào linh hoạt thân pháp, tránh thoát Tần Hạo một kích, trở tay một cước đem hắn đạp tới. Tần Hạo khí máu công tâm, lúc này đã hoàn toàn bị tức đầu choáng váng muốn trướng. Khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng, ta tại bế quan này bế thật tốt, ngươi đột nhiên cho ta đánh lén một chút, hiện tại hoàn thành ta không phải. Ta quỷ hẹp hỏi. Hỗn đản, ta làm thịt ngươi. Tần Hạo khí đỉnh đầu bốc khói, triệt để bạo tẩu bắt lấy Tiêu Thiên Kỳ chính là một đường truy sát. Tiêu Thiên Kỳ xem xét đây là chọc tổ ong vò vẽ, lập tức bắt chân lên cổ mà chạy. Mẹ a, không đợi hắn chạy ra 100 dặm, một đầu cự long dưới lòng đất bên dưới đột nhiên vươn đầu, nó thật dài thân thể, khoảng chừng mấy vạn mét độ cao, sừng sững tại trước mặt của hắn, ngăn trở đường đi. Mà lúc này, Tần Hạo cũng coi như phản ứng lại, một mặt hoảng sợ nhìn xem trên đầu cự long. Xong, đều tại ngươi tên keo kiệt này quỷ, nếu không phải ngươi, tiểu gia ta sớm chạy mắt thấy cự long ngăn trở đường đi. Tiêu Thiên Kỳ hai tay mở ra, trực tiếp lựa chọn nằm thẳng. Cái này còn chơi cái giám a, đây chính là một tôn tiên đế cấp bậc cự thú, hơn nữa còn là tôn quý long tộc đại hùng, chạy thế nào? Mẹ nó, nghe chút lời này, Tần Hạo càng tức. Lão tử không có trêu chọc ngươi, ngươi vô duyên vô cớ cho ta nổ ra đến, hiện tại hoàn chiêu đến một đầu cự long, làm hại ta đều bị quân tiến đến. Ta đều không có nói cái gì, ngươi trước trách bên trên ta. Đây là cái đạo lý gì? Còn có vương pháp sao? Còn có thiên lý sao? Nếu như lúc này muốn bình chọn thiên hạ đệ nhất tiện nhân lời nói, Tần Hạo sẽ không chút do dự đem cái này xương hào gắn ở Tiêu Thiên Kỳ trên đầu. Cái này đáng chết tiện nhân. Ba phen mấy lần trộm hắn pháp bảo còn chưa tính, hiện tại còn làm hại hắn thân hãm hiểm cảnh, lúc này nếu như cự long xuất thủ, cho dù là bọn họ hai người hợp lực, cũng đừng hòng chạy ra cự long vòng đây. Phải biết, cự long kia kéo dài 100 triệu dặm, đừng nhìn trước mắt chỉ có một viên đầu rồng to lớn, trên thực tế, thân thể của nó sớm đã đem phương viên mấy trăm dặm vòng tầm bài vòng, ngươi cho dù có bản lĩnh thông thiên, cũng không có khả năng trốn ra ngoài. Têu la cái gì, chẳng lẽ ta nói sai? Không phải ngươi, ta đã sớm bôi mở chạy ra, hai chúng ta cũng không trở thành bị vây ở chỗ này. Tiêu Thiên Kỳ, ngươi tốt xấu cũng là chí tôn đạo thống đại sư mình, có thể hay không muốn chút mặt? Tần Hạo khí mặt đỏ tới mang hai, đồng dạng là thủ tịch đại đệ tử, ngươi sao có thể không biết xấu hổ đến loại tình trạng này? Tiêu Thiên Kỳ chỉ là lườm hắn một cái, lười nhác cùng hắn nói nhảm, trong đầu đã bắt đầu kế hoạch như thế nào chạy ra hiểm cảnh này. Hắn xưa nay không là loại kia gặp chuyện trong lòng đại loạn người, tương phản, càng là thời điểm nguy hiểm, hắn liền càng bình tĩnh hơn, càng phát thông minh. Đối với chạy trốn một hạng này kỹ năng, hắn nhưng là chuyên gia. Bằng không làm sao có thể nhiều năm như vậy gây án vô số, hắn còn sống rất tốt. Trong đầu cực tốc vận chuyển một phen sau, Tiêu Thiên Kỳ bỗng nhiên nói ra, "Uy, họ Tần, bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ta cảm thấy ân oán giữa chúng ta hẳn là trước buông xuống một chút, có cái gì sổ sách, chờ chúng ta còn sống rời đi nơi này lại chậm chậm tính. Ngươi cảm thấy như thế nào?" Lời này vừa nói ra, Tần Hạo hơi sững sờ, ngược lại là không nghĩ tới tiện nhân này lại còn có như thế nghiêm chỉnh một mặt. Trong lòng âm thầm suy tư một chút sau, mới nhẹ gật đầu, nói có thể. Dưới mắt cũng chỉ có hai người chúng ta liên thủ, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Cái gì ân oán không phải là, lúc này đã không trọng yếu, trọng yếu là nên làm sao chạy ra cái địa phương quỷ quái này. Hắn không muốn chết, bởi vì hắn còn muốn trở thành thiên đế, chấp trưởng bổ thiên đạo thống, kế thừa lao sư di chí, đi đến lao sư không có đi xong con đường. Nếu như chết ở chỗ này, hắn sẽ chết không nhắm mắt. Về phần Tiêu Thiên Kỳ, các loại trở thành tiên đế đằng sau, hắn có là biện pháp thu thập ra hỏa này, mà lại không có gì bất ngờ xảy ra. Chờ hắn kế thừa bổ thiên đạo thống, tương lai Tiêu Thiên Kỳ cũng sẽ kế thừa chí tôn đạo thống, đến lúc đó bọn hắn có rất nhiều cơ hội giao thủ. Gặp Tần Hạo như vậy biết lại thể, Tiêu Thiên Kỳ lập tức vui lên, khóe miệng không tự giác có chút dương lên. Tốt tốt tốt, không hổ là bổ thiên thủ tịch đại đệ tử, quả nhiên biết đại thể, chú ý lại cùng. Bản công tử phi thường coi trọng ngươi. Không sai. Họ Tần, xem ra là ta trước đó nhìn lầm ngươi, ngươi là anh hùng, rất có đảm phách. Ta vì ta trước đó bình luận xin lỗi. Đã như vậy đi. Đầu này cự long, ta coi khí tức, cũng bất quá mới tiên đế, lại vừa mới thức tỉnh, mười phần suy yếu. Ngươi bổ thiên thuật, lấy thế chứ danh. Ngươi ở phía trước ngăn trở nó, ta lợi dụng trích tinh thuật, từ nơi này mở ra một đầu khe hở không gian, kể từ đó, chúng ta liền có thể chạy ra cái địa phương quỷ quái này, ngươi xem coi thế nào. Nghe vậy, Tần Hạo ánh mắt hiện lên một tia hồ nghi, nhưng rất nhanh, khoe miệng lại không tự chủ có chút dương lên. Anh hùng sao? Ha ha, không nghĩ tới trong thiên hạ này còn có một cái người sáng suốt thôi, có thể nhìn ra hắn ẩn tàng anh hùng khí. Không sai, 3000 năm tu đạo kiếp sống, cùng nhau đi tới. Tần Hạo dạng gì sóng gió chưa thấy qua, chỉ là một đầu cự long thôi, nhìn hôm nay ta làm sao trêu bọn nó, vừa vặn cũng làm cho tiện nhân kia mở mang kiến thức một chút, hắn Tần Hạo đảm phách. đi, hôm nay ta liền để cho ngươi nhìn một chút ta bổ thiên thần thuật uy lực. Tần Hạo không gì sánh được bá khí nói. Tiêu Thiên Kỳ càng là một mặt lấy lòng, nói vậy ta liền rửa mắt mà đợi. Ta tin tưởng ngươi, ngươi chính là bổ thiên đạo vạn vạn năm đến kinh diễm nhất một cái kia truyền nhân, mọi người đều biết sự tình, không cần ngươi đến đánh giá. Tần Hạo ngạo mạn cười một tiếng, hắn vốn chính là bổ thiên đạo vạn vạn năm đến kinh diễm nhất thiên tài, đây là tất cả mọi người công nhận sự tình. Trong chốc lát, Tần Hạo lòng tin phóng đại, thẳng đến cự long kia mà đi, một cây trường thương xuất hiện ở trong tay. Nghiên xúc, phóng ngựa đến đây đi, để bản công tử nhìn xem ngươi có gì bản lĩnh thông thiên. Giống trong chốc lát, tức giận long ngâm quanh quần cửu thiên, tiếng vang đinh tai nhức óc, chấn Tần Hạo lỗ tai một trận oanh minh. Cuồng phong của tới, giờ khắc này, Tần Hạo thân thể không khỏi khẽ run lên, đột nhiên có chút vì mình xúc động cảm thấy hối hận. Mẹ nó, miệng thật tiện a, làm sao lại không quản được cái miệng này đâu? Không có việc gì giả trang cái gì bức. Đây chính là tiên đế cấp cự thú, hay là một con rồng, ta lấy mạng đánh a. Tiêu Thiên Kỳ đâu? Đột nhiên quay đầu ở giữa, Tần Hạo chợt phát hiện, tại hắn kiềm chế cự long thời điểm, Tiêu Thiên Kỳ bỗng nhiên xé mở một khe hở không gian, trực tiếp trượt. Mẹ nó, cậu vật, ta như thế tin tưởng ngươi, ngươi chí ít cũng đem ta mang lên a. Chương 1039, tiểu sư thúc cứu ta. Cự long lửa giận. Chương 1039, tiểu sư thúc cứu ta. Cự long lửa giận, ha ha. Xin lỗi, hảo huynh đệ, tiếp sau ta nhất định cứu ngươi, gian kế đạt được. Tiêu Thiên Kỳ trực tiếp xé mở không gian, trốn xa mấy ngàn dặm có hơn, mắt thấy hắn cứ như vậy rời đi, Tần Hạo cả người đều động. Không phải, chí tôn môn nhân đều hèn như vậy sao? May mà ta mới vừa rồi còn tín nhiệm ngươi như vậy, cảm thấy ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, ở trong lòng hung hăng khiển trách một chút chính mình. Cuối cùng phát hiện, ta đến cùng còn đánh giá thấp ngươi danh giới cuối cùng. Đáng chết cậu tặc, ta làm quỷ đều không buông tha ngươi. Tần Hạo vô năng cùng nộ, vang tận mây xanh, nhưng mà đang lúc hắn hai mắt nhắm lại, nên đón tử kỳ của mình đến thời điểm. Chợt phát hiện, đất rung núi chuyển, đầu kia khổng lồ cự long, tựa hồ đang chậm rãi di động. Mở mắt ra xem xét, nguyên bản ngăn tại trước chân cự tượng, đột nhiên không thấy. Đầu kia cự long căn bản đối với hắn không có hứng thú, thẳng đến Tiêu Thiên Kỳ rời đi phương hướng truy sát mà đi. Trông thấy một màn này, Tần Hạo trực tiếp ngậm. Mẹ nó, xem thường ta, có ý tứ gì? Ta lớn như vậy một người ở chỗ này, ngươi nhìn không thấy? Tức giận lên đầu, Tần Hạo giờ phút này cảm giác nhận lấy sỉ nhục lớn lao, hắn đều đã làm xong khẳng khái chịu chết chuẩn bị, kết quả cuối cùng mới phát hiện, chính mình ngay cả làm cho đối phương động thủ giết tư cách của mình đều không có. Vô cùng nhục nhã. Dưới sự phẫn nộ, Tần Hạo trực tiếp đi theo cự long bộ pháp, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, con cự long này đến tột cùng muốn làm gì? Chủ yếu nhất là, hắn đặc biệt muốn nhìn một chút, một hồi Tiêu Thiên Kỳ cậu vật kia sắc mặt. Đáng giận cậu tặc, lần này ngươi nhất định phải chết. Tức giận mắng một tiếng, có lẽ là trước đó Tần Hạo xuất thủ ngăn cản Tiêu Thiên Kỳ nguyên nhân, cự long coi hắn là thành đồng đội, không có giết hắn. Mà lúc này, ở ngoài mấy ngàn dặm, mới từ một cái khe bên trong chui ra ngoài Tiêu Thiên Kỳ, không đợi hắn thở một ngụm, đột nhiên, chân trời một trận đất rung núi chuyển. Phương biên mấy ngàn dặm bên trong, một cỗ kinh khủng cảm giác gáp mạch trong nháy mắt đánh tới, Tiêu Thiên Kỳ lập tức tê cả da đầu. Mẹ nó, còn đuổi a. Cái kia cậu Nhật Tần Hạo cũng quá kéo đi, ngay cả một giây đều không có kháng trụ. Song song, lần này thật ngọn cụ đòi. Ngay cả thở khẩu khí công phu đều không có, Tiêu Thiên Kỳ chật vật đứng lên vung ra nha tử trực tiếp chuẩn đi. Mà sau lưng, một đầu to lớn cự long phát ra tức giận gào thét, nó tiếng long ngâm chuyển triệt trăm triệu dặm, chấn Tiêu Thiên Kỳ đầu choáng váng ù tai. Một đường phi nước đại, hắn đều không có dám để cho chính mình dừng lại, hắn không thể mọc ra tám cái chân. Ta dựa vào, đây là chuyện gì xảy ra? Động tĩnh lớn như vậy, các ngươi mau nhìn, đầu kia cự long lao về phía chúng ta rồi. Cái gì? Lúc này, trên sân gốc, vô số người vạn phần hoảng sợ nhìn xem mấy ngàn dặm có hơn đầu kia cự long, trực giác tê cả da đầu. Có mắt nhọn người phát hiện ngay tại phi nước đại chạy trốn Tiêu Thiên Kỳ, trong lòng giật mình, nói đó là ai? Cự long kia, giống như đang đuổi giết người nào. Cái gì? Đây là nhà ai tiểu tử, lại xông cái gì hoa? Có thể gây nên to lớn như vậy một đầu cự long điên cuồng đuổi giết, chẳng lẽ lại hắn để người ta mộ phần cho lột? Nhìn tình huống này, 89/10, không phải cũng kém không nhiều. Đám người nghị luận ầm ĩ, mắt thấy đầu kia cự long sắp đến sân cốc, nguyên bản liền đầy đủ loạn chiến trường, giờ phút này trở nên càng thêm hỗn loạn. Mẹ nó, đừng hướng chúng ta nơi này tới. Lao tử trêu chọc người nào, ta chính là cái xem trò vui. Không tốt, mọi người chạy mau. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sơn cốc đất rung núi chuyển, tất cả mọi người loạn cả một đoàn, bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Mà Tiêu Thiên Kỳ, một bước vượt ngang hơn 10 dặm, không đến trong chốc lát, liền đã tới sân cốc. Không đợi hắn đứng vững, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là vị Tiêu Thiên nhân tộc thánh nữ, nàng một tay cầm kiếm, phảng phất giống như một tôn nữ võ thần dựng nên với thiên uyên, như lâm đại địch. Viễn cổ cự long, ngươi đây là đi đâu trêu chọc như thế một cái đại gia hỏa? Ta dựa vào, tiên tử, gặp ngươi thật tốt, ngươi chính là của ta cứu tinh. Lại một lần nữa đụng phải Vân Nguyệt, Tiêu Thiên Kỳ lập tức mừng rỡ, vội vàng nói, đầu này cự long nổi điên ta lại không trêu chọc nó đột nhiên liền phát điên giống như truy sát ta, vừa xem xét này chính là chúng quỷ đạo mê hoặc, tâm hắn đáng chết. Vân Nguyệt khẽ miệng giật một cái, nàng cũng không phải đồ đần, cái gì quỷ đạo mê hoặc, cự long kia trên thân tản ra vô thượng kim quang, thánh khiết không tì vết, nơi nào có nửa điểm quỷ đạo tà khí khí tức. Tiểu tử này thật đúng là há mồm liền đến. Ngươi nếu là không nói thật, ta cũng mặc kệ. Vân Nguyệt lạnh mặt nói. Tiêu Thiên Kỳ mặt tối sầm, không nghĩ tới cho khám phá, xem ra trên đời này người cũng không hoàn toàn là giống Tần Hạo một dạng ngu như vậy người. Chỉ có thể xấu hổ cười một tiếng, nói hắc hắc. Quả nhiên không gạt được tiên tử tuyệt nhãn, kỳ thật ta cũng không làm gì, ta chỉ bất quá đào nó long mạch, không cẩn thận đem nó làm tỉnh lại cho nên nó liền truy sát ta. Nó một đuổi, ta liền chạy, nó một đuổi, ta liền chạy. Sự tình phía sau ngươi cũng thấy đấy, nó đuổi ta trọn vẹn mấy trăm dặm. Quả nhiên. Vân Nguyệt mắt trợn trắng lên, nàng hiện tại cuối cùng minh bạch, lúc trước tộc trưởng vì cái gì nói. Tiểu tử này là trời sinh ngôi sao tai họa, nhưng chính là mệnh cứng rắn, mặc kệ xông ra bao lớn mầm hai bạn, chính là không chết được. Thuộc về là giữa thiên địa nhất hiếm thấy mệnh cách. Giống tức giận long ngâm quanh quần cửu tiêu, Vân Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cự long kia dựng nên lên đầu rồng to lớn, nó thân dài vạn trượng, thẳng tới thiên uyên. Vân Nguyệt trong lòng run lên, vội vàng nói, con cự long này, ta cũng không làm gì được nó, muốn mạng sống. Ngươi phải mời bên trong cái kia hai cái xuất thủ, nếu không, ta nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi tranh thủ thời gian một nén nhang, ngươi xem đó mà làm thôi. A. Lời này vừa nói ra, Tiêu Thiên Kỳ lập tức sững sờ, liền vội vàng hỏi, bên trong hai vị kia, ai vậy? Không phải, con cự long này cứng như vậy sao? Đường đường thiên nhân tộc thánh nữ, nữ võ thần, đều không làm gì được nó. Xem ra, chính mình thật đúng là xem thường nó, khó trách Tần Hạo ngay cả một giây đều không có chống nổi, cái này không kỳ quái. Diệp Thu. Vân Nguyệt vừa dứt lời, Tiêu Thiên Kỳ lập tức sững sờ, vội vàng đại hỉ, nói ta dựa bảo, không nói sớm. Tiểu sư thúc, cứu ta. Vì mạng sống, Tiêu Thiên Kỳ mặt đều không cần mặt, há mồm chính là hô to, phảng phất tìm được cứu tinh bình thường, thậm chí còn quay đầu lại hướng cự long mắng. Nghiên xúc, ngươi xong. Ta cho ngươi biết, có loại chớ đi à, chờ ta tiểu sư thúc tới, ngươi xong đợi ta cho ngươi biết. Một bên để đó ngăn thoại, Tiêu Thiên Kỳ bay thẳng tiến vào trong sân gốc. Giống giống giận dung trời chuyển đến, tựa hồ ý thức được Tiêu Thiên Kỳ muốn chạy, cự long bắt đầu trở nên táo bạo. Đúng lúc này, một thanh tiên kiếm từ thiên ngoại bay tới, hung hăng chạm tại cự long trên thân. Nó tức giận cửu tiêu chấn động, trong nháy mắt gây nên một cơn báo táp to lớn. Đám người ngạc nhiên nhìn lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh màu trắng chậm rãi rơi vào trên đỉnh núi kia. Vẫn như cũng là cái kia gì thế độc lập phong thái, hắn mãi mãi cũng là như vậy cốc, chỉ tiếc, chọc giận cự long hắn, còn không có đẹp trai đủ 3 giây, liền bị cự long cái kia khổng lồ cái đuôi hung hăng đem trọn ngọn núi đều san bằng thành đất bằng. Ác như vậy. Trông thấy một màn này, Trích Tiên trong lòng giật mình, thả người nhảy lên, lấy một cái phi thường đẹp trai tư thế, tránh thoát cự long tập kích. Chương 1040, ngươi đem đả thần thạch moi ra. Chương 1040, ngươi đem đả thần thạch moi ra. Trong sân cốc, Diệp Thu một tấc cũng không rời trông coi linh lung, giờ phút này chính là nàng phá vương cảnh thời khắc mấu chốt, không cho phép một chút sơ suất. Hắn biết, đánh thần thạch đã xuất thế. Thế nhưng là so với tảng đá kia, giờ phút này hắn quan tâm hơn linh lung an nguy. Tảng đá bị cướp hắn còn có thể cướp về, chỉ khi nào linh lung có sơ suất, vấn đề nhưng lớn lắm. Tiểu sư thúc, cứu ta. Đồng nhiên, ngoài núi truyền đến một tiếng thanh âm quen thuộc, Diệp Thu khỏe miệng lập tức co lại, không cần nghĩ hắn đều biết người tới là ai. Trước khi ra cửa, sư minh sớm có bàn giao, để hắn cực kỳ trông giữ ra hỏa này, miễn cho một chút mất tập trung, là hắn có thể cho ngươi chỉnh ra một kiện di thiên đại hỏa đến. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngoài núi đầu kia cự long hẳn là hắn dẫn tới. Tốt tốt tốt, lên cho ta độ khó là đi. Thật có ngươi a. Diệp Thu mặt đều đen, chỉ thấy Tiêu Thiên Kỳ liều lĩnh ngăn cản, xâm nhập sân gốc, liếc mắt liền nhìn thấy canh giữ ở linh lung bên người Diệp Thu, còn có trong nồi tiểu gia hỏa, đột nhiên sửng sốt một chút. A, đang yên đang lành tiểu sư thúc đây là đổi khẩu vị, muốn nếm thử đứa bé loài người cảm giác sao? Ý miệng. Diệp Thu đỉnh đầu hất tuyến, lại nói cũng không có việc gì, có việc nói ta dựa vào, đương nhiên có chuyện. Tiểu sư thúc, ngươi nhưng phải cứu ta, bên ngoài tên kia điên rồi, nhất định phải bắt lấy ta không thả, trọn vẹn đuổi ta mấy trăm vạn dặm, ta sửng sốt không có vứt bỏ nó. Trước khi ra cửa lão sư thế nhưng là đã thông báo ngươi cũng không thể mặc kệ ta. Tiêu Thiên Kỳ lập tức một trận cầu khẩn nói ra, hắn nhưng không biết mặt mũi là vật gì, mà lại hắn là văn bối, gặp được nguy hiểm cầu cứu sư thúc, có ma bệnh sao? Không có tâm bệnh. Bên ngoài tên kia, Diệp Thu tự nhiên là cảm thấy, chỉ là hắn rất ngạc nhiên, Tiêu Thiên Kỳ đến cùng chọc bao lớn họa, có thể làm cho nó như vậy không tiếc đại giới truy sát. Lập tức hỏi, ngươi đến cùng đã làm gì táng tận thiên lương sự tình, để đầu này cự long không để ý hậu quả truy sát ngươi? Chi tiết cho ta nói đến kỳ thật ta cũng không làm gì, trời mới biết cự long kia nổi điên làm gì, ta không phải liền là đào một khối đá sao? Cự long kia bỗng nhiên liền thức tỉnh, lời gì cũng không nói, tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là chơi ta. Tiêu Thiên Kỳ không có giấu giếm, hết sức thành thật trả lời, kỳ thật long mạch kia phía dưới còn cất giấu rất nhiều bà bối, hắn còn muốn lấy muốn hay không vụng trộm trở về, lại làm nó một tay đâu. Thuộc về là tặc tâm bất tử. Nghe vậy, Diệp Thu hơi nhướng mày, nói tảng đá. Cái gì tảng đá? A, chính là khối này. Đột nhiên, Diệp Thu con ngươi co vào, nhìn xem Tiêu Thiên Kỳ trong tay khối kia tản ra kim quang tảng đá, cảm giác hô hấp cũng bắt đầu trở nên chặt chẽ. Mẹ nó, đánh thần thạch. Diệp Thu kinh ngạc. Hắn nhìn tính bản tính, không có tính tới. Đánh thần thạch sẽ lấy phương thức như vậy xuất hiện. Hắn từng nghĩ tới vô số cái rung động lòng người hình ảnh, hoặc là chính mình một người chiến chính này, cuối cùng thiên mệnh sở quy chẳng cảnh. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, để thiên hạ thế gia, vạn tộc, tâm tâm niệm niệm vô thượng quyền lực chi thạch, sẽ lấy loại này buồn cười phương thức xuất hiện. Cái gì? Đánh thần thạch. Cái đồ chơi này chính là đánh thần thạch. Nhìn xem trong tay tảng đá, Tiêu Thiên Kỳ trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc, đột nhiên cảm giác được phòng tay. Lão sư hắn đã từng nói, đời này của hắn chỉ kiêng kỵ mấy thứ đồ, một loại trong đó, đó chính là khối này biểu tượng vô thượng quyền lực tảng đá. Hắn một mực nhớ kỹ lão sư dặn dò, phàm là gặp được mấy thứ này, đều tránh không kịp, bởi vì chỉ có tránh mở mấy thứ này, mặc kệ hắn xông ra bao lớn họa, cuối cùng đều có thể gặp giữ hóa lành. Nghe chút cái đồ chơi này chính là đánh thần thạch một khắc này, Tiêu Thiên Kỳ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, khó trách cự lòng tiếp như thế nổi điên đuổi giết hắn. Còn tốt có Tần Hạo, cho hắn ngăn cản một kiếp, không phải vậy hắn coi như bị lao tội. Mẹ nó, ta không biết ta. Tảng đá vụ này chính là đánh thần thạch. Tiểu sư thúc, ngươi được cứu ta à? Lão sư nói, cái đồ chơi này ta không thể trả bảo, một khi đụng phải, mệnh cách liền rách. Tiêu Thiên Kỳ luống cuống, chỉ cảm thấy hòn đá kia phòng tay, Diệp Thu khỏe miệng giật một cái, thật muốn quất hắn một bàn tay. Tảng đá kia, bao nhiêu người tranh đầu rơi máu chảy đều muốn lấy được, hắn còn cảm thấy xúi quẩy. Cho ta đi. Diệp Thu chỉ là bình tĩnh nói, Tiêu Thiên Kỳ lập tức như sống sót sau hai nạn bình thường, đem tảng đá ném cho Diệp Thu, thở dài một hơi, nói ta dựa vào, làm ta sợ muốn chết. Ta tuổi trẻ tươi đẹp, còn không có chơi chán, cũng không muốn bởi vì khối tảng đá vụ này, chết tại cái địa phương quỷ quái này. Tiểu sư thúc, ngươi chính là của ta chúa cứu thế, chính là ta cha ruột, về sau ngươi nói hướng đông, ta tuyệt không hướng tây. Tiêu Thiên Kỳ bá bá một trận nói không xong, Diệp Thu lạc cũng không có đánh gây hắn, mà là cẩn thận chu đáo lên trong tay tảng đá, ánh mắt dần dần trở nên mê ly. Vân mệnh trời, ký thọ vĩnh xương. Chỉ thấy khối kia trên tảng đá, khắc lấy 8 cái huyết hồng chữ lớn, một khắc này, Diệp Thu ánh mắt đều si mê đứng lên. Khó trách vạn cổ đến nay, bao nhiêu thiên địa phong lưu hạng người, là khối tảng đá này tranh đầu rơi máu chảy. Chắc hẳn, không có người có thể chống đỡ được 8 chữ này dụ hoặc. Thừa thiên địa chi vận, hoàng đạo gia thân. Cho dù là năm đó chân võ đại đế, đều đang tìm kiếm khối tảng đá này, Diệp Thu không nghĩ tới. Nó sẽ lấy loại này hiếm thấy phương thức, xuất hiện tại trong tay mình. Tốt, tốt, tốt. Nhân hoàng thiên tiến giai cực đạo đế binh cuối cùng một vòng, rốt cuộc đã đến. Ha ha, không nghĩ tới a, không nghĩ tới, Tiêu Thiên Kỳ tài là cái kia vạn người không được một khí vận chi tử, tất cả mọi người không tìm được đánh thần thạch, mà hắn lại tìm được. Thế giới này chính là kỳ diệu như vậy, muốn lấy được nhất đánh thần thạch người, khổ tìm cả một đời cũng không tìm tới. Có thể hết lần này tới lần khác, không muốn nhất đạt được tảng đá kia người, lại lấy được nó. Tiểu sư thúc, tảng đá kia thật có thể thừa kế thiên địa hoàng vận sao? Ta nhìn cũng không có gì đặc biệt a. Tiêu Thiên Kỳ không hiểu, hắn chỉ biết là mình không thể rời cái này tảng đá quá gần, không phải vậy dễ dàng xui xẻo. Thuộc về là tránh không kịp tồn tại. Diệp Thu lại nói, đối với không có dã tâm người mà nói, tảng đá kia cầm ở trong tay chính là một loại tai nạn, nhẹ thì thân tiêu đạo vẫn, nặng thì đất cằn nghìn dặm, cả thế gian đều im lặng. Thiên Kỳ, ta hy vọng ngươi nhớ kỹ, đừng cho bất luận kẻ nào biết ngươi từng thu được đánh thần thạch, nếu không sẽ cho ngươi mang đến tai họa ngập đầu. Lời này vừa nói ra, Tiêu Thiên Kỳ sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng che miệng của mình, nhìn chung quanh một chút. Còn tốt, miệng hắn đủ nghiêm, trừ Diệp Thu, không có ai biết hắn thu được tảng đá kia, liền ngay cả bị hắn hố Tần Hạo cũng không biết trong tay hắn có một khối đá. Ta dựa vào, khó trách lao sư một mực cường điệu, để cho ta không được đụng tảng đá kia, đây quả thực là nguyền rủa, hai họa căn nguyên, cho dù hắn cường đại như thế mệnh cách, một khi đụng vào, cũng có thể chết không có chỗ chôn. Còn tốt, còn tốt. Chư tiểu sư thúc, không có ai biết ta lấy được tảng đá kia. Trong lòng nhỏ giọng an ủi chính mình một chút, Tiêu Thiên Kỳ vội vàng lại hỏi, vậy bên ngoài đầu kia cự long làm sao bây giờ? Trước đó nó điên cùng như vậy truy sát ta, đoán chừng cũng là vì tảng đá kia, nếu như không đem tảng đá còn cho nó có thể hay không? Tiêu Thiên Kỳ muốn nói lại thôi, Diệp Thu lại nghiền ngẫm cười một tiếng, nói đến đồ trên tay của ta, đâu còn có trả lại đạo lý. Tảng đá kia vốn chính là ta, nho nhỏ nghiệt rồng, đợi ta tiến đến, hàng phục tại nó. Chương 1041, chỉ có nó biểu. Ngươi cũng xứng xương tiên đế. Chương 1041, chỉ có nó biểu. Ngươi cũng xứng xương tiên đế. Tiên lặng đem đánh thần thạch bỏ vào trong túi, Diệp Thu lộ ra một tia biểu tình tự tiếu phi thiếu. Hắn không có thời gian dư thừa đi nghiên cứu tảng đá kia, lúc này ngoài sân cốc, đầu kia nghiệt rồng gây chính vui mừng, nếu như không sớm một chút đem nó giải quyết, e sợ cho ảnh hưởng đến linh lung tu hành. Giống chỉ nghe một tiếng giống giận rung trời truyền đến, một khắc này thiên băng địa liệt, cự long thân thể cao lớn quét ngang mà đến, trăm vạn dặm núi lớn trong nháy mắt san thành bình địa. Ta dựa vào, đáng chết Tiêu Thiên Kỳ, lão tử không để yên cho ngươi. Song song, lần này thật song con bê. Ta chỉ là đi ngang qua a trên đỉnh núi, một đầu to lớn cá mẹ hoa nhảy đắt muốn chạy ra mảnh này trói buộc không gian, phát hiện nó biến không được hình, toàn bộ cá đều tuyệt vọng. Bên cạnh, cái kia hình thể khổng lồ hoàng kim sư tử túm nó một thanh, đột nhiên đưa nó húc bay ra ngoài, vừa vặn tránh thoát một kích, chỉ là hoàng kim sư tử liền tương đối xui xẻo, còn chưa kịp chạy trốn, một tòa núi lớn liền đập xuống, trực tiếp cho nó đập mắt nổi đom đóm. Mẹ nó, sư gia ta, chúng chiêu. Lúc này, thiên ngoại, Trích Tiên một tay cầm kiếm, một mình đối mặt cự long mãnh liệt thế công, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Đây là hắn thành đế sau trận chiến đầu tiên, có lẽ là vừa mới đột phá duyên cớ, đối tự thân lực lượng khống chế còn chưa đủ thành thạo, đến mức giờ phút này hắn coi như thần thông chống chết, cũng không làm gì được đầu này cự long. Không chỉ có như vậy, cự long long chi lĩnh vực vẫn tồn tại một cố áp chế hiệu quả, kiếm thế của hắn căn bản là không có cách phát huy ra mạnh nhất hiệu quả. Trong lòng hơi đánh giá một tí, Trích Tiên lúc này lựa chọn lui ra, chỉ nói, làm bất quá, rút lui a. Lời này vừa nói ra, hiện trường tất cả mọi người sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi. Không phải, ngươi, Kiếm Tiên a, ngươi đi chúng ta làm sao bây giờ? Ngươi tốt xấu cũng là tiên đế, nơi này liền ngươi biết đánh nhau nhất, ngươi chạy, chúng ta chẳng phải hết à? Trong lúc nhất thời, hiện trường trực tiếp loạn cả một đoàn, nhưng vào lúc này, một đạo bóng người màu đỏ ngỏm tại tiên ngoại đánh tới. Ha ha, thiên địa chi tướng nghiêng, chỉ có ta Diệp Thành mới có thể ngăn cơn sóng dữ. chính là thời khắc này. Khi tất cả người đều lúc tuyệt vọng, chính là ta Diệp Thanh đăng tràng thời điểm. Đám người chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng sát khí tại thiên ngoại của tới, phô thiên cái địa huyết sắc màn trời bao phủ đại địa. Đó là Tu La. Đột nhiên, một tôn to lớn Tu La tại thiên ngoại chậm rãi mở ra miệng to như chậu máu, y đồ một ngụm đem Cự Long nuốt vào. Trông thấy một màn này, tất cả mọi người chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Diệp Thanh, Trích Tiên thân hình dừng lại, chỉ thấy thân ảnh quen thuộc kia, có chút kinh ngạc. Tiên đế, Diệp Thanh cũng đột phá tiên đế, có chút kinh ngạc. Dù sao, Trích Tiên tại Cốc Sơn ngộ đạo, đắm chìm ở tự nhiên, trọn vẹn hao tốn mấy trăm năm thời gian, mới miễn cưỡng bắt lấy một đường kia đế tức, miễn cưỡng nhập cảnh. Diệp Thanh là thế nào làm được? Thằng ngu này, có ngộ tính này. Cẩn thận cảm thụ một phen, Trích Tiên liền minh bạch đây là vì gì. Đây là Tu La thôn vệ chi đạo, Diệp Thanh mặc dù đã đột phá đế cảnh, có thể xác thực nói, hắn chỉ có một cái tiên đế sắc không, nhưng không có tiên đế ý cảnh. Nói đơn giản chính là, hắn không có đạo thuộc về mình, hoàn toàn là bằng vào Tu La cường đại thôn vệ chi pháp, cưỡng ép đột phá tiên đế. Trước thành đế, lại vào đạo sao? Có chút ý tứ Trích Tiên mỉm cười, cũng là không nóng nảy đi, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, thành đế Diệp Thanh thực lực tiến triển đến trình độ nào. Tu La đích thân đến, Diệp Thanh phát ra phát rồ dáng tươi cười, giống như một đầu dưới cửu u ngủ say tà thần, mở ra huyết hồng hai mắt. Thiên chi đỉnh, ngạo thế gian. Có ta Diệp Thanh, mới có trời ha ha. Run rẩy đi. Vạn vật sinh linh, lục đạo luân hồi, đều ở ta Diệp Thanh, một người nắm giữ. Tùy ý cuồng vọng dáng tươi cười nở rộ, hiện trường một trận sôi trào, chẳng ai ngờ rằng tại cái này vạn phần nguy cấp thời khắc, Diệp Thanh sẽ chọn đứng ra làm cái này chúa cứu thế. Nhưng mà, sau đó tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, còn không có gắn xong cái này bước, một đầu cái đuôi to lớn đột nhiên hướng Diệp Thanh Tu La quét tới. Oanh! Đại địa oanh minh, khổng lồ Tu La chân thân trực tiếp bị Long Vĩ quét bay ra ngoài, Diệp Thanh trong nháy mắt miệng phun máu tươi. Phốc không, không có khả năng. Ta thế nhưng là tiên đế, làm sao lại thua chật vật như thế? Diệp Thanh giờ khắc này, triệt để bị đánh tỉnh. Hắn thậm chí đã nghĩ đến hắn cùng Cự Long đại chiến 300 hiệp, một trận chiến mà phong thần chẳng cảnh. Đây chính là hắn thành đế sau trận đầu a. Không đợi hắn đánh ra tiên đế uy danh, liền qua loa bị Cự Long quét ngang hạ tràng. Phốc thân thể đau đớn một hồi, Diệp Thanh cảm giác ngũ tạng lục phủ đều bị đập nát Cự Long kia lực lượng, căn bản không phải hắn có thể ngăn cản. Cái gì? Nhưng mà, trông thấy một màn này đám người, trực tiếp cứ thế tại đường trường. Cái này bại, làm sao có thể? Hắn dù sao cũng là một tôn tiên đế a, tiên đế ở giữa chiến đấu, sao lại dễ dàng như vậy liền có thể kết thúc? Coi như không đánh lên cái mấy trăm năm, tốt xấu cũng có thể trèo chống mấy ngày à, hắn làm sao vừa đối mặt liền không có. Đám người quá sợ hãi, mặt mũi tràn đầy không dám tin, chẳng lẽ nói, đã biết vũ trụ, yếu nhất tiên đế ra đời. Giờ phút này, xì nhục phảng phất bao phủ Diệp Thanh toàn thân, hắn có thể cảm giác được những cái này ánh mắt khác thường, nội tâm mười phần không cam lòng. Ta không phục. Dựa vào cái gì? Đồng dạng là tiên đế, cái kia Trích Tiên lại có thể cùng Cự Long phân cao thấp, bất phân thắng bại, mà ta lại phốc. Lại là phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt mơ hồ bên trong, Diệp Thanh nhìn thấy một tấm khuôn mặt quen thuộc, đó chính là trong lòng của hắn thống hận nhất khuôn mặt. Diệp Thu cứ như vậy trống rỗng xuất hiện tại Diệp Thanh trước mặt, ở trên cao nhìn xuống xem kỹ lấy hắn, hồi lâu, nói chật chật. Thật sự là yếu đâu. Chỉ có kỳ biểu, ngươi đơn giản mất hết ta thiên đế nhất mạch mặt mũi. Diệp Thu. Khi nhìn rõ Diệp Thu gương mặt kia một khắc này, nản lòng phái trí Diệp Thanh trong nháy mắt nổi giận mà lên, phảng phất cả người đều thanh tỉnh lại. Đối mặt hắn vô năng cùng nộ, Diệp Thu ti không chút nào để ở trong lòng, mà là chữ chạc đàng hoàng xem kỹ lấy hắn. Tiếp tục nói, ngươi căn bản không biết đạo pháp bản chất là cái gì, một vị truy cầu vô thượng cảnh giới, nào đến cuối cùng chỉ rơi vào một cái chỉ có kỳ biểu thể xác, ngay cả một đầu chuyên thuộc về đạo của chính ngươi đều không có. Người khác lực lượng, chung quy là người khác, ngươi chẳng qua là mượn tới dùng một đoạn thời gian, liền theo bản năng trở thành đồ vật của mình, ngươi không cảm thấy ngươi rất buồn cười đúng không? Quá phận ỉ lại, cuối cùng bất quá một giấc ngộng dài không, tại cái này mênh mông trong trường hạ, không để lại một chút thuộc về chính ngươi vết tích. Diệp Thu lời nói, tựa như tại châm chọc, lại tốt giống như thể hồ quán đỉnh bình thường, để Diệp Thanh đột nhiên thanh tỉnh lại. Đồ vật của mình. Chẳng lẽ nói, hắn cho tới nay đi đường đều là sai. Hắn quá mức ỷ lại Tu La lực lượng, đây mới là dẫn đến hắn cùng Diệp Thu chênh lệch càng lúc càng lớn các bạn. Thế nhưng là, hắn Diệp Thu không phải cũng một dạng đi ma tu hệ thống sao, chẳng lẽ hắn liền không có thôn vệ qua người khác lực lượng sao? Diệp Thanh không tin, nếu như hắn không có thôn vệ lực lượng của người khác, hắn làm sao có thể đột phá nhanh như vậy? Rất hiển nhiên, hắn đoán sai. Sớm tại trước đây thật lâu, Diệp Thu liền từ bỏ dựa vào thôn vệ thu hoạch được tấn thăng con đường này. Chương 1042, hôm nay liền để ngươi xem một chút, cái gì gọi là tiên đế. Chương 1042, hôm nay liền để ngươi xem một chút, cái gì gọi là tiên đế. Diệp Thu, ngươi dựa vào cái gì nói ta? Ngươi năm đó không phải cũng là dựa vào thôn vệ lực lượng của người khác mà đi đến hôm nay sao? Ta có hôm nay thống khổ, tất cả đều là bởi vì ngươi. Nếu như không phải ngươi, ta gặp qua tốt hơn. Diệp Thanh vô năng cùng nộ phản bác. Diệp Thu lại chỉ là lắc đầu, cười nhạo nói, đến hôm nay một bước này, ngươi còn không có chút nào ý thức được sai lầm của mình, còn ý đồ đem sai lầm nhân sinh về đến trên người người khác. Ngươi có hôm nay thống khổ, tất cả đều là chính ngươi một tay tạo thành, không có người một ngươi. Ngươi sợ nhất không phải thất bại, mà là ngay cả mình đều lừa gạt mình. Nếu như ngươi cảm thấy đem hết thể sai lầm về tại người khác có thể để ngươi lấy cái an tâm, cái kia có thể ngươi vẫn sống ở chính mình tinh thần cấu tạo đi ra dối trá trong thế giới đi. Giờ khắc này, Diệp Thanh phảng phất giống như thế giới tinh thần sụp đổ bình thường, Diệp Thu lời nói cực kỳ hiện thực, trân trọng, phảng phất giống như một thanh lợi kiếm hung hăng đâm tiến trái tim của mình, để Diệp Thanh trong lúc nhất thời tinh thần hoảng hốt, không biết làm sao. Sai, ta chỗ đi đường thật là chính ta một tay tạo thành, từ Ly Dương đến Bắc Hải lại đến Thiên Âm Tự, cùng nhau đi tới, thật không có người bước qua hắn, chẳng qua là hắn mong muốn đơn phương coi là cuối cùng ngủ thành đây hết thảy. Không để ý đến tinh thần hoảng hốt Diệp Thanh, Diệp Thu nghiền ngẫm cười một tiếng, nhìn về phía trên 9 tầng trời đầu kia cự long, chỉ nói: "Ta ngu xuẩn đệ đệ a, hôm nay ca ca sẽ dạy ngươi bài học cuối cùng, để cho ngươi nhìn một chút cái gì mới gọi chân chính đế pháp." Và anh, đột nhiên thiên lôi cuồn cuộn, nguyên bản hỗn độn thiên địa tại thời khắc này phảng phất giống như nên đón một tia thanh minh, tại trong hỗn loạn tất cả mọi người không biết làm sao, chỉ thấy một tôn to lớn pháp tượng đột nhiên hiện thân, đó là Chân Võ pháp tượng. Và anh, giờ khắc này tất cả mọi người ý thức được một sự kiện, đó chính là Diệp Thu tới. Diệp Thu, hắn đi ra bao phủ tại tiên vực trong lòng tất cả mọi người đồ vật, một mực là cái kia cho thời đại này mang đến cực độ rung động nam nhân, một cái đến từ hạ giới đã từng không có ý nghĩa nam nhân, bây giờ nghiễm nhiên trở thành vùng thiên địa này nhất khó lường tồn tại. Đây chính là chân võ chi đạo sao? Quả nhiên đang sợ nhìn xem tòa kia to lớn pháp tượng, Vân Nguyệt trong lòng run lên, có loại phát ra từ linh hồn run dậy, trong thoáng chốc phảng phất nhớ tới vạn vạn năm trước, đồng dạng sừng sững tại phía trên vùng thế giới này nam nhân kia, hắn một tay chấn áp một thời đại, sáng tạo ra một cái ầm ầm sóng dậy thời đại. Đầu đội trời bên ngoài trời, chân đạp hoàng tuyền bờ bên kia, chân võ pháp tượng xuất hiện một khắc này, thiên địa đều ảm đạm phai mờ. Cái này to lớn pháp tượng, căn bản không phải trước đó tôn kia tu la có khả năng sánh vai. Một khắc này, nguyên bản tính tình cực kỳ táo bạo cự long, vậy mà khó được thanh tỉnh lại, lộ ra một tia sợ hãi. Pháp thiên tượng địa, thật là bá khí không biết. Cái này cường đại pháp thân, nếu như dung nhập ta thiên kiếm kia bên trong, sẽ có như thế nào kinh thiên biến hóa? Trích tiên trong lòng thầm giật mình, lại ý tưởng đột phát đạo. Pháp thiên tượng địa một hạng này lịch thiên thần thông, cũng không phải là mỗi người đều có thể tu luyện thành công, nhất định phải kéo dài con đường võ đạo, đồng thời ngộ ra nho đạo chân ý, mới có thể lĩnh ngộ trong đó sự ảo diệu. Lại, một khi thi triển ra, nó các hạng pháp thuật thần thông có thể vô hạn tăng trưởng, uy lực của nó tăng lên rất nhiều. Có thể nói, thần thông này theo một ý nghĩa nào đó so bộ thiên thuật, trích tinh thuật lực uy hiếp kinh khủng hơn. Phải biết, đây chính là cái kia bạn cổ vô song chân võ đại đế khai sáng hệ thống, bây giờ lại trải qua Diệp Thu lấy sơn hà xã tắc tôi diễn, kết hợp trích tinh thuật diễn luyện, dần dần tạo thành cái này uy vũ bất khuất chân thân. Nó hệ thống sớm đã đi tới đạo chi cuối cùng, có lẽ có thể thực hiện. Trích tiên trước mắt lập tức sáng lên, mặc kệ được hay không được, đều đáng giá thử một lần, dù sao hắn cũng len lén tu hành Diệp Thu khai sáng con đường võ đạo, muốn lộ ra pháp thiên tượng địa, tựa hồ cũng không phải một việc khó. Vâng, quần quận thiên uy mà tới, lúc này quái vật khổng lồ kia giống như cự long, tại Diệp Thu pháp thiên tượng địa trước mặt, đột nhiên trở nên nhỏ bé rất nhiều, giống như một đầu con giun nhỏ bình thường. Vu Cửu Thiên quan sát xuống, Diệp Thu trợn mắt nhìn, nói nghiêm túc: "Chớ có làm càn." Giống rung trời long ngâm vang vọng, cự long phát ra bất khuất gầm thét, nó thế nhưng là tôn quý chân long, há có thể khuất phục tại bất luận kẻ nào phía dưới. Giữa thiên địa, chỉ có cái kia chấp trưởng thiên địa nam nhân mới có thể để cho nó thần phục. Bất khuất long ngâm quanh quần cửu thiên, cự long nổi giận, điên cuồng hướng Diệp Thu trùng sát mà đến, nhưng không nghĩ, lật trời một trường, từ cửu thiên đột nhiên nện xuống. Một khắc này, thiên địa sụp đổ, bảo khố suýt nữa bị nện náo loạn. Diệp Thu cũng không nghĩ tới, chính mình thực lực hôm nay, vậy mà đạt đến nghịch thiên như vậy trình độ, có thể xưng dễ như trở bàn tay, một trường liền có thể đánh rất một tòa lục địa. Đây mới thật sự là bá đạo. Lúc trước, thời gian này tôn giả đưa cho hắn cái kia một cỗ bá đạo bản nguyên, giờ phút này phát huy đến cực hạn, có được vô thượng bá đạo chân khí. Diệp Thu một trưởng liền đem cự long đập vào trong bụi bặm, chìm tới đáy ngủ say tại cái kia hoang vu trên thổ địa. Cái gì? Dây? Cái này? Làm sao có thể? Giờ khắc này, thiên địa yên tĩnh, tất cả mọi người sắc mặt trắng bệnh, không dám tin nhìn xem một màn kia, chậm chạp không cách nào hoàn hồn. Quá kinh khủng. Nguồn lực lượng này, phản phất giống như thiên uy không thể sở, chạm vào hẳn phải chết. Cự long bị Diệp Thu một trưởng trấn áp, một lần nữa biến trở về đầu kia ngủ say long mạch, lấy ngàn vạn linh khí, phúc phận toàn bộ bảo khố. Nhìn xem Diệp Thu một trưởng hời hợt kia, đối với Diệp Thanh cái kia yếu ớt tâm linh, tạo thành đả kích cực lớn. Hắn không thể tin được, đồng dạng là tiên đế. Hắn bị cự long quét ngang, mà Diệp Thu lại có thể một trưởng dây cự long. Không có khả năng, không có khả năng. Ta không thể lại thua chật vật như thế, ta không cam tâm. Cảm xúc trong lúc nhất thời mất khống chế, Diệp Thanh tức giận đứng dậy, lấy tu la khép lại chi đạo, bắt đầu chữa trị đau đớn trên thân thể. Tức giận hắn vẫn còn muốn tìm Diệp Thu liều mạng, đương nhiên một đạo thân ảnh màu trắng chậm rãi rơi vào trước mặt, khoe miệng lộ ra một tia dáng tươi cười nghiền ngẫm. Trông thấy người kia trong nháy mắt, Diệp Thanh thân thể không khỏi run lên, đội vàng lui lại. Minh Nguyệt, người đến kia không phải người khác, chính là Ôm Linh Lung Minh Nguyệt. Lúc này sắc mặt nàng thoáng có chút trắng bệnh, nhìn trạng thái không phải rất tốt. Bất quá cái này không trở ngại nàng thu thập Diệp Thanh. Nhìn vẻ mặt thất kinh Diệp Thanh, Minh Nguyệt mỉm cười, không hiểu cho người ta một loại khiếp người cảm giác. Tiên đế vẫn rất nhanh thôi, rất tốt. Vậy chúng ta ở giữa sổ sách cũng nên tính toán. Đem trong ngực tiểu gia hỏa buông xuống, Minh Nguyệt ôn nhu dặn dò, ngoan ngoãn ở chỗ này chờ tỷ tỷ, tỷ tỷ có chuyện cần phải đi xử lý một chút, một hồi liền trở lại, ngươi phải nghe lời à, có được hay không? Ngao Linh Lung không rõ ràng cho lắm, ngẩng đầu nhìn Minh Nguyệt, lại quay đầu nhìn một chút Diệp Thanh, có chút mê mang. Rất hiển nhiên nàng biết Diệp Thanh là nàng nhị ca, nhưng không biết vì cái gì. Nàng luôn cảm thấy cái này nhị ca rất chán ghét nàng, cho nên không có biểu hiện ra thân cận biểu lộ. Trông thấy Linh Lung một khắc này, Diệp Thanh cũng là sức sở, nhớ tới trước khi đi cha mẹ dặn dò. Chỉ bất quá, hiện tại ngăn tại trước mặt hắn lớn nhất một nan đề, không phải Linh Lung, mà là Minh Nguyệt. Không tốt. Chương 1043, khi dễ đến bản cô nương trên đầu. Ngươi có gan chương 1043, khi dễ đến bản cô nương trên đầu. Ngươi có gan làm gì đâu đây là? Một bên khác, vừa thu thập xong cự long Diệp Thu nhìn lại, phát hiện Minh Nguyệt trực tiếp hướng Diệp Thanh đi đến, giống như nhớ tới cái gì, đột nhiên ngậm miệng lại. Nghĩ tới, trước đó vẫn đính thời điểm, Diệp Thanh tiểu tử này, có loại a. Hình ảnh kia, Diệp Thu còn bụng trộm quay xuống nữa nha. Minh Nguyệt chiến trận này, rõ ràng chính là tìm hắn tính sổ sách đâu. Ngươi muốn làm gì? Chỉ thấy Minh Nguyệt từng bước một tới gần, Diệp Thanh sắc mặt càng phát trắng bệnh, lòng sinh e ngại. Trước đây hắn còn chưa phá cảnh thời điểm, Minh Nguyệt liền cho hắn một loại không có gì sánh kịp cảm giác áp bách, để hắn không cách nào phản kháng. Nhưng hôm nay, tu vi sau khi đột phá, hắn muốn cho rằng có thể kéo ra cùng Minh Nguyệt chênh lệch, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đứng tại đó nữ nhân trước mặt, hắn liền tựa như trên mặt đất kia con kiến. Điều đó không có khả năng. Đồng dạng là tiên đế, ta không tin lẫn nhau thực lực ở giữa chênh lệch sẽ như thế to lớn. Diệp Thanh sầm mặt lại, mắt thấy Minh Nguyệt Minh bảy biện muốn tìm hắn tính sổ sách, lúc này nếu là lại lui, vậy nhưng thật trước mặt người trong thiên hạ mất hết mặt mũi. Đây là tuyệt đối không cho phép. Hừ, Diệp Thu ta đánh không lại còn chưa tính, ta cũng không tin, ngươi so cái kia Diệp Thu còn khó đối phó. Tựa hồ quyết định chủ ý, Diệp Thanh dần dần ổn định lại, bắt đầu điên cuồng tự an ủi mình. Đánh không lại Diệp Thu hắn nhận, dù sao Tam giáo chi đạo quả thật có chút ngưỡng bức, lại hắn tất cả con đường đều có Diệp Thu bằng dáng, khó tránh khỏi có chỗ khắc chế. Khả Minh Nguyệt dựa vào là cái gì? Trừ cái kia một tay quỷ thần khó lường thời gian chi pháp, giống như cũng không gặp nàng sử qua thủ đoạn khác, cũng không đến mức ngay cả một trận chiến tư cách đều không có đi. Nghĩ tới đây, Diệp Thanh giống như nhặt lại lòng tin bình thường, lạnh nhạt nói, tiên tử, ta đã nói rồi, trước đây ta cùng lệnh minh chi mâu thuẫn chính là đại thế bức bách, bất đắc dĩ vì đó. Nếu như có gì chỗ mạo phạm, ta có thể ở đây cho ngươi chịu nhận lỗi, bất quá ngươi còn không chịu thỏa mãn, vậy liền đừng trách bản công tử vô lễ. Đây là uy hiếp, cũng là nhượng bộ. Nhưng không nghĩ hắn nhượng bộ rơi vào Minh Nguyệt trong tay, cực kỳ buồn cười. Ha ha, vô lễ, tốt, để cho ta nhìn xem ngươi làm sao cái vô lễ pháp. Minh Nguyệt cười, nhập đạo đến nay, đây là thứ nhất dám ở trước mặt nàng nói như vậy người, không thể không nói. Tiểu tử này, rất dũng. Thật nhiều năm không có đánh nhau, cảm giác có chút ngược tay, Minh Nguyệt mặc đuốt đuốt nằm đấm, giống như cười mà không phải cười tiếp tục nói, tiểu tử, đừng nói ta khi dễ ngươi. Ta đã cho ngươi cơ hội, bây giờ ngươi cũng đã tu thành tiên đế, tới đi. Để cho ta nhìn xem, ngươi đến cùng có gì tiến bộ. Dám khi dễ đến bản cô nương trên đầu, ngươi có gan trong chốc lát, một cỗ cảm giác gáp bách vô hình đột nhiên đánh tới. Toàn trường trong nháy mắt sôi trào. T. Cố khí tức này, thật là khủng khiếp cái này. Vẹn vẹn tiên lực ngoại phóng, liền có như thế kinh khủng cảm giác gáp bách sao? Lại nói, Minh Nguyệt tiên tử thực lực, đến tột cùng đạt đến trình độ nào? Không biết, giống như không có mấy người thực sự được gặp nàng xuất thủ, hẳn là cũng sẽ không quá kém đi. Dù sao cũng là cái thứ nhất đột phá tiên đế người. Mọi người nhất thời nghị luận ầm ĩ, vô luận là Nhã Nhã, Thanh Vượng, hay là Vân Nguyệt các loại một đám thế hệ tuổi trẻ tuyệt thế thiên kiêu, giờ phút này tất cả đều lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Ta có thể cảm giác được trên người nàng cái kia một cỗ kinh khủng lực lượng pháp tắc, cái kia tựa hồ là một loại sáng thế pháp tắc lực lượng. Cái gì? Sáng thế pháp tắc? Làm sao có thể? Nếu như nàng thật có mạnh như vậy, vì sao trước đây các loại đại chiến đều không có thân ảnh của nàng? Nghe vậy, Thanh Vượng nội tâm giật mình, Nhã Nhã lại nói, có lẽ hoàn toàn chính là bởi vì nàng điệu thấp nội liễm mới thúc đẩy nàng thành tựu như thế đại đạo. Ta có thể cảm giác được khí tức của nàng cực kỳ tinh khiết, tựa như trong hỗn độn kia nở rộ ánh trăng, chiếu rọi thiên địa, xuyên thẳng vạn cổ trường hạ. Đột nhiên trong lòng mọi người trầm xuống, không khỏi đem ánh mắt tập trung đến Minh Nguyệt trên thân. Thời khắc này nàng quang mang vạn trượng, chân chính như là một vị như nữ thần, chỉ là đứng ở nơi đó liền cho thế nhân một loại nhìn mà phát khiếp đã thị cảm. Giờ khắc này, Diệp Thanh cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, hắn kiên trì cưỡng ép thôi động tu la pháp tắc, chuẩn bị nên đón Minh Nguyệt lửa giận. Và anh, đột nhiên thiên địa một trận sấm sét vang dội, Diệp Thanh đốn lúc bị hủ thân thể run lên, còn tưởng rằng Minh Nguyệt xuất thủ, mồ hôi lạnh chảy ròng. Tiểu tử, chuẩn bị kỹ càng nên đón ánh trăng tẩy lễ sao? Một tấm tia gương mặt tuấn tú tại hắc ám bên dưới, một tia chớp lấp lóe, dần dần triển lộ nó kinh người sát ý. Diệp Thanh nuốt một ngụm nước bọt, không đợi hắn hồi phục, đột nhiên một bóng người thoáng qua đánh tới. Chấn, tay mắt lênh lẹ, Diệp Thanh không dám kinh thường, trực tiếp mở ra tu la pháp tượng, ngạnh kháng Minh Nguyệt đột nhiên xuất hiện một trường. Nhưng mà hắn chẳng thể nghĩ tới, khoảng chừng cao mấy ngàn trượng tu la chân thân lại bị Minh Nguyệt một cái nhìn yếu đuối nữ tử một bàn tay cho đánh ngã trên mặt đất. Phúc cảm nhận được cái kia một cỗ tính hủy diệt cự lực, Diệp Thanh cả người đều bị đánh ngộng, miệng phun máu tươi, thân thể cao lớn đột nhiên đập ngã tại trên một tòa núi lớn. Cái này, điều đó không có khả năng, ta làm sao lại không chịu được như thế? Và anh, trông thấy một màn này, toàn trường trong nháy mắt sôi trào. Ông trời, không có bất kỳ cái gì bảo thuật, không có bất kỳ cái gì pháp thuật thần thông, dựa vào thuần túy nhục thân lực lượng, một trường cho Diệp Thanh kiên lật ra. Cái này, làm sao có thể? Loại lực lượng này, sợ là đã sớm vượt quá lẽ thường đi. Cho dù là cái kia trời sinh hỗn độn thể chất thuần huyết hậu đại, sợ là cũng làm không được loại tình trạng này. Quang mang chiếu dọi phía dưới, Diệp Thu yên lặng nhìn chăm chú lên một màn này, phía sau lưng không tự chủ mát lạnh, có loại run lẩy bẩy cảm giác. Thật mẹ nó mánh liệt ta. Ta sớm nói với các ngươi, nữ nhân này rất đáng sợ, các ngươi còn không tin. Nàng không chỉ có đột nhiên vượt qua tưởng tượng của các ngươi, tâm còn đen hơn nhã du côn. Trong nàng, ngươi đời này quả có. Túng Quan Diệp Thu nhiều năm như vậy, gặp được tất cả đối thủ, bằng hữu, địch nhân, không có một cái nào có thể giống Minh Nguyệt một dạng, mang đến mãnh liệt như thế cảm giác áp bách. Ta dựa vào, không hổ là ta tiểu sư thúc vị hôn thê, quá mạnh, một bàn tay liền đánh ngã. Trông thấy một màn này, Tiêu Thiên Kỳ đều kích động hô to lên, có tiểu sư thúc cùng Minh Nguyệt tại, về sau cái này vượt ngoại cửu thiên, hắn không được đi ngang a. Phải biết, hắn nhưng là Diệp Thu người hầu trung thành nhất. Ách, không đúng, hẳn là anh tuấn nhất tiêu sái sư chất. Về sau có đây quan hệ bà bọc, còn có ai dám gây lão tử? Một bàn tay đem Diệp Thanh kiên lật, Minh Nguyệt cũng là ngẩn người, nàng vốn cho rằng Diệp Thanh coi như có chút thực lực, cho nên một trường này, nàng chọn bện dùng ba thành lực lượng, cho hắn rất lớn tôn trọng. Có thể làm sao? Khoe miệng giật một cái, Minh Nguyệt đống nhiên có chút bó tay rồi, tình cảm ngươi nha chính là chủ nghĩa hình thức à? Nói sớm a, làm hại lão nương nổi lên lâu như vậy, còn chuẩn bị trang cái lớn đâu? Dù sao, vĩ đại ma thần đại nhân đều trang lớn như vậy, ta nếu là không đuổi theo, người ta còn tưởng rằng ta Minh Nguyệt không được chứ? Ngươi lại ra? Tôi như thế, còn như thế ưa thích trang bức, còn chưa vào bản cô nương trên đầu. Minh Nguyệt càng nghĩ càng giận, một tát này xuống dưới, nàng đại khái đã thăm dò Diệp Thanh thực lực cụ thể lúc này chậm rãi thu hồi thế giới thụ. Chương 1044, không phải, liền chút thực lực ấy a. Chương 1044, không phải, liền chút thực lực ấy a. Khu cụ một tiếng ho khan, lúc này, Diệp Thanh sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn nghĩ tới chính mình có thể sẽ thua, thật không nghĩ lát nữa thua thảm như vậy. Thật sự một chút chống đỡ chi lực đều không có sao? Không, điều đó không có khả năng. Ta làm sao lại không chịu được như thế? Ánh mắt mang theo âm tàn, phẫn nộ. Giờ phút này phảng phất giống như nhận lấy sỉ nhục lớn lao, cái kia từng cái chế giễu, như là nhìn thẳng hề ánh mắt nhìn chăm chú, Diệp Thanh sắc mặt trong nháy mắt đỏ ấm. Nữ nhân đáng chết. Ta làm thịt ngươi dưới sự phẫn nộ, Diệp Thanh đột nhiên lại một lần nữa đứng dậy, Tu La kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, chỉ một kiếm từ thiên ngoại chém ra. A, làm thật sao? Tốt tốt tốt. Vậy ta coi như nghiêm túc lạc. Trông thấy Diệp Thanh nổi giận, Minh Nguyệt lập tức nội tâm mừng thầm, liền chờ ngươi đỏ ấm đâu. Tới tới tới. Ngươi không phải ưa thích chăng sao? Hôm nay bản cô nương liền cho ngươi đánh về hiện thực. Trong chốc lát, Minh Nguyệt có chút buông tay, một cỗ kinh khủng trưởng lực tại trong tay. Khẽ cho mày ở giữa, vang một tiếng vang, cái kia dễ như trở bàn tay trưởng lực như cuồng phong quá cảnh, đột nhiên từ Minh Nguyệt trong tay đánh ra. Vang, thiên địa chấn động, quang mang lập lòe, như là một viên cự tinh bạo tạc bình thường, Diệp Thanh khổng lồ tu la chân thân, trực tiếp bị băng ra vài trăm dặm có hơn. Quang mang lập lòe ở giữa, phản phất giống như trên 9 tầng trời, nở rộ một trận sáng chói hoa vũ. Thế ta dựa vào, đây là cái gì nghịch thiên thần trưởng, thật là đáng sợ. Lao thiên gia a, uy lực này sợ là có thể trực tiếp một trường bằng một ngôi sao đi. Toàn trường trong nháy mắt sôi trào, tất cả đều chấn kinh tại Minh Nguyệt loại này hời hợt ở giữa phong cách chiến đấu. Nàng toàn bộ hành trình, thậm chí ngay cả nhúc nhích cũng không, chỉ một trường, liền đem Diệp Thanh đánh vào thâm uyên, đánh về hiện thực. Đây cũng không phải là trên thực lực cách xa mà là chân chính nghiền ép tư thái, không có phần thắng chút nào. Thật là đáng sợ. Ta vốn cho rằng vị này Minh Nguyệt cô đương, sở dĩ không thích độc thủ, là bởi vì nàng không thiện chiến đấu, là một cái nữ tử yếu đuối. Hiện tại ta mới phát hiện, ta sai mẹ nó không hợp tối thượng. Cái này mẹ nó gọi nữ tử yếu đuối. Mẹ nó. Một trưởng cho Diệp Thanh thị đều đánh tới Minh Nguyệt một trưởng này, trực tiếp làm nát Diệp Thanh tu la chân thân, khiến cho cảnh giới giảm lớn, tâm cảnh bị hao tổn. Trông thấy một màn này, tất cả mọi người ở đây hô hấp đều chặt chẽ có loại âm thầm sợ hãi cảm giác. Duy chỉ có Linh Lung. Ngao Linh Lung lạnh không khỏi ngao một tiếng, đồng nhiên vui vẻ kêu lớn lên, phản phất cái kia bị đánh người không phải nàng nhị ca, mà là một cái không liên quan gì người. Tâm tư của một đứa trẻ thuần túy nhất nàng có thể cảm giác được, ai chân chính đối với nàng tốt, ai lại đối nàng có mang địch ý. Trông thấy Minh Nguyệt đại triển thần uy, Linh Lung kích động ghê gớm, cái này nhưng làm Diệp Thu cho nhìn ngây người. Tình cảm, đây không phải là ngươi anh ruột ta, vui vẻ như vậy. Diệp Thu khỏe miệng giật một cái, buồn cười đầu đen rau muốn một câu, thật là một cái người gặp người ngại ra hỏa. Ngay cả nhỏ như vậy hải tử đều ghét bỏ hắn, bởi vậy có thể thấy được. Tiểu tử này, không cứu nổi. Phốc tu la chân thân bị làm nát một khắc này, Diệp Thanh khẩu nôn máu tươi, một bước lảo đảo ở giữa, rơi xuống. Hắn không dám tin, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo pháp tượng, vậy mà lại không chịu được như thế. Thật vất vả tu luyện tới tiên đế cảnh, tức thì bị Minh Nguyệt một trưởng làm đạo tâm tổn hại, một lần nữa lại về tới tiên vương cảnh. Không, không, ta không tin. Lão thiên gia vô năng gào thét quanh quần chiến trường, Diệp Thanh cái kia đỏ bừng ánh mắt, phản phất muốn giết người. Nhưng mà Minh Nguyệt không chút nào không sợ, chỉ là nhẹ nhàng nhảy lên, liền tới đến hắn hố đất trước, cúi đầu quan sát xuống, trong ngôn ngữ tràn đầy trêu chọc. Ai? Không phải, anh em, liền chút thực lực ấy a? Ngươi được hay không a? Phốc một câu nói kia, thẳng đâm Diệp Thanh tâm môn, thanh kia đọc lại ở trong lòng máu, trực tiếp phun ra. Đạo tầm nát, đầy trời sỉ nhục tràn vào trong lòng. Diệp Thanh cảm giác toàn bộ thế giới đều lâm vào trong bóng tối bình thường. Hắn thua, bại bởi một nữ nhân, hơn nữa còn là không có chút nào chống đỡ chi lực nghiền ép. Loại nhục nhã này, thậm chí so trước đó hắn nhục nhã Cơ Dương lúc loại kia cảm thụ còn muốn bị quất. Nhìn xem hắn cái kia cam chịu biểu lộ, Minh Nguyệt trong lòng cuối cùng dễ chịu, nhưng nói móc lời nói hay là không thể thiếu. Lúc trước nàng không tại, Diệp Thanh là thế nào nhục nhã thần vương điện, làm sao nhục nhã nàng biểu ca, hôm nay nàng liền cùng nhau trả lại. Cái này không chỉ là đối với Diệp Thanh trả thù, càng là đối với toàn bộ vực ngoại cửu thiên cảnh cáo. Thần Vương Điện đã yên lặng quá lâu. Từ hôm nay trở đi, có nàng Minh Nguyệt tại một ngày, bất luận kẻ nào dám can đảm đứng tại Thần Vương Điện trên đầu đi đái, đều đem bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Dù là ngươi là tuyệt thế tiên đế, hay là cái gì vô thượng đại đế, cứ như vậy nói đi, có ta Minh Nguyệt tại một ngày, đừng nói ngươi một cái Diệp Thanh, coi như lại thêm toàn bộ bộ thiên đạo thống, tăng thêm toàn bộ tu la minh giới, dám nhảy hẳn phải chết. Cái này không được sao? Ngươi hay là như thế nhu nhược, không chịu nổi một kích như vậy. Ở trên cao nhìn xuống, Minh Nguyệt dùng cái kia cực hạn ngạo mạn ngữ khí, nói ra một câu kia kinh điển danh ngôn. Lời giống vậy, hôm nay ta cho ngươi thêm một lần. Ngươi nếu không tu hành, gặp ta như hết ngày giếng, thấy trên trời tháng. Ngươi như tu hành, gặp ta như một hạt phù du gặp thanh thiên. Có lẽ đối với thời đại này mà nói, ngươi là thiên tài, 30 tuổi tiên đế, khó lường. Thế nhưng là ở trước mặt ta, vậy chỉ bất quá là ngươi có thể nhìn thấy ta bập cửa thôi. Nương theo lấy Minh Nguyệt cái kia không gì sánh được lời nói phách lối rơi xuống, một khắc này, cả thế gian chấn động. Thế nhân chưa bao giờ nghĩ tới, có người có thể nói ra lớn lối như thế đến cực điểm lời nói đến. Một câu phù du gặp thanh thiên, liên đủ để hiện ra Minh Nguyệt loại kia vô hạn cuồng vọng tư thái. Nàng đơn giản, quá bá khí. Ta dựa vào, ta rất ưa thích nhìn một cái này phách lối khí diễm, đơn giản đem ta giết 1000 lần, ta quyết định cưới nàng làm vợ. Anh em, ngươi tán gẫu rất ngân a, uống nhiều quá. Giờ phút này, mọi loại nhục nhã, thẳng đâm Diệp Thanh tâm linh, sắc mặt càng phát đỏ bừng. Nhưng mà, hắn không có phản bác, bởi vì trải qua trận chiến này, hắn chân chính ý thức được mình cùng Minh Nguyệt ở giữa chênh lệch, giống như một đạo danh trời, không thể vượt qua. Hắn thua. Cái này cực hạn nhục nhã, chính là kẻ bại trừng phạt. Tại cái này mọi loại nhục nhã bên trong, hắn liền nghĩ tới trước đó Diệp Thu lời nói, nội tâm càng là lâm vào một trận mê mang. Chẳng lẽ ta cả đời này, thật không cách nào chứng minh chính mình sao? Cho dù là vạn năm qua đi, ta vẫn như cũ không cách nào lưu lại thuộc về mình đạo ấn ký kia. Không, ta không cam tâm, ta Diệp Thanh cả đời không thuộc về người, ta không có khả năng cứ như vậy từ bỏ. Trong lòng phảng phất nhặt lại hy vọng, lần này bại, xem như cho hắn đánh thức, không còn đắm chìm ở cái kia buồn cười mộng đẹp ở trong. Tiểu tử, trở về luyện thêm cái 100.000 năm đi, có lẽ chờ ngày nào ta và ngươi ca rời đi giới này, ngươi nói không chừng thật có thể hết khổ đâu. Nói đến đây, Minh Nguyệt chính mình cũng bị chính mình chọc cười, không biết Diệp Thanh cái kia yếu ớt tâm linh có thể hay không gánh vác được. Cái này nàng liền quản không đến. Thu thập xong Diệp Thanh, Minh Nguyệt lập tức đạo tâm lưu loát lúc này quay người rời đi, trực tiếp ôm lấy trên đất linh lung, bắt đầu nàng mang em bé đại nghiệp đi. Mà Diệp Thu yên lặng nhìn xem nhất cử nhất động của nàng, khoe miệng không tự giác kéo ra, đầu đen rau muống nói ta dựa vào, nàng nói, có thể tất cả đều là ta từ A giống nhau như lúc phục khắc năm đó chẳng cảnh, cái này lòng dạ hiểm độc nữ nhân. Là biết Diệp Thanh được điểm. Lúc trước Diệp Thu, không phải liền là dựa vào một chiêu này, một bộ này từ, cho Diệp Thanh đánh sinh hoạt không có khả năng tự gánh vác, đạo tâm sụp đổ sao? Không nghĩ tới hôm nay, Minh Nguyệt lại một lần để hắn ôn lại năm đó cảm giác, đây coi là không tính là thiên truy bất luyện. Chương 1045, vui như lên trời. Một môn song trí tôn chương 1045, vui như lên trời. Một môn song trí tôn lúc này, đế thành bên ngoài, đầy trời ma khí bao phủ toàn bộ hắc ám, thiên địa một mảnh huyết hồng. Cảm thụ được vậy đến từ vực ngoại băng lãnh sát khí, tất cả mọi người chỉ cảm thấy hô hấp chặt chẽ, khó mà lắng lại. Không có chuyện gì, phu nhân, hết thảy đều sẽ khá hơn. Cứ việc gánh chịu lấy áp lực lớn, Diệp Cẩn vẫn như cũ duy trì bình tĩnh, không ngừng an ủi Tô Huyền Thanh. Ai cũng không biết ma tộc lúc nào sẽ đánh tới, chỉ có thể cầu nguyện thiên tôn hóa đạo bình chướng, có thể che chở cái này một tòa lẻ loi trơ trọi nguyên thủy đế thành. Báo. Đồng nhiên, tại tất cả mọi người thần sắc căng cứng thời khắc, hậu phương truyền đến một tiếng thanh âm rộn rập, đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng người vô cùng lo lắng từ trên trời đế bảo kho chạy nhanh đến. Hồi bẩm vương gia, Hiên Viên tiên đế, Kim Ô tiên đế, Nho đạo hai vị lao tiền bối người tuổi trẻ kia vừa lên đến đã nói một đồng lớn, lao Kim Ô không nhịn được nói, có dám mau thả, đừng kéo những cái kia có không có. Thanh niên trong lòng run lên, sợ tiên đế hàn giận, đội vàng báo cáo, thiên đế bảo khố, tin tức mới nhất. Diệp Thu, thành đế. Và anh, thiên điệu lôi đỉnh, toàn bộ nguyên thủy đế thành, giờ phút này lâm vào yên tĩnh như chết. Lao Kim Ô càng là nắm thật chặt nắm đấm, sắc mặt tái xanh khó coi. Diệp Thu thành đế. Không, điều đó không có khả năng. Đây chẳng phải là nói, đã từng cái kia vốn cũng không có thể một thế gia hỏa, bây giờ đã có thể cùng hắn bình khởi bình tọa. Đáng chết Lao Kim Ô một tiếng giận mắng, Ngư Huyền Cơ cùng Lam Vong Xuyên, lão thần vương bọn người, thì là mặt lộ vui sướng, vui mừng quá đỗi. Tin tức chuẩn xác. Hồi bẩm lão thần vương, vô cùng xác thực không thể nghi ngờ ha ha. Tốt, quá tốt rồi. Bây giờ ta tiên bực, lại thêm một đại chiến lực, tiên bực có hy vọng rồi. Xác nhận xong tin tức một khắc này, Lam Vong Xuyên rốt cục thoải mái phá lên cười, phảng phất đặt ở trong lòng quả cân, rốt cục bị lấy ra bình thường, không gì sánh được thông thuận. Bát Khai Vân Vũ gặp Thanh Thiên, Bát Khai Vân Vũ gặp Thanh Thiên A Ngư Huyền Cơ phát ra hào sảng tiếng cười, hắn một đường nhìn xem Diệp Thu đi tới, phi thường có thể cảm nhận được dưới loại tuyệt cảnh kia có đủ. Đứa nhỏ này, rất sớm trước đó hắn liền nhìn ra, sớm muộn cũng có một ngày hắn sẽ trở thành làm cả cựu thiên đều e ngại tồn tại. Rốt cục, không phụ sự mong đợi của mọi người, Diệp Thu trở thành kế chân võ thời đại đằng sau, lại một cái lực áp một thời đại tuyệt thế thiên tiêu. Hắn thành công, càng là xông ra một cái tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả truyền kỳ ghi chép. Hơn 30 tuổi tiên đế, chưa từng nghe thấy, chưa từng nghe thấy á, không hổ là ta thần vương điện con rể. Ha ha, lão thần vương lúc này cũng là lộ ra cởi mở tiếng cười, tâm tình cực kỳ thông thuận. Vẹn vẹn mấy ngày thời gian, ngoại tôn nữ của hắn, cháu rể ngoại, tất cả đều đột phá tiên đế, giờ phút này, hắn thần vương điện đã nắm giữ 3 vị tiên đế, nếu là lại tăng thêm thân gia Tô Triều Phong, đó chính là 4 vị tiên đế. Khổng lồ như thế nội tình, đặt ở toàn bộ Cửu Thiên Tiên vực, vậy cũng là như quái vật khổng lồ tồn tại, cho dù là trước mắt cái này lão Kim Ô, đều có thể hoàn toàn không để vào mắt. Cái gì gọi là Bát Khai Vân Vũ gặp Thanh Thiên? Có lẽ, thời khắc này của diện, mới thật sự là trên ý nghĩa Bát Khai Vân Vũ gặp Thanh Thiên. Nghe được Diệp Thu đột phá tiên đế, Tô Uyển Thanh cũng là nội tâm vui mừng, vô cùng kích động nói cần ca, ngươi đã nghe chưa, con của chúng ta đột phá tiên đế. Nhưng mà, đối mặt dạng này tin tức tốt, Diệp Cẩn nhưng không có quá nhiều vui sướng, ngược lại là lo lắng. Hắn biết rõ Diệp Thu tính tình, chưa thành đế trước đó, hắn liền đã không cách nào áp chế, bây giờ, hắn đạt đến đế cảnh, đi tại chính mình đằng trước, trên đời này còn có ai có thể ngăn chặn hắn? Nếu như không thêm vào áp chế, lấy hắn cái kia gây họa tính cách, sợ là không biết còn muốn xông ra bao lớn tai họa. Là phúc là họa. Diệp Cẩn giờ phút này cũng suy nghĩ không đấu. Nhưng mà, không đợi hắn nói cái gì, đột nhiên lại là một tiếng cấp báo truyền đến. Báo. Diệp Thanh tại Đoạn Hồn Sơn mạch tấn thăng tiên đế, thành tựu từ xưa đến nay trẻ tuổi nhất tiên đế xưng hảo. Oanh. Lại là trời nắng một tiếng sét, tất cả mọi người không dám tin nhìn về phía vậy đến báo người, mặt mũi tràn đầy rung động. Ngươi nói cái gì? Diệp Thanh cũng thành đế? Điều đó không có khả năng. Ta bổ thiên đại đệ tử, Tần Hạo, kỳ tài ngút trời, vạn cổ vô song, chọn bện dùng 1000 năm thời gian đều không thể phóng ra một bước kia, tiểu tử phế vật kia làm sao có thể làm được? Giờ khắc này, bổ thiên môn nhân vỡ tổ. Diệp Thu tấn thăng tiên đế, bọn hắn không cảm thấy kỳ quái. Thế nhưng là Diệp Thanh, hắn dựa vào cái gì? Theo Diệp Thanh cũng thành đế tin tức truyền khắp toàn bộ đế thành, giờ khắc này, cử thành kinh hô, vô số người rung động tại cái này một cái gần như không có khả năng thực hiện ghi chép. Diệp Cẩn trên mặt, cái kia nguyên bản thần sắc lo lắng, càng là tại lúc này biến mất vô tung vô ảnh. Hắn đã từng coi trọng nhất tiểu nhi tử, vậy mà cũng thành đế. Ha ha, quá tốt rồi. Không hổ là ta một tay vun trồng hảo nhi tử, không có cho vi phụ mất mặt. Từ trước tới nay, trẻ tuổi nhất tiên đế. Phần vinh hạnh đặc biệt này, cũng chỉ có ta Diệp Cẩn đô nhi tử có thể làm đương. Ha ha, nhìn xem cao hứng bừng bừng Diệp Cẩn, Lam Vong Xuyên cùng Ngư Huyền Cơ hai mặt nhìn nhau, có chút kinh ngạc. Mười phần không hiểu. Đồng dạng một kiện việc vui, vì cái gì hắn sẽ bày biện ra hai cái khác biệt khuôn mặt? Diệp Thu thành đế ngươi lo lắng, Diệp Thanh thành đế, ngươi ngược lại cười. Vì cái kia không có ý nghĩa, lại lộ ra cực kỳ đáng thương cái gọi là tôn nghiêm sao? Giờ phút này, Tô Uyển Thanh cũng giống vậy mặt lộ vẻ vui mừng, kích động và phấn. Trong vòng một ngày, một môn xong tiên đế, mà hai cái này tuổi trẻ tiên đế, còn tất cả đều là con của nàng. Tin tức này, là nàng từ lúc chào đời tới nay, nghe được kích động nhất lòng người một tin tức. Mặc kệ Diệp Thu có nhận hay không, hai người bọn họ đều là chính mình 10 tháng hoài thai sinh ra tới hài tử, ở trong mắt nàng, không thể nghi ngờ tất cả đều là nàng kiêu ngạo nhất nhi tử. Phu nhân, ngươi nghe được đi. Ta Diệp Cẩn nhi tử, chính là cái kia ẩn nút giao long, chỉ đợi dương cánh cao phi một khắc này, chính là lên như diều gặp gió chân long thời khắc này Diệp Cẩn, thần sắc không gì sánh được kiêu ngạo, kích động bản phận. Càng là ở trong lòng vô số lần cầu nguyện. Cha, ngươi thấy được sao, ta Diệp gia không có xuống dốc. Ta không có cho ngươi mất mặt, ngươi thấy được ánh mắt lóe ra nước mắt, Diệp Cẩn khó nén vui sướng trong lòng, càng nhiều hơn chính là khổ tận cam lai lòng chua xót. Đáng tiếc một màn này, Diệp Thiên Khải rốt cuộc không thấy được. Hiện tại, chỉ kém một cái linh lung, ta Diệp gia chính là một môn ba chí tôn, tuyệt thế vô song, ai có thể so sánh. Trong lòng không ngừng khích lệ chính mình, tại Diệp Cẩn trong lòng, lớn nhất một tấm vương bài còn chưa có xuất hiện đâu. Đó chính là Linh Lung. Cái này cho hắn vô số ngạc nhiên tiểu nữ nhi, đã biết năm vũ trụ kỳ nhỏ nhất tiên vương, không có gì bất ngờ xảy ra. Nàng cũng sẽ là trẻ tuổi nhất tiên đế. So với Diệp Thu, cùng Diệp Thanh thành tích, chân chính kinh khủng là hắn cái kia còn tại trong tã lót tiểu nữ nhi. Đây mới thực sự là vương nổ. Chỉ là, hắn hiện tại nhất lo lắng là, Linh Lung bây giờ đi theo Diệp Thu bên người, nghịch tử kia. Có thể hay không đem Linh Lung cho dạy hư mất. Cái này có lẽ chính là Diệp Cẩn giờ phút này nhất lo lắng sự tình đi, dù sao Diệp Thu trời sinh tính cực đoan, tính tình năng ngược, tâm tình bực bội thời điểm, nói không chừng sẽ còn cầm muội muội chút giận, làm không tốt Linh Lung ở bên cạnh hắn, chịu không ít khổ đầu. Chương 1046, tin dữ truyền đến. Chương 1046, tin dữ truyền đến. Một môn song chí tôn, còn có một đầu ẩn nút bên trong tiềm long. Đây chính là thiên đế nhất mạch khủng bố tiềm lực sao? Thật là đáng sợ. Nếu như dựa theo này phát triển tiếp, thiên đế nhất mạch sợ là lại nổi lên tiên cổ thời điểm thịnh thế phong thái, trọng trấn hùng phong. Giờ phút này, hiện trường tiếng nghị luận bên tai không dứt, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, khó mà tiếp nhận. Nhớ năm đó, Thiên Đế hóa đạo đằng sau, 9 ngày tiên vực không ít gia tộc đã từng tham dự trả thù Thiên Đế nhất mạch. Nếu không có như vậy, Thiên Đế nhất mạch há lại sẽ xuống dốc thành bây giờ cái dạng này. Nếu không có lao binh kia thủ hộ, chỉ sợ ngay cả Diệp Cẩn một chi này đều khó mà bảo toàn. Làm sao bây giờ? Thiên Đế nhất mạch bây giờ đã phát hiện, một khi nặng lôi chuyện cũ, chúng ta những cổ tộc này, sợ là đều khó mà tự vệ không muốn người biết trong góc, một tên đại tộc trưởng sắc mặt âm trầm nói. Năm đó vây quét tiên đế hậu nhân thời điểm, bọn hắn những cổ tộc này, đến từ cấm khu gia tộc, cũng không có thiếu xuất lực. Đừng tưởng rằng thời gian trôi qua quá lâu, liền không có người nhớ kỹ. Phải xem tiên đế hậu nhân có muốn hay không nặng lôi chuyện cũ. Chỉ cần muốn lật, vậy liền nhất định có thể đuổi tới bọn hắn trên đầu. Mà một khi chịu tội giáng lâm, chờ đợi tướng của bọn hắn sẽ là diệt tộc thảm án. Đáng giận. cái kia Diệp Cẩn còn tốt đối phó, người này cổ hủ không chịu nổi, dối trá, ái mộ hư binh, chỉ cần lược thi thủ đoạn, liền có thể để hắn không có chỗ xuống tay, buông xuống ân oán. Thế nhưng là cái kia Diệp Thu cũng không phải loại lương thiện a. Huống chi, còn có một cái càng không có chút nào nhân tính Diệp Thanh mấy tên cổ tộc tộc trưởng vây tại một chỗ, nhỏ giọng thảo luận đứng lên, không hiểu sinh ra một tia cảm giác sợ hãi, e sợ cho một giây sau, toàn cả gia tộc đều sẽ lâm vào một vùng biển lửa ở trong. Không được, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết. Hiện tại đại nạn thời khắc, có lẽ bọn hắn còn không cách nào rảnh tay đối phó chúng ta, chỉ khi nào đại chiến kết thúc, chờ đợi chúng ta sẽ là bọn hắn thanh tẩy. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người chỉ cảm thấy tê cả da đầu, mặc kệ là Diệp Thu hay là Diệp Thanh. Vậy nhưng tất cả đều là giết người không chớp mắt chủ a, đặc biệt là Diệp Thanh, tên xuất sinh này. Trong mắt hắn, sinh mệnh như sâu kiến, không có ý nghĩa. Chỉ cần có thể đạt tới mục đích, hắn có thể đổ sát cả một cái Trung Châu sinh linh, có thể nói huyết tinh tàn bạo. Về phần Diệp Thu, có lẽ hắn trở ngại nho đạo thánh nhân thân phận, có chỗ kiêng kỵ. Nhưng khi đó, hắn cũng là một vị cực kỳ hung tàn ma thần a, muốn ta nói, cùng ngồi chờ chết, không bằng thay đường ra. Lúc này, một tên đến từ cấm khu Liễu tộc tộc trưởng mở miệng nói ra. Lời này vừa nói ra, còn lại mấy gia tộc lớn người nhao nhao nhìn về phía hắn, nói có ý tứ gì? Thay đường ra, chúng ta còn có đường ra sao? Ha ha, càng không chưa định, chúng ta vì sao không có đường ra? Tiên ma đại chiến đang ở trước mắt, thiên địa chỗ thừa nhận chính thống, cũng không chỉ tiên đạo, còn có ma đạo các ngươi nói. Nếu như ma tộc thắng, thiên đế có thể hay không từ ma tộc nhất mạch ra? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Ma tộc, ma đức, đến một bước này còn có cái gì tốt do dự chúng ta chẳng? Trực tiếp hủy đạo lệnh trời này, dẫn thân vào ma tộc, có lẽ còn có một đầu sinh lộ. Không sai, chúng ta không chỉ có muốn hủy đế thành, còn muốn giết cái kia cái gọi là đế tình, triệt để đoạn tuyệt tiên vực đường lui. Đám người cảm xúc tăng vọt, rất nhiều đại tộc tộc trưởng bắt đầu dao động đứng lên. Đang phản bội cùng diệt tộc cái này lựa chọn khó khăn ở giữa, đại đa số người càng có khuynh hướng bảo toàn tính mệnh. Không có người muốn chết, có thể điều kiện tiên quyết là sự tình thật đến không cách nào vãn hồi tình trạng, nếu không bọn hắn cũng không muốn gánh lấy phản bội đeo danh. Loại đeo danh này, cho dù bọn họ đến ma tộc bên kia cũng giống vậy, không nhận chào đón, thủ vạn thế thoá mạng. Theo cảm xúc càng phát ra tăng vọt, càng ngày càng nhiều gia tộc bắt đầu dao động. Mà giờ khắc này, còn bị hưng phấn choáng váng đầu óc Diệp Cẩn, không có chút nào ý thức được một trận nguy cơ sắp đến. Đang lúc hắn còn đắm chìm tại Diệp Thanh đột phá tiên đế tin tức thời điểm, đột nhiên một đạo cấp báo lại một lần nữa truyền đến. Báo, người chưa tới, âm thanh tới trước. Chỉ thấy vậy được sắc đội vàng đến đây hồi báo thanh niên, trong lòng mọi người không khỏi vui mừng, chẳng lẽ lại có tin mừng báo truyền đến? Mau nói, lại có ai đột phá tiên đế? Có phải hay không ta bổ tiên đại đệ tử? Bổ tiên Bùi Trường Lao kích động vạn phần tiến lên hỏi thăm. Phải biết, Tần Hạo thế nhưng là hắn bổ tiên sau cùng bề ngoài, cũng là tiên tôn đệ tử thân truyền. Nhớ ngày đó, tiên tôn liền từng tiên đoán, Tần Hạo trong cuộc đời sẽ xuất hiện một lần cực kỳ hung hiểm tử kiếp, nếu như không vượt qua nổi, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà nếu như hắn có thể gánh vác cái này tử kiếp, nhất định thuận gió hóa rồng, trở thành cả thế gian kính ngưỡng một đời mới tiên tôn. Giờ phút này, Bùi Trường Lao không gì sánh được kích động, trong lòng không ngừng cầu nguyện, từ trong bảo khố truyền đến Tần Hạo tin tức. Nhưng mà để hắn thất vọng là, tin tức này căn bản không phải liên quan tới Tần Hạo, mà là liên quan tới Diệp Thanh. Mau nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Con của ta thế nào? Khi biết được tin tức này lại là liên quan tới chính mình nhi tử Diệp Cẩn, lập tức kích động tiến lên, vội vàng hỏi thăm. Hồi bẩm vương gia, việc lớn không tốt. Tiểu thế tử hắn thế nào? Thanh niên kia muốn nói lại thôi, gấp Diệp Cẩn tính tình táo bạo, gầm thét nói. Tiểu thế tử bị thần vương điện Minh Nguyệt tiên tử một trưởng đánh nát đạo tâm, cảnh giới giảm lớn, trở lại tiên vương trùng tu. Với anh, sấm sét giữa trời quang. Giờ khắc này toàn trường lặng ngắt như tờ, duy chỉ có Lao Kim Ố cười nở hoa. Ha ha, tốt tốt, quá tốt rồi. Chính là như vậy, chó cắn chó, tuyệt vời bao nhiêu a, mặc kệ là Diệp Thanh hay là Diệp Thu, Minh Nguyệt, tại Lao Kim Ô trong mắt đều đáng chết, cái nào chết đều được. Tin dữ trên trời rơi xuống, Diệp Cẩn chịu không được đả kích như vậy, suýt nữa mới ngã xuống đất. Cái gì? Thanh nhi hắn đạo tâm bị đánh nát. Cao hứng vẫn chưa tới vài phút thời gian, loại này rớt xuống ngàn trượng cảm giác suýt nữa đánh tan Diệp Cẩn nội tâm. Hắn làm sao cũng không tiếp thu được, trước một giây hắn còn tại cân nhắc muốn hay không là Diệp Thanh xử lý một trận thành đế thịnh yến, khắp trốn mừng vui. Một giây sau liên truyền đến Diệp Thanh bị đánh về tiên vương cảnh tin tức. Đây cũng không phải là đơn giản cảnh giới giảm lớn, càng quan trọng hơn là hắn ngông nên đều bị đánh nát tâm cảnh tổn hao nhiều, tiên đế căn cơ cũng bị mất. Nếu như hắn không cách nào đi ra bóng ma kia, cả một đời đều không thể lại một lần nữa thành đế, đả kích như vậy tuyệt đối là chí mạng nhất. Minh Nguyệt, hảo tâm hung ác nữ nhân, nàng không có lựa chọn tại Diệp Thanh không có đột phá trước đó xuất thủ, chỉ sợ vì chính là triệt để nghiền nát Diệp Thanh đế tâm, đem hắn triệt để đánh vào thâm uyên. Khi biết được cái tin này một khắc này, Tô Uyển Thanh sụp đổ suýt nữa đã bất tỉnh, lộn nhào leo đến thanh niên kia trước mặt, dồn dập hỏi thăm: "Con của ta thế nào, hắn có hay không nguy hiểm tính mạng?" Hồi bẩm vương phi, tiểu thế tử chỉ là cảnh giới giảm lớn, cũng không nguy hiểm tính mạng. Thanh niên giờ phút này cũng là không gì sánh được khẩn trương, sợ Diệp Cẩn một cái không cao hứng, trực tiếp cho hắn bổ. Muốn nói, việc phải làm này thật đúng là không phải người làm, quá nguy hiểm. "Minh Nguyệt, Minh Nguyệt, đáng hận thần vương điện." Diệp Cẩn gân xanh nổi lên, Minh Nguyệt xuất thủ sẽ như thế chi hung ác, từ trình độ nào đó đây chính là tiểu thúc của nàng con a, đối với nhà mình người đều tàn bạo như vậy. Sớm biết như vậy, trước đó hắn coi như liều chết cũng phải đem Minh Nguyệt ngăn ở bảo khố bên ngoài.
Chương 1047, nhu đồ bí mật, đánh bậy đánh bạn. Chương 1047, nhu đồ bí mật, đánh bậy đánh bạn. Diệp Thu, quốc gia đây gặp ta tức giận gào thét, từ vực ngoại truyền đến. Giờ phút này, Độc Cô Thành Kiên nhẫn tựa hồ đã bị tiêu ma không sai biệt lắm. Nhưng mà, vô luận hắn gọi thế nào, Diệp Thu đều không có hiện thân. Đáng giận. Thành chủ đại nhân, không được rối loạn tâm lòng, giờ phút này thế tử thân hãm tiên vực trong tay, ta đoán cái kia Diệp Thu khẳng nhất định là dùng cái này làm áp chế, muốn buộc ngươi đi vào khuôn khổ. Ngươi như biểu hiện càng sốt ruột, càng có thể thể hiện trong tay bọn họ thẻ đánh bạc tầm quan trọng, công tử ngược lại nguy hiểm hơn. Lúc này, một tên ma tộc trưởng lao khuyên nhủ. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Độc Cô Thành nhất thời cũng là không có chiêu, nguyên bản đế thành vốn chính là một cái sắt con rùa, bây giờ lại tăng thêm thiên tôn che chở. Chỉ dựa vào hắn điểm ấy lực lượng, căn bản là không có cách đánh vào đi, trừ phi Diệp Thu khẳng hiện thân đàm phán, nếu không, con của hắn nhất định có nguy hiểm đến tính mạng. Nghĩ tới đây, Độc Cô Thành nội tâm không khỏi quý lên, hắn mặc dù có ba cái nhi tử, thế nhưng là ưu tú nhất, thiên phú cao nhất, không thể nghi ngờ chính là tiểu nhi tử này. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai có hy vọng kế thừa vị trí của hắn, chấp trưởng cực tinh thành, trở thành vạn ma kính ngưỡng đại ma chủ. Nhưng hôm nay, nhi tử bị nhốt tiên vực, hết thảy mộng đẹp phảng phất đều phá toái bình thường, Độc Cô Thành tâm loạn như ma. Cái này đáng chết Diệp Thu, thật sự là quá âm hiểm. Nếu như hắn trước tiên giết Độc Cô Tín, Độc Cô Thành còn có biện pháp có thể cứu nhi tử. Dù sao hắn tiến đến chấp hành nhiệm vụ trước đó, Độc Cô Thành thế nhưng là cho hắn rất nhiều bảo mệnh pháp bảo. Có thể nhìn tính vạn tính không có tính tới, đối mặt một cái xâm lấn người của ma tộc, cái kia đáng giận Diệp Thu vậy mà có thể nhịn được, không có giết hắn, ngược lại đem hắn tóm lấy. Cái này còn phải bắt lại, liền mang ý nghĩa Độc Cô Tín trong tay những cái kia bảo mệnh pháp bảo có bại lộ khả năng, Diệp Thu cũng liền có được phản chế thủ đoạn của hắn. Thành chủ đại nhân chớ hoảng sợ, lão phu có một kế, có lẽ có thể thực hiện người nói chuyện, chính là ma vực tam đại ma chủ, Độc Cô Thành phụ thuộc bên dưới gia tộc mạnh mẽ nhất, Hải gia tộc trưởng, Hải Vô Nhai. Người này đa mưu túc trí, âm hiểm xảo trá, tại ma vực có hy vọng cực cao, chính là một vị tiên đế cảnh trung kỳ cường giả. Chỉ bất quá để thế nhân kiêng kỵ, không chỉ là thực lực của hắn, chủ yếu nhất là hắn cái kia âm hiểm lưu kế. Nói, hạ kế. Quả nhiên, Hải Vô Nhai vừa dứt lời, Độc Cô Thành lập tức liền đến hứng thú, vội vàng hỏi thăm. Chỉ nghe Hải Vô Nhai lộ ra nụ cười gần cho, ta ác nói thành chủ đại nhân, ngươi liền không có nghĩ tới. Có lẽ, tiên vực, căn bản không có chúng ta trong tưởng tượng như vậy đoán kết sao. Cái kia Diệp Thu, ý đồ lấy công tử làm áp chế, để cho ta ma vực nội chiến tranh đấu, chúng ta sao không dĩ bị chi đạo, lấy đạo của người trả lại cho người. A, lời này giải thích thế nào? Độc Cô Thành lập tức lên tinh thần, chỉ nghe Hải Vô Nhai tiếp tục nói, vừa rồi, đã có mấy cái tiên vực cổ tộc bí mật liên hệ ta, có lẽ chúng ta có thể ở đây, lại tắt văn chương hai người đối thoại, cực kỳ bí ẩn, trừ hai người bọn họ, chung quanh không có bất kỳ một người nào có thể nghe được. Nghe xong còn im lặng nói sau, Độc Cô Thành trong ánh mắt để lộ ra một tia hàn ý lạnh lẽo, ánh mắt dần dần trở nên âm tàn. Nếu như không phải Hải Vô Nhai đề nghị, Độc Cô Thành thật đúng là không biết, cái này tiên vực lại còn ẩn giấu đi lớn như vậy một cái thai hoàng ẩm. Cái này có ý tứ. Nếu như những đại tộc kia thật phản loạn, như vậy, trước mắt cái này sắt con rùa, coi như thùng rỗng kêu to. Kể từ đó, ma vực quy mô xâm lấn tiên vực kế hoạch sẽ triệt để áp dụng. Lúc này, Độc Cô Thành lập tức an bài xong xuôi, nói ngươi đi liên lạc những gia tộc kia. Thời gian liền định tại một tháng sau, bản tọa muốn đích thân giết vào tiên vực, chém vậy nhưng hận Diệp Thu, rửa sạch nhục nhã. Minh bạch. Ngay sau đó, Hải Vô Nhai lập tức mừng rỡ, nếu như bọn hắn thật có thể nhất cử công phá tòa này đế thành, từ nay về sau, Bạch Vân Phi lãnh tụ này liền có thể xuống đài. Lúc này, vực ngoại, một mảnh hỗn độn giữa hư không, một cái cự ngạc trở đi mấy triệu ma linh phiêu đãng tại trong vũ trụ, nó những nơi đi qua, vạn linh tránh lui, đều chấn kinh tại đầu này to lớn tự vật. Ma Đức, làm sao làm, cái này đều có thể mất dấu. Ngạc chủ trên lưng, Mai Táng chủ hùng hùng hổ hổ nói ra, bọn hắn một đường truy tung cái kia đảo tẩu con ác thú, lại không nghĩ rằng chạy thoát con ác thú, trốn so chó còn nhanh. Ngạc chủ dù là bật hết hỏa lực, sửng sốt không có đuổi kịp nó, một khi để nó đào tẩu, trở lại trong hư không đi. Mai Táng chủ thật không dám muốn. Sau đó sẽ phát sinh như thế nào sự tình đáng sợ. Con cự thú này, quá mức nguy hiểm. Nó vô hạn thôn phệ bản năng, một khi lại một lần nữa đi ra, chính là sơn hà phá toái, sinh linh đổ thán chẳng cảnh. Không biết có bao nhiêu cái hàng ngàn tiểu thế giới sẽ gặp độc thủ của nó, đối mặt dạng này tự vật, những cái này tiểu thế giới căn bản không có năng lực chống đỡ, giống như diệt thế đại thành tẩy bình thường, tuyệt vọng. Đừng thê ơ. Đạp mã ngươi cho rằng ta không muốn đuổi theo à, đạp mã là có chó đang đuổi à, chạy nhanh như vậy mệnh chết bạn cả xấu. Tân tân khổ khổ đuổi theo lâu như vậy, ngạc chủ vốn là đã phi thường nóng nảy, này sẽ còn bị kích, trực tiếp quanh tay đứng nhìn. Châu ngựa đều không có như thế sai sự. Đừng nha, đại gia ngươi. Lập tức liền muốn được tay. Hiện tại chính là cái kia con ác thú thời điểm suy yếu nhất, nếu như không thừa dịp này thời cơ, trực tiếp chiếm nó, một khi để nó ngóc đầu trở lại, còn muốn giết nó liền không có dễ dàng như vậy. Mai Táng chủ lúc này cũng hoảng, cái này lớn lao công lao đang ở trước mắt, nếu là cứ như vậy buông tha, tâm hắn có không cam lòng a dựa vào, ngươi đi ngươi đến. Ngạc chủ cũng là vô cùng tức giận, ngươi cho rằng nó không muốn đuổi theo sao? Căn bản đuổi không kịp. Cho dù là đã mất đi nhục thân con ác thú, đó cũng là đại đế cảnh cường giả, nó lấy cái gì đuổi? Huống chi, coi như đuổi tới, ngươi liền có thể cam đoan, nhất định có thể thu phục nó sao? Nghe vậy, Mai Táng chủ cũng là hơi nhướng mày, sau đó chỉ có thể bất đắc dĩ nói, tốt a, lần này trước hết thả nó một ngựa, về trước đi. Chúng ta đi ra cũng đủ lâu còn không biết tiểu tử kia bên kia thế nào đâu. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt, hay là Diệp Thu bên kia, bọn hắn chuyến này đi ra, bản thân liền là vì cho Diệp Thu tranh thủ thời gian, kiểm chế giao quang tôn giả. Bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành, cũng nên là thời điểm trở về. Lập tức, Ma Linh đại quân trùng trùng điệp điệp một lần nữa giết trở lại tiên vực, thế nhưng là tại trải qua một mảnh cấm khu thần bí thời điểm, Mai Táng chủ tựa như ngửi được một tia âm nhu hương vị. Ân, đợi lát nữa. Không thích hợp. Thế nào, thế nào? Là lạ ở chỗ nào? Ngạc chủ nghe vậy lập tức tới tâm yếu đi, cá sấu khổng lồ đầu hướng mặt trước một chen, trực tiếp gạt mở mấy chục vạn ma linh. Đứng tại đó chỗ cấm khu thần bí bên ngoài, Mai Táng chủ biểu lộ ngưng trọng, chỉ thấy một thân ảnh màu đen len lén tiến vào cái kia một mảnh cấm khu. Không bao lâu, từ tiên vực bên kia, lại một chùm quang mang tới gần, cũng đi theo tiến nhập cái kia một mảnh cấm khu. Các ngươi nhìn, vừa rồi lao đầu kia, có cảm giác hay không? Trên người hắn khí tức phi thường cổ quái. Cổ quái? Không có chứ, cái này không phải liền là một cái bình thường lao đầu sao? La Sát cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Đồng nhiên, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, kinh ngạc nói, đợi lát nữa. Người muốn nói như vậy, thật đúng là có điểm không thích hợp, đó là ma khí. Là ma khí không sai, lao đầu này là ma vực tam đại ma chủ, Độc Cô Thành tọa hạ đệ nhất gia tộc, Hải gia tộc trưởng, Hải Vô Nhai. Ma Huyên Long lúc này cũng nói theo, nó liếc mắt một cái liền nhận ra Hải Vô Nhai thân phận. Cái kia phía sau người kia là ai? Chương 1048, ngoài ý muốn gặp được Câm Nhu. Tăng chủ ý tưởng to gan. Chương 1048, ngoài ý muốn gặp được Câm Nhu. Tăng chủ ý tưởng to gan. Nếu như ta không có nhớ lầm, vậy hẳn là người của tiên vực đi. Trước đó vẫn đính thời điểm, ta giống như nhìn thấy qua hắn, người của tiên vực làm sao lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa còn cùng ma tộc cùng một chỗ trong lúc nhất thời, đám người không hiểu ra sao, duy chỉ có tăng chủ, tựa như phát hiện cái gì, trên mặt lộ ra một tia nụ cười tà ác, càng phát làm cản. Hắc hắc, tốt, tốt, tốt. Xem ra là trời muốn để ta, lập đại công này, trời cũng giúp ta. Tăng chủ không tử tế cười, hắn cũng không nghĩ tới, đuổi bắt con ác thú không thành, trên đường trở về còn có thể gặp được chuyện như vậy. Đây thật là, quá tốt rồi. Chuyến này không uổng công. Đi, trước nghe một chút bọn hắn tại mưu đồ bí mật cái gì. Vung tay lên, tăng chủ trực tiếp che đậy kín khí tức của mình, len lén lẹn vào cấm khu ở trong. Ngạc chủ lúc đầu cũng nghĩ đi theo vào, bất quá nó thân thể cao lớn kia, được chôn cất chủ một ngụm cho mắng trở về, ngạc chủ lập tức nổi giận. Không nghe liền không nghe, ai mà thèm a lúc này. Trong cấm khu, vụ mặt lẻ tẻ mấy người cứ như vậy đứng tại đó phiến rừng rậm màu đen bên dưới. Không biết qua bao lâu, Hải Vô Nhai chậm rãi quay đầu, nhìn trước mắt đứng đấy 7-8 người này, lộ ra nụ cười hài lòng. Khoảng chừng 8 cái gia tộc. Tất cả đều là tiên vực có mặt mũi siêu cấp đại tộc, trong đó không thiếu một chút, thậm chí có thể sánh vai tiên cổ bát đại gia ẩn thế gia tộc. Có lẽ là nội tâm bất an, để bọn hắn hôm nay đứng ở nơi này, cùng ma tộc cùng một chỗ thương thảo, như thế nào đối phó tiên vực. Đây cũng là một loại tự vệ lựa chọn. Chư vị, đợi lâu. Hải tộc giải. Đợi lâu chưa nói tới, chúng ta nhàn thoại nói ít, thẳng vào chủ đề đi. Cầm đầu một tên Liễu thị cổ tộc trưởng lao há miệng nhân tiện nói, hôm nay hắn đại biểu Liễu gia đến đây đàm phán, chính là vì tìm kiếm một chút hy vọng sống. Của Liễu gia ta yêu cầu chỉ có một cái. Chúng ta có thể giúp các ngươi mở ra nguyên thủy đế thành kết giới, nhưng điều kiện tiên quyết là ma tộc một khi nhập quan, cần tuân thủ lứa hẹn, không được mạo phạm Liễu gia ta một phần một hảo. Trừ cái đó ra, tiên cổ bát đại gia trong lòng bàn tay những cái tia tử kim linh mạch, trường sinh dược vườn một đám tiên bảo, dựa theo ước định, chúng ta tới trước được trước. Cái này không có vấn đề. Hải Vô Nhai không chút do dự liền đáp ứng xuống, lại nói chỉ cần ta ma tộc có thể thành công nhập quan, trước đây tất cả đối với các ngươi ưng thuận hứa hẹn đều có thể thực hiện, trên một điểm này, ta có thể hướng các ngươi cam đoan. Thế nhân đều biết, ta ma tộc tin nhất thủ hứa hẹn. Thời khắc này Hải Vô Nhai hăng hái phản phất cái này ngập trời công lao đang ở trước mắt, một chút hứa hẹn hắn căn bản liền trước mắt. Chân chính để hắn để ý là cái này bạn thế tên. Huống chi chỉ cần đánh vào tiên vực, bọn hắn còn thiếu một điểm kia tử kim linh mạch, trường sinh dược vườn sao? Cái kia chính là đếm mãi không hết tài phú. Nghe được lần này hứa hẹn, ở đây mấy gia tộc lớn trưởng lão hai mặt nhìn nhau, nguyên bản còn do dự nội tâm, lập tức kiên định xuống tới. Cái này không phải là không một đầu được ra. Một khi ma tộc thành công nhập cảnh, tiên vực thất bại, toàn bộ thiên địa đều đem đổi nhan sắc. Đến lúc đó, bọn hắn chính là công thần lớn nhất, dẫn thân vào ma tộc cũng chưa hẳn không phải một khởi đầu mới. Tại những đại tộc này trong mắt, bọn hắn để ý xưa nay không là tiên ma như thế nào chính thống, mà là lợi ích của gia tộc tồn vong. Mặc kệ là phương nào chỉ trưởng thiên địa, đều không ảnh hưởng tới bọn hắn phát triển kéo dài. Đây mới là nhân tố trọng yếu nhất. Ma tộc cũng tốt, tiên đạo cũng được, đơn giản chính là thay cái chủ nhân thôi. Tiên cổ bát đại gia tại trên vị trí kia đã rất lâu rồi, cũng nên là thời điểm thay đổi người. Quyết định như vậy đi. Một tháng sau, trong chúng ta bên ngoài gia công mở ra nguyên thủy đế thành kết giới, khởi xướng tổng tiến công, đợi đại chiến mở ra, chúng ta tìm thời cơ giết đế tinh, chấm dứt hậu hoạn. Một phen thương thảo qua đi, bọn hắn quyết định cuối cùng phương án. Mà lúc này, tại bọn hắn không biết âm u trong góc, một cái so với bọn hắn càng tổn hại ra hỏa chính len lén nghe bọn hắn mưu đồ bí mật. Nội ứng ngoại hợp, trong ngoài giáp công sao? Hắc hắc, có ý tứ. Kể từ đó, tiên vực kết giới một khi bị phá, sẽ dẫn phát một trận chân chính náo động. Đến lúc đó, sinh linh đồ thán, đất cằn nghìn dặm. Như lúc này, ta vĩ đại ma thần đại quân nhất hô bách đứng, xoay chuyển tình thế tại đã đổ. Phù đại hạ chi tướng nghiêng. T. Thừa thiên địa chi đạo, thuận theo dân sinh, nhất hô bách tướng, vạn tộc thần phủ. Ha ha. Tốt, tốt, tốt giờ khắc này, Tang chủ ánh mắt dần dần trở nên điên cuồng, càng phát hưng phấn. Hắn chờ một ngày này, đã đợi quá lâu. Bây giờ, dưới đại thế, quân hùng thiên hạ tranh đấu không ngớt, cũng nên là thời điểm tuyển ra một cái chân chính có thể lãnh đạo một phương đế vương. Mà người này, chỉ có thể là Diệp Thu. Nghĩ tới đây, Tang chủ ánh mắt dần dần trở nên si mê, đây là một cái cơ hội. Mặc kệ hắn Diệp Thu có nguyện ý hay không, Tang chủ đều muốn nghĩ hết tất cả biện pháp, đem hắn ép lên vị trí kia. Cái kia không chỉ là Diệp Thu cá nhân đỉnh phong thời khắc, càng là hắn Tang chủ thực hiện kế hoạch lớn mộng đẹp lý tưởng, khát vọng. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, Tang chủ vụng trộm rời đi cấm khu, một lần nữa về tới ở trong đội ngũ. Gặp hắn trở về, La Sát lập tức cấp bách dò hỏi, chuyện gì xảy ra? Những cái kia ma tộc, còn có mấy cái kia tiên đạo gia tộc đang thương lượng cái gì? Ha ha, còn có thể là chuyện gì? Đơn giản chính là thương lượng làm sao đối phó tiên bộ tôi. Cái gì? Lời này vừa nói ra, La Sát đám người sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, thấy lạnh cả người trong nháy mắt đánh tới. Đám chó chết này đồ vật, vậy mà cấu kết ma tộc, phản bội tiên vực. Thật đáng chết ta. Đi, chúng ta bây giờ liền đi vào, giết bọn hắn. Không. Mắt thấy dưới đáy ma linh từng cái đằng đằng sát khí, Tang chủ lại ngăn cản bọn hắn, nói hiện tại còn không phải thời điểm. Có ý tứ gì? La Sát không hiểu, chỉ nghe Tang chủ không gì sánh được âm tàn nói, các ngươi không cảm thấy, đây là một cái cơ hội sao? Cơ hội gì? Một cái thừa thiên địa chi vận, thuận theo thiên đạo cơ hội. Vâng. Thiên địa lôi đỉnh cuộn cuộn, trong hư không này, nhất thành thói quen chính là cái này lôi bạo khí tượng. Âm u trên phế tích, một tia chớp hiện lên, rọi sáng ra Tang chủ cái kia âm lãnh biểu lộ, lộ ra cực kỳ khiếp người. La Sát bọn người một mặt không hiểu, thực sự không hiểu rõ Tang chủ trong đầu nghĩ cái gì, nhưng hắn lại không chịu lộ ra một phân một hào. Bất quá lấy La Sát đối với hắn hiểu rõ, cái này thất đức đồ chơi, khẳng định tại nện cái gì hỏng. Bớt nói nhiều lời, đợi đến thời điểm các ngươi liền biết về trước đi. Cắt. Thân thân bí bí, ngươi sớm muộn cũng có một ngày sẽ gặp phải xét đánh. Ngạc chủ phi thường bất mãn nguyền rủa hắn, nó đời này phiền nhất loại kia chơi đầu góc ra hỏa một bụng ý nghĩ xấu. Năm đó, nó chính là bị một người xấu lừa gạt không đường về, không phải vậy nó cũng sẽ không bị chân võ chân áp, vẫn như cũ trải qua nó nhàn nhã thời gian. Giờ phút này, thiên đế trong bạo khố, Diệp Thanh nghe dưới đáy chí tôn môn nhân tin tức truyền đến, lông mày cũng là hơi nhíu lại. Tiểu sư thúc, cái kia ma chủ Độc Cô Thành, bây giờ đang ở ngoài thành chửi rủa đâu, hung hăng muốn gọi ngươi ra ngoài. Lạc Tiểu Bắc mười phần cung kính đứng tại Diệp Thu trước mặt báo cáo, bên cạnh hắn thì là Tiêu Thiên Kỳ, còn có mấy tên chí tôn môn nhân. Nghe được tin tức này, Diệp Thu lơ đễnh, chỉ nói, trước không đợi. Dù sao hiện tại gấp cũng là bọn hắn, đúng rồi. Ông ngoại của ta bên kia có thể có tin tức gì? Lạc Tiểu Bắc lắc đầu, nói tên thiên ma này giao có ma tộc mấy trăm vạn sinh linh trông coi, chúng ta căn bản vào không được, không thể nào biết được ngài ông ngoại tình cảnh. Bất quá tiểu sư thúc, ta chỗ này có một phong thư, có lẽ trong này có ngài muốn tin tức, ngài muốn hay không nhìn một chút. Đang khi nói chuyện, Lạc Tiểu Bắc đưa tới một phong thư, trông thấy trên phong thư kia ký tên danh tự, Diệp Thu thân thể khẽ run lên. Linh Hy. Chương 1049, các ngươi còn biết trở về a? Chương 1049, các ngươi còn biết trở về a? Nhìn xem một cái kia tên quen thuộc, đương nhiên Diệp Thu phảng phất giống như thấy được đạo kia thân ảnh cô độc, nàng yên lặng đứng trong gió, nóng nhìn phương xa. Ánh mắt của nàng luôn luôn mang theo một sợi thân ở tha hương là dị khách đau thương. Chỉ là đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại không gì sánh được cảm giác đau lòng. Diệp Thu trong ấn tượng nàng rất kiên cường, dù là gặp được lớn hơn nữa khốn cảnh, cũng từ trước tới giờ không chịu dừng bước lại, thẳng tiến không lùi. Đã cách nhiều năm, Diệp Thu không nghĩ tới còn có thể lại một lần nữa thấy được nàng danh tự, cầm trong tay lá thư này, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Linh Hy nàng làm sao lại cho mình biết thư? Tựa hồ từ lần trước tiên ma cổ chiến trường đằng sau, liền không có gặp lại qua nàng đi. Mang theo nghi hoặc, Diệp Thu chậm rãi đem tin mở ra, mở đầu một câu chính là: "Dồn Diệp Thu gặp chữ như ngộ, dương tin thư nhan. Coi ngươi nhìn thấy phong thư này thời điểm, ta đã bước lên hồi hương chi lộ, sắp chia tay thời khắc, làm bằng hữu. Vẫn là phải thật tốt chúc mừng một chút ngươi, quang vinh lấy được võ thần phong hảo. Đã từng ta vẫn tin tưởng vững chắc, một ngày nào đó, ngươi sẽ kéo dài chân võ cái này một cái vĩ đại danh hiệu truyền kỳ, một lần nữa đứng ở thế giới đỉnh phong. Ta quả nhiên không có nhìn lầm người, ngươi làm được vốn còn nghĩ ở trước mặt hào hào chúc mừng một chút ngươi, nhưng do thân phận hạn chế nguyên nhân, chỉ có thể lấy viết thư phương thức biểu đạt kinh ý. Ta đi, hy vọng lần tiếp theo gặp lại thời điểm, ngươi đã trở thành lệnh vùng thiên địa này, đều nghe tin đã sợ mất mật đại nhân vật, sẽ không lại gặp như thế bất công đối đãi. Đây là một người bạn chân thật nhất tâm chúc phúc." Một phong thư mở đến, Diệp Thu trên mặt dần dần lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, phảng phất cái kia trên thư xuất hiện một cái trên mặt dáng tươi cười, như tắm rửa gió xuân bình thường nữ tử ôn nhu. Nàng liên đứng ở nơi đó, yên lặng nhìn chăm chú lên hắn. Ha ha cười nhạt một tiếng, Diệp Thu lật ra trang thứ hai, chỉ thấy Linh Hy để lại cho hắn một cái tin tức, thần sắc lập tức khẽ giật mình. Không hề nghi ngờ, có thể làm cho Diệp Thu biểu lộ như vậy động dung sự tình, trừ ông ngoại hắn không có người khác. Linh Hy ở trong thư, minh sắc đem Tô Triều Phong tình cảnh bây giờ lời nhắn nhủ nhất thanh nhị sở, thậm chí ngay cả tên thiên ma này ao bố phòng đồ đều vẽ vào. Trừ cái đó ra, Linh Hy còn cho Tô Triều Phong lưu lại một vật, có thể cho hắn tránh cho bị ma khí ăn mòn, mê thất tâm trí. Cái này phi thường mấu chốt. Theo một ý nghĩa nào đó, Linh Hy chiêu này thao tác cứu vớt Tô Triều Phong, càng là cứu vớt Diệp Thu. Tiểu sư thúc, gặp Diệp Thu cao mày, Lạc Tiểu Bắc không khỏi trong lòng giật mình, hiếu kỳ nói, trong thư này hẳn là truyền đạt cái gì tin tức xấu sao? Hắn không hiểu, đem phong thư này giao cho hắn người là một nữ tử cực kỳ mỹ lệ, nàng ẩn ý đưa tình, lời nói thấm thía dặn dò, nhất định phải đem phong thư này giao cho Diệp Thu. Lạc Tiểu Bắc không dám chối từ, vội vàng tiếp nhận phần này ủy thác, cầm tới tin trước tiên, hắn liền trực tiếp mở tìm kiếm Diệp Thu. Trong thoáng chốc bừng tỉnh, Diệp Thu có chút khẩn trương dò hỏi, cái kia viết thư người, nhưng còn có tin tức của nàng. Lạc Tiểu Bắc lắc đầu, nói cô nương kia đem thư giao cho ta đằng sau liền đi, cũng không nói gì, chỉ để lại một câu là gì. Ý thì quan về quê cũ, chôn xương mai tang tha hương lời này vừa nói ra, Diệp Thu lông mày không khỏi khóa chặt có ý tứ gì. Ý thì quan về quê cũ, chôn xương mai táng tha hương, nàng chẳng lẽ có nguy hiểm tính mạng? Không đúng, sư phó của nàng là Bạch Vân Phi, nàng làm sao có thể gặp nguy hiểm? Đối với nàng thân thế, Diệp Thu hết sức rõ ràng, nàng muốn là tiên vực biên hoang đại tộc đích hệ huyết mạch, bởi vì gia tộc thảm tao diệt môn, sau đi xa tha hương, ngoài ý muốn lưu lạc ma vực. Lúc trước nàng giống như nhắc qua, nàng tại Lâm Nguy thời khắc gặp một cái kỳ quái lao đầu, chính là lao đầu kia đưa nàng đưa đến ma vực. Về sau lại may mắn bị Bạch Vân Phi nhặt được, đến tận đây đưa nàng nuôi dưỡng thành người, truyền thụ nàng ma đạo chi pháp, từ đây tại ma tộc cắm rễ. Linh Hy ở trong thư chỉ nói nàng muốn đi làm một sự kiện, xong xuôi sự kiện kia sau, nàng liền muốn đi tìm đạo của chính mình. Đây là nàng cả đời mộng tưởng, chỉ cần có thể tìm tới cái kia đạo thuộc về mình, nàng mới năng thủ lưỡi đao cửu nhân, là chết thảm cha mẹ, tộc nhân, báo thủ. Chính như Diệp Thu chỗ đánh giá như vậy, nàng rất cường đại, một người lương meo tất cả, chưa bao giờ đem những lời này nói cho muội muội nàng nghe, càng là không muốn để cho Ninh Dĩnh tham dự vào, nghĩ hết hết thảy biện pháp, đưa nàng cho hái được ra ngoài. Nàng muốn một người đối mặt những cái kia không thể biết trước nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Diệp Thu sầm mặt lại, tốt, ta đã biết. Người đi xuống đi. Đúng rồi. Thời khắc chú ý vượt ngoại tình huống, một khi có cái gì phát hiện, tùy thời bẩm báo. Tốt. Lạc Tiểu Bắc cung kính nói, sau đó chậm rãi lui ra. Hắn sau khi đi, Tiêu Thiên Kỳ thuận tiện kỳ đi tới, nói tiểu sư thúc, làm sao chuyện gì? Trong mây ai gửi cầm thư đến? Chẳng lẽ là tình nhân cũ? Đang khi nói chuyện, Tiêu Thiên Kỳ có chút sợ sệt hướng phía sau sơn cốc nhìn một chút, dù sao. Ở trong đó, thế nhưng là có một cái so đại hung còn kinh khủng nữ nhân. Xéo đi. Có ngay. Diệp Thu tức giận mắng một tiếng, Tiêu Thiên Kỳ lập tức chuẩn đi, nhìn chung quanh một chút, nơi này dù sao cũng không có việc gì còn không bằng trọng thao cựu nghiệp. Dù sao đầu kia cự long đã bị Diệp Thu hàng phục, này sẽ chỗ vực sâu kia không có mờ ai, đi thẳng về đem nó cho rút. Nói làm liền làm. Tiêu Thiên Kỳ có thể nghĩ không được nhiều như vậy, trong đầu một khi toát ra cái ý tưởng, hắn liền muốn lập tức đi áp dụng. Hắn chân trước vừa đi, đột nhiên một đạo khói đen tràn ngập, Diệp Thu ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn thoáng qua, khóe miệng không khỏi co lại. Nha, các ngươi còn biết trở về đâu? Ta còn tưởng rằng chơi này không nỡ trở về nữa nha. Khói đen kia tràn ngập bên trong, ngạc chủ dẫn đầu biểu diễn, tới cùng nhau mà đến thì là trên lưng nó mai táng chủ, la sát các loại một đám phôi trùng. Nhìn xem bọn hắn, Diệp Thu không hiểu có loại hỏa khí thượng đầu, con mẹ nó, cho bọn hắn một lần thả bản thân cơ hội, kém chút cá nhập biển cả tìm không thấy người. Thật tình không biết, Diệp Thu cái kia thanh âm bất mãn vừa chuyển đến, ngạc chủ liền khinh thường nói, tiểu Diệp tử, ta khuyên ngươi nói chuyện khách khí một chút, ngươi bây giờ sắc mặt ta rất không thích hơn. Ta không có nghe lầm chứ? Thật canh cứng cắp rồi. Nghe thấy lời này, Diệp Thu lập tức vui vẻ, tốt tốt tốt, đi ra ngoài một chuyến, quả nhiên dã nói chuyện đều có khí phách như vậy, đi, có sắc mặt là chuyện tốt, nhưng một hồi ngươi nếu là không nộp ra làm ta hài lòng trả lời chắc chắn, ngươi coi như bị lao tội nha. Nói một chút, làm sao chuyện gì? Nếu là làm không tệ, ta ngược lại thật ra có thể suy nghĩ một chút, cho các ngươi nói lời xin lỗi. Diệp Thu ôm ngực nhìn xem bọn hắn, giống như cười mà không phải cười. Chỉ nghe Mai Tang chủ nghiền ngẫm cười một tiếng, nói gửi. Nói ra không sợ hủ chết ngươi. Ngươi chờ chút, ta tới nói. Không đợi Mai Tang chủ nói xong, ngạc chủ trực tiếp đánh gãy. Thời khắc thế này, đương nhiên muốn vĩ đại ngạc chủ đại nhân tới trang bức. Ngươi cái người chết nói cái dám a, ngươi trang hiểu chưa? Muốn nói trang bức, ta lao cá sấu, dưới 9 tầng trời phần độc nhất, ai có thể trang qua ta? Tiểu tử, ngươi nghe kỹ cho ta. Hiện tại, lập tức cho chúng ta an bài một trận thượng đẳng rượu ngon, bản cá sấu hiện tại rất khác. Lời này vừa nói ra, Mai Táng chủ Hỏa La Sát lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Tốt tốt tốt, ngươi giả bộ như vậy đúng không? Chương 1050, cái này tội nghiệt, một cái so một cái dọa người. Chương 1050, cái này tội nghiệt, một cái so một cái dọa người. Ân. Lời này vừa nói ra, Diệp Thu chính mình cũng bị giật mình. Cái này xuẩn ngư, điên rồi. Hay là quá lâu không có thể nghiệm qua bị dùng lửa đốt mùi vị, ngứa ra. Bây giờ nói chuyện đều đã có khí phách như vậy sao? Ghê gớm, ghê gớm. Diệp Thu hiện tại là thật càng ngày càng hiếu kỳ, bọn hắn đến cùng đã làm gì chuyện kinh thiên động địa, dám nói thế với. Tốt, tốt. Đây coi là chuyện gì, nếu như các ngươi thật lập công lớn, chỉ là rượu ngon không tính sự tình. Diệp Thu vung tay lên, đối với công thần, hắn từ trước đến nay hào phóng, cái gì, rượu. Trong núi nhiều năm như vậy, hắn chính là không bao giờ thiếu rượu, phải biết. Những cái kia thuần huyết hậu đại máu không phải chảy vô ích. Đoạn thời gian này đến, Diệp Thu cơ hồ cả người đều đắm chìm tại luyện rượu đại nghiệp ở trong, nó trong kho hàng, trọn vẹn chất đống mấy ngàn vạn đòn khiêng thiên tiên say. Muốn uống bao nhiêu có bấy nhiêu. Nếu là tăng thêm trước đó hắn đặt ở nhân hoàng phiên bên trong những cái kia, đoán chừng tương lai trong 100 năm, hắn đều không cần lại luyện rượu. Lúc này, Diệp Thu một tay trực tiếp lấy ra mấy vạn đàn thiên tiên say, mà lại tất cả đều là nhất đẳng cực phẩm liệt hữu, không có một vỏ là kém phẩm. Người được mùi rượu một khắc này, cá sấu chủ cái kia tràn ngập trí tuệ ánh mắt lập tức thẳng. Lúc này một hơi trực tiếp làm 1000 đàn, tiểu kinh cấp trên, một tiếng mắng to. Ta dựa vào, rượu này, đánh người. Có chút mãnh liệt a, so trước đó mãnh liệt nhiều người lại ra, cho chúng ta chữa chút, ngu xuẩn. Mắt thấy cá sấu chủ một hơi muốn đem những cái kia rượu toàn bộ uống xong, mai táng chủ bọn người lập tức tức giận. Đây chính là bọn hắn số lượng không nhiều, có thể tăng thực lực lên đồ chơi hay. Cá sấu chủ ngu xuẩn kia, uống nhiều hơn nữa cũng vô ích, nhưng bọn hắn uống tác dụng liền lớn. Mai táng chủ La Sát lập tức gia nhập tranh đoạt bên trong, đãi bọn hắn sau khi cơm nước no nê, Diệp Thu mới nét mặt tươi cười như hoa mà hỏi, hiện tại có thể nói cho ta biết, các ngươi đến tụt cùng đã làm chuyện gì đi. Tiểu tử, ngươi hãy nghe cho kỹ. Lần này, chúng ta không chỉ có diệt giao quang thánh cảnh, càng đem cái kia đáng giận giao quang tuấn giả, làm nhục thân pha thoái, chật vật chạy trốn. Đây coi là không tính công lao. Diệp Thu hơi sững sờ, nói cái này mẹ nó tính là gì công lao, người ta làm chuyện xấu xa gì, ngươi đem người ta đạo thống đều diệt. Ta biết ngươi rất gấp, nhưng là ngươi đừng đợi. Cá sấu chủ hơi bất mãn nói, cái kia đang chết lão đầu, vậy mà âm thầm cấu kết quỷ đạo, hơn nữa còn dùng vạn tộc sinh huyết, bồi dưỡng một đầu hắc ám con ác thú, tâm hắn đang chết, tội ác ngập trời. Cái gì? Lời này vừa nói ra, Diệp Thu con ngươi giật mình, nếu như thật sự là lời như vậy, vậy bọn hắn thật đúng là lập công lớn. Không sai. Lão đầu kia, ta vốn đang tưởng rằng cái gì chính đạo khôi thủ, ngay từ đầu vẫn rất kính trọng hắn, căn bản không nghĩ tới hạ tử thủ. Ai có thể nghĩ, hắn vậy mà cấu kết quỷ đạo, ý đồ đem chúng ta vây ở đó bên trong, giết trở lại tiên vực, làm rối. Là quỷ tổ khôi phục kế hoạch chuẩn bị, cho nên ta liền giết hắn, đồng thời còn đem toàn bộ giao quang thánh cảnh hang ổ cho rút, thuận tiện đem cái kia con ác thú tung ra ngoài. Ta dựa vào đồ chơi kia là các ngươi thả ra. Lời này vừa nói ra, Diệp Thu càng là giật nảy mình. Mẹ nó, mấy cái này nghiệt, thật không phải ăn cơm cô a, sâu họa. Một cái so một cái lớn. Diệp Thu cảm giác buồng tim của mình đều khó tiếp thụ đập bị bịch. Không biết bao nhiêu ngập trời nghiệp quả, bây giờ đều rơi vào trên người hắn. Giết giao quang tôn giả không đáng sợ, đáng sợ là cái kia con ác thú a. Đây chính là thiên địa cực hung đồ vật, một khi nó hiện thế, toàn bộ vực ngoại thiên địa sẽ biến thành nhân gian luyện ngục. Đây coi là cái gì? Nguyên bản Diệp Thu coi là cái này họa đã đủ lớn, không nghĩ tới cá sấu chủ bất mãn hết sức nói, chúng ta còn đem kia cái gì cầu thí yêu đế phóng xuất nữa nha. Hô hấp trong nháy mắt hết hạn. Diệp Thu sắc mặt đột nhiên xanh mét xuống tới. Yêu đế, cũng là các ngươi thả ra. Tốt tốt tốt. Cho nên nói, thiên tôn chết, cũng là cùng các ngươi có quan hệ. Ngưu Bơ Ca, cá của ta. Ngươi một màn này, nào chỉ là diệt giao quang tôn giả, ngươi ngay cả thiên tôn đều diệt. Không hổ là đã biết vũ trụ lớn nhất tà ác, ngươi quả nhiên đi. Lúc này, Diệp Thu cảm giác lòng của mình đều đã không nhảy, cưỡng chế lấy lửa giận trong lòng, ngựa khí không gì sánh được bình tĩnh nói, còn gì nữa không? Phần này nghiệp quả, hắn khẳng định là trốn không thoát. Dù sao chuyện này là bọn hắn làm, mà bọn hắn làm, cùng Diệp Thu bản tôn làm, không có gì khác biệt. Bất quá còn tốt, có treo ngược trên núi một cái tia thủy kỳ lân kiêng, hắn cũng là không cần lo lắng nghiệp quả phản vệ, không ảnh hưởng toàn cục. Tại cá sấu chủ cái kia không tính quá thông minh miêu tả bên dưới, Diệp Thu đại khái giải được bọn hắn chỗ làm những chuyện xấu kia, trong lòng cũng là âm thầm thở dài một hơi. Còn tốt, tuy nói tai họa có chút lớn, nhưng bọn hắn trong lúc vô tình đánh bậy đánh bạn, lại vừa vặn xảo diệu biến thành chuyện tốt. Sớm kết thúc yêu đế tế đạo chi lộ, thả ra con ác thú lại cùng yêu đế liều mạng cái lưỡng bại câu thương, thật to hóa giải bọn hắn mang đến áp lực, tranh thủ đến không ít thời gian. Trừ cái đó ra, bọn hắn còn cho Diệp Thu mang đến một kiện vui mừng ngoài ý muốn. Các ngươi đem giao quang thánh cảnh bảo khố cho rút. Ngang. Lại nói kia cầu thí thánh cảnh cũng là đủ keo kiệt, có nhiều như vậy bảo bối đều không nợ cho môn hạ đệ tử dùng, không phải tích lũy lấy. Bọn hắn nếu không bỏ được, vậy ta liền trực tiếp cho nó lấy tới, giúp bọn hắn dùng cá sấu chủ nghiêm trang nói, nó một ngụm trực tiếp ăn hết một tòa bảo sơn, vậy nhưng quá mỹ vị đến bây giờ nó còn lưu luyến quên về đâu. Nếu không phải mai táng chủ ngăn đón, nó đều muốn trực tiếp đã ăn xong. Cũng còn tốt có mai táng chủ ngăn đón, dù sao thằng ngu này, ăn lại nhiều có làm được cái gì, còn không bằng đem những bảo dược này dùng tại mặt khác ma linh trên thân, mới có thể lớn mạnh ma linh đại quân. Nó ăn, liền thật chỉ là ăn cảm giác thôi, điểm này yếu ớt lực lượng, căn bản không đạt được tăng lên hiệu quả. Ân. Tiểu nói này, các ngươi xác thực lập công lớn. Diệp Thu nhẹ gật đầu, khó trách cá sấu chủ lá gan lớn như vậy, nguyên lai là thật có lực lượng a đi. Lần này liền bỏ qua ngươi, dù sao. Diệp Thu nhưng cho tới bây giờ sẽ không đánh ép công thần. Chỉ tiếc để cái kia con ác thú chạy, không phải vậy nếu là đưa nó bắt bỏ vào nhân hoàng thiên, đội ngũ của chúng ta coi như càng cường đại. Mai táng chủ thoáng có chút thất vọng nói ra, nói đến đây. Ánh mắt của hắn nhìn chung quanh một chút tình huống chung quanh, biểu lộ dần dần trở nên nghiêm túc. Còn có một việc. Chuyện này, khả năng liên quan đến tiên vực sinh tử tồn vong, cũng có khả năng là chúng ta quật khởi thời cơ tốt nhất. Lời này vừa nói ra, bầu không khí trong nháy mắt trở nên ngột ngạt xuống dưới, liền ngay cả cá sấu chủ đều ngừng ăn cử động. Diệp Thu biểu lộ khẽ giật mình, vội vàng nhìn về phía Mai Táng chủ, nói, chuyện gì? Mai Táng chủ biểu lộ có chút điên cuồng nói ra, chúng ta trên đường trở về, phát hiện một cái bí mật này Diệp Thu thần sắc lạnh lùng, có thể làm cho kẻ dã tâm này nghiêm túc như thế sự tình, tuyệt đối không phải sự tình đơn giản. Lúc này vung tay lên, trực tiếp che đậy toàn bộ sân cốc, che giấu ánh mắt, để phòng có người nghe lén. Xong xuôi đây hết thảy đằng sau, Mai Táng chủ mới chậm rãi nói ra, tiên vực bên trong có mấy cái cổ tộc đã tìm được ma tộc, bọn hắn đã đạt thành chung nhận thức, ý đồ nội ứng ngoại hợp, mở ra nguyên thủy đế thành kết giới, đem ma tộc để vào quan chương 1051, hai đại thần thạch đấu võ mồm. Minh Nguyệt rời núi chương 1051, hai đại thần thạch đấu võ mồm. Minh Nguyệt rời núi ngươi nói cái gì? Nghe được một câu nói kia một khắc này, Diệp Thu sắc mặt trong nháy mắt âm trầm tới cực điểm. Cấu kết ma tộc. Tốt tốt tốt, quả nhiên mặc kệ lúc nào đều có loại này ăn cây táo rào cây sung đồ vật, ý đồ phản bội đồng tộc, để cầu tự vệ. Giờ khắc này, Diệp Thu sát tâm đã lên, hắn muốn định tại giải quyết xong tiên vực dung chuyển đằng sau, liền tiến về vực ngoại, bình định náo động. Bây giờ xem ra, hiện tại tiên vực sớm đã lâm vào tràn ngập nguy hiểm tình trạng, tại loại này rối loạn trong giặc ngoài, một khi hắn rời đi, Linh Lung liền nguy hiểm. Không chỉ có như vậy, toàn bộ 9 ngày tiên vực, mấy ngàn vạn nho đạo người đọc sách đều có thể lâm vào trong vòng xoáy. Đoạn thời gian này đến, Diệp Thu tưởng tượng qua chính mình sắp đối mặt những đối thủ kia. Ma tộc mây trắng bay, vị kia tiên cổ đại yêu phù phòng, cùng nút trong bóng tối, cho tới bây giờ đều không có hiện thân vị đạo. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tiên vực nội bộ cũng xuất hiện địch nhân. Ha ha, quả nhiên, thiên tôn vừa chết, những này vốn là dục dịch thế gia, cuối cùng vẫn là ngồi không yên sao? Như vậy, những gia tộc này đến cùng đều là ai đây? Lao Kim Ô, hắn hẳn là sẽ không, lấy Diệp Thu đối với hắn làm người hiểu rõ, Lao tiểu tử này mặc dù âm tàn xảo trá, có thể có một vận, hắn nhìn so với chính mình mệnh còn trọng yếu hơn. Đó chính là danh dự. Trên người hắn lưng đeo là toàn bộ Kim Ô thủy tổ mang đến tội danh, hắn hao tốn mấy trăm vạn năm mới đem rửa sạch sạch sẽ. Hắn làm sao lại cam tâm đem chính mình cả đời tâm huyết đều phó mặc đâu? Nhưng nếu như không phải hắn, thì là ai đâu? Mang theo nghi hoặc, Diệp Thu tiếp tục dò hỏi, các ngươi có thể từng nhận ra những cái kia cấu kết người của ma tộc đến từ gia tộc nào? Không biết. Không biết cá sấu chủ trương trạc đàng hoàng lắc đầu, đều là chút gương mặt lạ, thấy đều chưa thấy qua. Nó đều không có gặp qua, mai táng chủ bọn hắn thì càng không có khả năng thấy qua. Dù sao, vô luận là mai táng chủ hay là La Sát, năm đó đều là tiểu nhân vật, nơi nào thấy qua những này tiền cổ thế gia đại nhân vật. Nghe vậy, Diệp Thu nhẹ gật đầu, lập tức nói, còn một tháng nữa thời gian sao? Ân, thời gian rất sung túc thôi, nếu bọn hắn đều không nhẫn lại được, dứt khoát liền bồi bọn hắn chơi một chút, chí ít trước lúc rời đi, đem những này trong danh nước bẩn chuột đều cho hắn một lượt quét, miễn cho đến lúc đó cho Linh Lung chế tạo phiền phức. Người tốt làm lâu, Diệp Thu kém chút đều quên chính mình là một cái phôi trùng. Xác thực, hắn đã thật lâu không có đại khai sát giới bồi bạn, đây là một cái cơ hội. Trong đầu hiện lên vẻ điên cuồng ý nghĩ, rất hiển nhiên, Diệp Thu ý nghĩ cùng Mai Táng chủ ý nghĩ cơ hội là nhất trí, bởi vì bọn hắn đều là tên điên, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn loại kia. Sau cùng trận này giết chóc, nhất định mười phần huyết tinh. Đúng rồi, chúng ta trở về thời điểm, nhìn thấy ma tộc vị kia độc cô thành chủ, hắn bây giờ đang ở vực ngoại gọi hàng, để cho ngươi ra ngoài gặp hắn, nói có một vụ giao dịch muốn nói với ngươi nói chuyện. Mai Táng chủ lúc này mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, Diệp Thu lập tức hai mắt tỏa sáng, giao dịch. Nếu như hắn không có đoán sai, giao dịch này xác suất lớn chính là liên quan tới ông ngoại hắn a. Quả nhiên không nhẫn mại được sao? Là lớn nâng tiến công trước, giải quyết hết thể cố kỵ, cái này giống như là ma tộc cách làm. Bởi vậy có thể thấy được, trong tay hắn lá bài này, đối với Độc Cô Thành mà nói, đúng là một tấm có thể làm hắn do dự vương bài. Nếu thật là dạng này, vậy hắn thật đúng là được ra ngoài một chuyến, khó đảm bảo hắn một mực không xuất hiện, Độc Cô Thành sẽ trực tiếp lựa chọn hắn bản. Đến lúc đó bị tội vẫn là hắn ông ngoại. Đang do dự thời khắc, Minh Nguyệt bỗng nhiên ôm Linh Lung nhìn thân, trong ngôn ngữ lộ ra một cỗ bình tĩnh, chỉ nói, "Để ta đi. Ngươi bây giờ không thích hợp ra mặt." "Vì sao?" "Bởi vì ngươi cũng có lo lắng, cho nên nếu như ngươi đi đàm phán, liền sẽ lâm vào bị động, nhưng ta không giống với." Minh Nguyệt cười nhạt một tiếng, ở phương diện này, nàng nghĩ so Diệp Thu muốn bao nhiêu, xác thực như nàng suy nghĩ như thế, Diệp Thu tồn tại lo lắng, đó chính là Tô Triều Phong tình cảnh. Nghĩ tới đây, Diệp Thu lúc này nhẹ gật đầu, đối với Minh Nguyệt năng lực, hắn khẳng định không dám chất vấn, a đây chính là vĩ đại ma thần phu nhân, luận nó tâm đen, ai hơn được nàng a cũng được. Kỳ hỉ. Vừa lúc ở nơi này nẹn nhằm chán, đi, ngoan ngoãn. Tỷ tỷ mang ngươi ra ngoài đánh người xấu có được hay không? Ngao nghe chút là người xấu, Linh Lung lập tức mãi hung kêu một tiếng, nàng không biết thiệt ác, tốt xấu, chỉ biết là một sự kiện. Cùng ca ca tỷ tỷ đối đầu người, đều là người xấu, đều nên đánh. Minh Nguyệt sau khi đi, Diệp Thu liền một lần nữa thu hồi nhân hoàng phiên, nhìn xem một mặt kia mục nát lá cờ, lộ ra một tia điên cuồng dáng tươi cười. Đả thần thạch bây giờ đã tới tay, vạn sự sẵn sàng, giờ phút này chỉ kém gió đông. Đã từng, ta hứa cho các ngươi những cái kia hứa hẹn, cũng nên là thời điểm thực hiện. Lời này vừa nói ra, Mai Táng chủ, cá sấu chủ, La Sát các loại một đám vôi trùng, đống nhiên hô hấp trở nên chặt chẽ. Cái gì? Đả thần thạch, ngươi đã tới tay. Lao Thiên gia, bọn hắn không có ở đây trong khoảng thời gian này, Diệp Thu đến cùng đã làm gì chuyện thất đức? Vô thanh vô tức liền đem đả thần thạch nắm bắt tới tay. Ta dựa vào. Tốt tốt tốt, vậy há không nói, bản cá sấu cái kia anh tuấn tiêu sái, đẹp trai bức người dung nhan tuyệt thế, lập tức liền muốn trở về. Trong ánh mắt hiện lên điên cuồng, Mai Táng chủ càng là mặt lộ vẻ vui mừng, khó nén hưng phấn. Tái tạo nhục thân. Đây đối với bọn hắn mà nói, không khác lớn nhất dụ hoặc. Chủ yếu nhất là cái kia vương đạo gia thân, phong thiền thành vương bực này tuyệt thế vinh dự. Mặc dù Diệp Thu hiện tại còn làm không được, nhưng này không phải chuyện sớm hay muộn. Chỉ cần hắn thành công thừa kế thiên địa hoàng vận, chấp trưởng thiên địa. Cái gì phong vương, vậy cũng là chuyện một câu nói. Đả thân thạch. Làm sao lúc này, ngủ say tảng đá nhỏ đột nhiên bừng tỉnh, Mai Táng chủ trở về thời điểm, thuận tay đem nó cũng mang về. Lúc này khi nghe nói đả thần thạch hiện thân, tảng đá nhỏ không ngủ được, khối này đáng chết tảng đá. Trong chốc lát, Diệp Thu chậm rãi móc ra một khối như là lang nha đồng một dạng tảng đá, phía trên thình lình tản ra sáng chói kỳ quang, thần thánh mà làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Cái kia thiên đạo minh văn liền khắc ấn tại trên tảng đá, phản phất có được vô thượng quyền uy lực lượng. Tại nhìn thấy khối kia tảng đá một khắc này, tất cả mọi người ở đây đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Đả thần thạch, đáng chết tảng đá vụn, Từ Trạch, ngươi cuối cùng hiện thân. Tại nhìn thấy Đả Thần Thạch một khắc này, Chu Tiên Thần Thạch lập tức lộ ra đầy trời sắc ý, đánh thức trong ngủ mê Đả Thần Thạch. Tựa như nghe được cố nhân thanh âm, Đả Thần Thạch không nhịn được nói, gọi, kêu la cái gì, ai vậy, ồn ào quá. Khi nó phát hiện người nói chuyện là Chu Tiên Thần Thạch một khắc này, đột nhiên sững sờ, sau đó trêu chọc nói, ôi, ta tưởng là ai chứ, đây không phải không nhân ái nhỏ Chu Tiên Thạch sao? Cái gì gọi là giết người Chu Tâm? Ách, không đúng, phải gọi giết Thạch Chu Tâm. Chỉ có đối thủ của ngươi mới rõ ràng nhất nhược điểm của ngươi, hiển nhiên. Đả Thần Thạch một câu, trực tiếp kích thích Chu Tiên Thần Thạch. Mẹ nó, đã nhiều năm như vậy, miệng của ngươi hay là thối như vậy? Thật không biết những người kia nghĩ như thế nào, đều muốn ngươi khối này không còn gì khác tảng đá vụn, ngươi dựa vào cái gì có thể cùng ta nổi danh? Tảng đá nhỏ không gì sánh được tức giận nói. Đả Thần Thạch lại đầy không thèm để ý, phản bác, không có cách nào, bản tảng đá chính là như thế anh tuấn tiêu sái, phong độ mê người, bao nhiêu phong lưu thiên hạ anh hùng hạng người, đều được tin phục tại bản tảng đá mị lực phía dưới. Chương 1052, mạnh miệng tảng đá là phải bị dùng lửa đốt đá. Chương 1052, mạnh miệng tảng đá là phải bị dùng lửa đốt đá. Hâm mộ, ghen ghét, hận. Không cải biến được thế nhân ý nghĩ, ta cảm thấy ngươi hẳn là thử đi tiếp thu hiện thực tàn khốc này, sớm một chút tỉnh ngộ. Ta dựa vào gia hỏa này, miệng rất độc a. Ta đều nhìn không được ta có thể hay không đánh nó một trận. Nghe thấy những lời này, cá sấu chủ đều nghe không nổi nữa. Thứ đồ gì phong độ mê người, luận nó đẹp trai mê người, ngươi có ta đẹp trai không? Mặc dù nó một mực cùng tảng đá nhỏ không đối phó, bất quá tốt xấu bọn chúng cũng cộng sự đã lâu như vậy, nói thế nào cũng không thể để một cái mới tới bên trên sắc mặt ta ma đức, trước cho nó bên trên một trận đại hỏa tắm rửa, để nó thanh tỉnh một chút. Ai ai ai, ta cảnh cáo các ngươi a. Ta mặc dù là quan văn, không giống các ngươi bên cạnh khối kia tảng đá vụn đồng dạng sẽ đánh nhau, nhưng ta cũng không phải dễ chơi. Các ngươi cần phải biết, ta nếu là không đồng ý, các ngươi có thể không lên được vị trí kia. Xem xét gây nên nhiều người tức giận, Đả Thần Thạch lập tức phía sau lưng mắt lạnh, đội vàng uy hiếp nói. Nhưng mà, Diệp Tu không sợ nhất hoàn toàn chính là uy hiếp, bởi vì hắn căn bản liền không có nghĩ tới leo lên tiên đế vị trí, hắn muốn tảng đá kia, đơn giản chính là vì nhân hoàng phiên thôi. Về phần tiên đế, đó là linh lung sự tình. Bất quá, hắn nếu là thuận theo, Diệp Tu kỳ thật cũng không để ý làm cái tiên đế trước tiên làm một khi, chỉ ít thể hội một chút loại kia trên vạn người cảm giác. Hắc hắc, bớt nói nhảm. Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời. Không phải vậy thủ đoạn của ta, ngươi có thể bị không nổi. Diệp Thu nhếch miệng cười một tiếng, Đả Thần Thạch nghe chút, lập tức kinh ngạc một chút, lúc này nó mới chú ý tới cầm nó Diệp Thu. Tiểu tử này, khá quen. Ân, ta nhớ ra rồi, ngươi là cái kia không biết xấu hổ tự luyến cuồng hậu nhân đi. Ân. Diệp Thu lập tức mặt tối sầm, lập tức liền đoán được trong miệng nó cái kia không biết xấu hổ tự luyến cuồng là ai. Dáng dấp còn rất giống. Bất quá có một chút, tổ tiên của ngươi so ngươi cấp bậc lên nghĩa, thực lực tôi cũng so với ngươi còn mạnh hơn. Đả Thần Thạch chững chạc đàng hoàng bình luận. Một giây sau, một đám lửa tại Diệp Thu trong tay thiếu đốt, cái kia toàn tâm đau thấu xương trong nháy mắt đau Đả Thần Thạch ngao ngao gọi. Xinh đẹp, liền phải dạng này. Đối mặt không phục quản giáo gia hỏa, liền không thể cho nó bên trên sắc mặt cơ hội. Chỉ thấy Hồng Liên Nghiệp Hỏa Thiêu đứng lên, cá sấu chủ lập tức vui vẻ lộ ra đại khoái nhân tâm dáng tươi cười. A, đau, đau chết mất, đợi lát nữa, ngừng, ta là quan oan, không kháng tạo. Một trận này đốt, lập tức cho Đả Thần Thạch đốt ngao ngao gọi, điên cuồng cầu xin tha thứ. Chính như nó lời nói như thế, nó là quan oan, không kháng tạo. Lúc trước Đả Thần Thạch thế nhưng là bị đốt đi trọn vẹn thời gian hơn một năm mới bắt đầu chịu thua. Nó ngay cả một phút đồng hồ đều không có gánh vác. Tốt một trận đốt đằng sau, Diệp Thu mới chậm rãi thu hồi nghiệp hỏa. Khi xong người xấu đằng sau, Diệp Thu lại lộ ra cái kia tượng trưng dáng tươi cười, ôn nhu nói, cái này đúng nha, chỉ có nghe nói hài tử mới có đường ăn à. Nếu là ngay từ đầu ngươi liền biểu hiện tốt một chút, làm sao đến mức làm thành dạng này, ngươi xem đi. Đây quan hệ làm nhiều cương a. Đối với người nào cũng không tốt, ngươi nói có đúng hay không? Nghe thấy những lời này, bị đốt một trận đen kịt Đả Thần Thạch khí ứa ra khói. Mẹ nó, tiểu tử hỗn trướng, khinh người quá đáng. Liền ngay cả tổ tiên của ngươi năm đó cũng không dám đối với ta như vậy, ngươi biết bên ngoài bao nhiêu người chèn phá đầu đều muốn lấy được ta sao? Ngươi cái tên này, vậy mà không chân quý còn chưa tính, lại còn bắt ta đốt ta. Đi, đốt ta cũng liền nhịn. Dù sao ta dù sao cũng là tiền bối, không đáng cùng ngươi một cái vãn bối so đo. Ngươi ngược lại tốt, đem tất cả chịu tội đều thuộc về căn đến trên đầu ta. Hỗn trướng, đi, xem như ngươi lợi hại. Đả Thần Thạch cuối cùng nhịn xuống một ngụm này bất khí, đối với nó mà nói, ở đâu đi ngủ không phải ngủ. Dù sao không bao lâu, nó lại phải thay đổi chủ nhân. Với ai lăn lộn không phải lăn lộn, cũng liền một cái cảm giác công phu, không có gì không thể nhịn. Đi, nói một chút đi, ngươi cũng có cái gì năng lực? Ngươi đang nói cái gì nói nhảm? Đả Thần Thạch nghe chút lời này lập tức liền nổi giận, ngươi không biết ta có cái gì năng lực, ngươi tìm ta làm gì? Toàn bộ vực ngoại vực nội, người nào không biết năng lực của ta? Diệp Thu mặt tối sầm, lại nói nghĩ rõ ràng lại trả lời. Đả Thần Thạch sững sờ, lập tức sợ xuống dưới, bởi vì nó nhìn ra được, cái này tà tính tiểu tử, là thật không có chút nào tôn trọng nó a đang giận. Lão tử tỉnh lại sau giấc ngủ, trời sập. Đụng tới cái không nói đạo lý tiểu tử. Cái này đều chuyện gì a, đến cùng là cái nào không may đồ chơi, đem lão tử móc ra. Ta nguyền rủa hắn sinh con không có đi. Mọi người đều biết, ta là quan văn, không tiện chiến đấu. Cho nên, trừ cái kia dựa theo thiên đạo hoàn vận, phân phong thiên hạ bên ngoài, ta không có khác năng lực. Ngươi hẳn là nhìn ra được, bình thường giống ngươi ta đẹp trai như vậy người, dưới đại đa số tình huống, đều không cần chính chúng ta động thủ, chỉ cần vung tay lên, liền có thể để phía dưới những người kia khẳng khái chịu chết. Cho nên năng lực chiến đấu, tại ta chỗ này, giống như là vương hữu. Lời này nghe Diệp Thu trong lòng rất dễ chịu, có chút thêm hay. Đương nhiên, có nhiều thứ, ngươi đương nhiên có thể không cần, nhưng chưa hẳn không thể có. Ta gọi Đả Thần Thạch. Tên như ý nghĩa, là chuyên đánh những cái kia phong vương phong đế, không phục quản giáo gia hỏa, trình độ nào đó khối kia tảng đá vụn là giết chóc, hủy diệt hóa thân, mà ta thì là trùng kiến trật tự, thẩm phán tội ác lợi kiếm. Chỉ bất quá ta bình thường không xuất thủ, một khi ta xuất thủ, đó phải là thế giới đem khoảnh thời điểm, hắc ám giáng lâm thời khắc. Chỉ có ta có thể trùng kiến một thời đại mới. Đột nhiên, Diệp Thu hít vào một ngụm khí lạnh, hắn vốn cho rằng khối tảng đá vụn này chỉ có một cái năng lực, không nghĩ tới nó biết vẫn rất nhiều. Chỉ bất quá nó tương đối lười, lại hoặc là nói nó khinh thường tại đi làm việc ra sức, chỉ thích đi ngủ. Đơn giản khái quát, Chu Tiên Thần Thạch chính là kết thúc cái này một cái hỗn loạn thời đại lợi kiếm, như vậy nó chính là trùng kiến một cái thế giới mới nền tảng. Cả hai năng lực hoàn toàn khác biệt, một đen một trắng, bởi vậy bọn chúng cả đời đều tại đấu võ mồm, lẫn nhau nhìn đối phương không vừa mắt. Mà trước đó thiên đế lại hoặc là nhân hoàng sở dĩ vắng vẻ Chu Tiên Thạch nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì lực lượng của nó quá mức biến thái, sự tình còn chưa tới cần kết thúc đây hết thảy tình trạng, nó tự nhiên cũng liền không phát huy được tác dụng. Nghe xong Đả Thần Thạch miêu tả, Diệp Thu trong lòng đại khái đã có một cái phán đoán, nhẹ gật đầu, nói không nghĩ tới ngươi nhìn xem bề ngoài xấu xí, năng lực ngược lại là rất nhu bức à. Xin hỏi, nhu bức là vật gì? Đả Thần Thạch không hiểu ra sao, không biết như thế nào nhu bức. Bất quá nó biết một sự kiện. Hô trướng. Bản tảng đá, phong lưu phong khoáng, ngọc thụ lâm phong, không biết mê đảo bao nhiêu ngàn vạn thiếu nam thiếu nữ, ngươi lại dám nói ta dáng rất bình thường. Liền ngươi ngay cả tiên tổ, cái kia không biết xấu hổ tự luyến cũng còn chưa nói xong, một đám lửa tại Diệp Thu trong tay thiếu đốt, Đả Thần Thạch lập tức dừng lại, không nói một lời. Đi. Xem như ngươi lợi hại. Biểu lộ hơi đổi, Đả Thần Thạch lập tức cười hì hì nói, hắc hắc, tiểu tử. Ngươi rất tốt, bản tảng đá tán thành ngươi, qua nhiều năm như vậy. Ngươi là người thứ nhất dám ở trước mặt ta sáng lửa người. Nói đi. Ngươi có cái gì nguyện vọng, ta có thể giúp ngươi thực hiện. Ngươi là muốn trở thành cái kia trên vạn người, thiên địa cộng chủ thiên đế, hay là muốn trở thành chấp trưởng một phương vương? Lại hoặc là, ngươi không thích quyền lực đấu tranh, ta có thể phong ngươi một cái tiêu giao thần thân phận. Chương 1053, Nhân Hoàng Phiên Hình Thái cuối cùng. Chương 1053, Nhân Hoàng Phiên Hình Thái cuối cùng. Nói xong, Đả Thần Thạch không gì sánh được tiêu ngạo nhìn về phía Diệp Thu, phản phất cái kia cao cao tại thượng thần minh đang nhìn hèn bọn sâu kiến, ban cho hắn vô thượng lực lượng. Loại cảm giác này tuyệt không thể tả. Nhưng mà một giây sau, một đám lửa từ dưới đáy thiêu đốt, lần này Đả Thần Thạch thật trung thực. Mẹ nó, tiểu tử này không theo sáo lộ ra bài a, theo đạo lý tới nói, lúc này ngươi không nên cầu ta sao? Ngươi cầu ta à? Ngươi cầu ta lập tức liền cho ngươi phong đế, ta lại có thể tiếp tục ngủ nhất cử lương thiện, tốt bao nhiêu? Ngươi vì cái gì không cầu ta đây? Vì cái gì không cầu ta? Đợi lát nữa, đợi lát nữa. Cho chút thể diện, đừng đốt đi. Ta dù sao cũng là đường đường Đả Thần Thạch, vô thượng hoàng đạo thiên thạch, ngươi đơn giản vô pháp vô thiên. Dừng tay a. Hỗn đản. Sau một tiếng, Diệp Thu nhìn xem khối kia bị đốt thành than đen Đả Thần Thạch, lộ ra nụ cười hài lòng. Chu Tiên Thần Thạch càng là cười đắc ý nói, hắc hắc, tảng đá vụn. Lần này trung thực đi. Thời đại thay đổi. Đụng tới gia hỏa này, ngươi dĩ vãng những chiêu số kia, cũng mặc kệ dùng tảng đá nhỏ càng nói càng thoải mái, làm sao lại cảm thấy thư thái như vậy đâu? Trong lòng ngủ lắm. Chính là như vậy, đốt nó, tăng lớn hỏa lực. Không có khả năng quen nó ma bệnh, quá trình một cái cũng không thể thiếu. Cá sấu chủ càng là ở một bên thêm mắm thêm muối, hò hét trợ uy, tiếp tục nói, một khối tảng đá vụn, thần khí cái gì? Nó rõ ràng chính là không đem ngươi vĩ đại ma thần đại nhân để vào mắt, nhất định phải để nó ghi nhớ thật lâu. Dựa theo cá sấu chủ tư duy tới nói, lúc trước bọn chúng đều trải qua bị dùng lửa đốt tư vị, đây là cần thiết quá trình, có thể không thể thiếu. Nếu là Đả Thần Thạch không cần kinh lịch quá trình này, vậy chúng nó chẳng phải thua lỗ sao? Cái này không thể được. Đừng đốt đi. Đừng đốt đi, ta đầu hàng, đầu hàng rốt cục. Một giờ qua đi, Đả Thần Thạch rốt cục lựa chọn khuất phục, nó đã nhìn ra. Bây giờ đạt được nó ra hỏa này, giống như đối với kia cái gọi là quyền lực một chút dục vọng đều không có. Cho nên, hắn sẽ không thụ chính mình thúc đẩy, căn bản khống chế không được hắn. Dĩ vãng những chiêu số kia, càng là không dùng được. Cái này coi như phiền toái. Nó là quan văn, không tiện chiến đấu, đụng tới như thế một cái khó giải quyết ra hỏa, sợ là không tốt lắm lăn lộn a song song. Đến cùng là cái nào không may đồ chơi đem láo tử móc ra. Ta chú hắn đi đường dẫm lên cước chó. Gặp Đả Thần Thạch rốt cục trung thực đằng sau, Diệp Thu mới hài lòng thu hồi nghiệp hỏa, mỉm cười, nói cái này đúng nha, sớm dạng này không phải tốt. Ngươi nhìn ngươi, đem quan hệ làm như thế cương, tất cả mọi người không tốt, cần gì chứ nói đến đây, Diệp Thu chậm rãi cầm lấy Đả Thần Thạch, lại lời nói thấm thía nói ra, ngươi mới vừa nói những cái kia ta đều nghe được, bất quá thôi. Ta không cần ngươi cho ta phong cái gì vô thượng vinh dự. Vậy ngươi muốn làm gì? Đả Thần Thạch không hiểu, chính thời khắc nghi hoặc, Diệp Thu đống nhiên đưa nó một thanh nhấn tại Nhân Hoàng Phiên trên đỉnh. Đương nhiên là mượn ngươi thần uy, đến chân áp tà túy, vì ta Nhân Hoàng Phiên cứu cực hình thái tiến hóa lạc. Đống nhiên, thiên địa chi lực đống nhiên quan chú, lấy tứ phương thiên địa tụ đến, nó kinh khủng khí chẳng, trong nháy mắt chấn nhiếp trăm triệu giảm sơn hà, mấy triệu sinh linh sợ kinh. Chỉ cảm thấy nhận một cỗ kinh khủng hấp lực của tới, Đả Thần Thạch trong lòng giật mình, phát hiện nó bị một mực bám vào một mặt kia kỳ quái trên cờ xí mặt. Lá cờ này rất kỳ quái, nó có cờ tựa như là do xương rồng tạo thành, lá cờ là do một khối rách dưới vải liệu tạo thành, đỉnh trưng bày một khối vệ hồn thạch, nhìn rách dưới, có thể lại hình như có được một loại nào đó ma lực thần kỳ, tổ hợp đến cùng một chỗ đằng sau, vậy mà tẩm bổ mấy trăm vạn ma linh, vạn hồn thiên. Đương nhiên, đả thần thạch giống như nghĩ tới điều gì, trong lòng giật mình, thế nhưng là tình tế cảm thụ một phen, giống như lại không đúng. Không đúng. Cố khí tức này lại rất thuần khiết, không giống như là cái kia ma đạo sản phẩm, càng giống là chí âm chí dương hai loại lực lượng kết hợp thể. Rất thuần khiết. Ta bên trong mang chính, ở giữa trộn lẫn ác. Đáng chết, tiểu tử này đến cùng đang làm cho gì? Nhìn chung đả thần thạch phong phú như vậy lịch duyệt, nó đều không thể lý giải Diệp Thu hành vi. Nhưng bây giờ coi như biết Diệp Thu muốn làm gì, nó cũng vô lực ngăn trở, bởi vì nó khẽ rửa gần cái tiếp viên, liền bị bên trong khủng bố oán lực hấp thụ, một mực hút chết tại trên lá cờ. Nương theo lấy một trận kim quang lấp lóe, tượng trưng cho vô thượng quang mang thần thánh, trong nháy mắt gạt ra. Một mặt kim quang lóng lánh cờ xí xuất hiện tại Diệp Thu trong mắt. Thời khắc này nhân hoàng phiên, không còn là cái kia rách dưới bộ dáng, mà là tản ra thần thánh quang mang cờ xí. Liền ngay cả lá cờ kia nhan sắc đều biến thành chí tôn màu vàng, phía trên càng là khắc họa lấy một đầu màu vàng ngũ trảo kim long. Oanh, giống như thiên địa hỗn độn, tấn thăng cực đạo đế binh nhân hoàng phiên, tựa như nên đón nó độ kiếp, nương theo lấy quần quần thiên lôi lấp lóe, Diệp Thu nội tâm cùng hỉ. Thành, tựa hồ so trong tưởng tượng của ta còn muốn nhẹ nhõm, đây chính là đả thần thạch sao? Quả nhiên có được lực lượng thần kỳ. Không như trong tưởng tượng gian nan, Diệp Thu mười phần nhẹ nhõm đem đả thần thạch dung nhập cái kia nhân hoàng phiên bên trong, trở thành nhân hoàng phiên của cờ, chỉ là cái kia cấp trên, đột một hình bầu dục, nhìn càng giống là một thanh đại đồng. Ta dựa vào thần thánh phúc phận. Ghê bớm, ghê bớm. Tảng đá vụ này, không nghĩ tới còn có khủng bố như thế năng lực, vậy mà có thể không ngừng hấp thụ thiên địa linh khí, hội tụ trong cờ, cung cấp cho chúng ta. Kể từ đó, dù là không có thiên tiên say, chúng ta mấy trăm vạn ma linh cũng có thể dựa vào dòng thiên địa linh khí này tu hành, tăng thực lực lên. La Sát trong lòng giật mình, quá sợ hãi nói ra. Mai Táng chủ càng là mặt lộ điên cuồng, bởi vì hắn đã cảm giác được chính mình cách tiên đế chỉ kém bước cuối cùng này. Nhân hoàng phiên hình thái cuối cùng đã thành, Diệp Thu không gì sánh được hưng phấn nắm trong tay cờ xí, nhẹ nhàng lay động ở giữa, sấm sét vang rội, mây đen dày đặc. Lôi kiếp muốn tới. Đây là mỗi một kiện cực đạo đế binh đều cần đã trải qua một cái kiếp nạn, nhưng Diệp Thu thì không sợ chút nào, bởi vì đả thần thạch thừa thiên địa hoàng đạo chi vận, chỉ là nhẹ nhàng quét qua ở giữa, đạo thiên lôi này liền từ từ tiêu tán, căn bản liền không có bổ xuống. Tốt tốt tốt, ngươi còn có thể tránh thiên kiếp đâu. Không hổ là thiên đạo thừa nhận nền tảng, có quan hệ chính là cứng rắn a. Diệp Thu vừa cười vừa nói, đả thần thạch thì là chửi ầm lên, nói hỗn đản. Ngươi cũng dám đem ta cùng những này xấu xí đồ chơi đặt chung một chỗ, ngươi đây là khinh nhẫn cao quý mà vĩ đại đả thần thạch. Im miệng đi, đến lúc nào rồi còn mạnh miệng. Ngươi coi đây là thiên đế thời đại a. Thiên đế sớm ở ra dám nhận rõ hiện thực đi, thành thật một chút. Nói không chừng còn có thể thoải mái một chút. Tảng đá nhỏ không nhịn được đậu đen rau muốn một câu, rốt cục. Để cái này đáng hận dám thúi ra hỏa, chịu thiệt một chút. Rõ ràng bọn chúng đều là cùng nhau đản sinh tại giữa thiên địa, có thể bọn chúng gặp gỡ lại hoàn toàn khác biệt. Thế nhân sẽ chỉ một vị hậu ái nó, cho nó cấp bậc cao nhất tôn trọng, thờ phụng. So sánh dưới, tảng đá nhỏ cảm giác nó tựa như là cái không nhân ái đáng thương hải tử, phần lớn thời gian cũng không dùng tới nó. Nhưng chân chính dùng tới nó thời điểm, ngay tận thế. Cái này mẹ nó, ai định ở? Thường phúc nó là một chút không có hưởng đến, trận đánh ác liệt nó là một trận cũng không thiếu đánh, a mặc kệ là cùng theo thiên đế bình định tứ phương, chinh chiến vực ngoại, hay là đi theo chân võ đại đế huyết chiến cao nguyên, vậy nhưng tất cả đều là cựu tử nhất sinh trận đánh ác liệt. Cuối cùng còn rơi vào một nửa thân thể di thất, đến bây giờ còn là cái tàn khuyết phòng đâu. Đúng vậy, nó không hoàn chỉnh. Có thể ra hỏa này, còn em đẹp nằm ở chỗ này, khi nó trẻ nam. Chương 1054, tái tạo ngạc chủ chân thân. Xuất quan. Chương 1054, tái tạo ngạc chủ chân thân. Xuất quan. Tiểu thạch đầu một phen, lập tức để cho đả thần thạch ngậm miệng. Bây giờ, nó cuối cùng ý thức được. Thời đại này thay đổi. Không. Sát thực nói, là nó quá xui xẻo, được phải một cái đối với vô thượng quyền hạn không có chút nào dục vọng ra hỏa. Mới đưa đến nó bây giờ cái này quẫn bách tình cảnh. Hô. Xem như ngươi lợi hại. Ở đâu ngủ không phải ngủ, ta nhẫn. Đều nói, cường giả chưa từng phàn nàn hoàn cảnh, đặc biệt là đối với một khối yêu ngủ tảng đá mà nói, mặc dù nó rất ghét bỏ hoàn cảnh nơi này, bất quá đây không phải không có cách nào sao. Bây giờ bị tiểu tử này bắt được, chỉ có thể nghe theo mệnh trời, ngược lại đoán chừng không cần bao lâu, nói không chừng nó lại phải thay đổi chủ nhân. Loại tình huống này, tại nó vạn vạn năm kiếp sống bên trong, quá thành thói quen. Thì nhịn hắn một đoạn thời gian cũng không sao, nói không chừng chủ nhân tiếp theo càng ôn nhu, càng quan tâm đâu. Gặp đả thần thạch cuối cùng thỏa hiệp, Diệp Thu lộ ra nụ cười hài lòng, sau đó cầm lấy nhân hoàng phiên, ánh mắt nhìn về phía ngạc chủ cùng một đám hồng loại. Chỉ nói, tiểu tử xấu nhóm, khi thực hiện lời hứa đến, vì ta vĩ đại ma thần đại nghiệp, thẳng tiến công lùi. Một tiếng hò hét, đột nhiên, mấy trăm vạn ma linh tập trung tinh thần, lộ ra vô cùng trang trọng thần sắc, bởi vì bọn chúng biết, nên đón bọn chúng tân sinh thời khắc đến, tái tạo nhục thân. Đây là trước đây Diệp Thu đối với bọn nó hứa hẹn, ai cũng không có quên. Bây giờ, nhân hoàng phiên đã thăng cấp thành công, cái này lời hứa cũng đến nên thực hiện thời khắc. Tại chỗ bên trong những ma linh này, thuộc về hồng loại tổ ba người nhất là phấn khởi, đặc biệt là ngạc chủ, nó đã có chút không thể chờ đợi. Vừa nghĩ tới nó cái kia xoáy khí bức người bay hùng dáng người lập tức liền sẽ trở về, nó khỏe miệng cũng có chút ức chế không nổi. Hắc hắc, nhanh nhanh nhanh, đừng nói nhảm, ta đã khát khao khó nhịn. Ngạc chủ thúc giục nói, Diệp Thu cũng không có nói nhảm nữa, mà là vung tay lên, ma thần điện đột nhiên hiện thân, Diệp Thu dẫn đầu tiến vào ma thần điện. Loại chuyện này, đương nhiên muốn vụng trộm làm. Dù sao, ngạc chủ chờ ma linh, thuộc về Diệp Thu ẩn tàng chiến lực, thời khắc mấu chốt, sẽ có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Cái kia Bạch Vân Phi không phải loại lương thiện, phía trước ngạc chủ ngay tại trên tay hắn bị nhiều thua thiệt, loại này thua thiệt, thậm chí ngay cả giao quang tôn giả đều không làm được. Trở lại ma thần điện, Diệp Thu trực tiếp lấy ra phía trước chỗ thu thập được sinh mệnh nguyên bất quá rất đáng tiếc. Cái này mấy bạn tấn sinh mệnh nguyên nhìn rất nhiều, nhưng cũng có thể chỉ có thể cung cấp cho ngạc chủ một người khôi phục. Đến nỗi la sát trở xuống những cái kia ma linh, có thể liền cần đợi thêm một chút. Mà tăng chủ, hắn không cần. Nhục thể của hắn muốn là tại, hắn muốn cái gì sinh mệnh nguyên. Mở ra bắt trước ngụy trang thế giới, Diệp Thu trực tiếp một tay bố trí một cái khôi phục đại trận, đem nhân hoàng phiên đâm vào trận nhãn kia bên trong. Ngạc chủ giấu trong lòng tâm tình kích động đi lên trung tâm trận pháp, chỉ thấy Diệp Thu đột nhiên thôi động pháp trận. Oanh! Ngàn vạn bản nguyên nở rộ, tại ngạc chủ thể bên trong, không ngừng tản mát ra kinh khủng sụp đổ pháp tắc, toàn bộ hư không cũng bắt đầu xé rách. Liên tục không ngừng sinh mệnh nguyên bắt đầu tràn vào ngạc chủ linh hồn, dần dần tạo hình. Theo nguyên bản trạng thái hư vô, bắt đầu trở nên chân thật. Bắt đầu sao? Vừa vặn trước hết để cho đầu này ngốc cá thử một lần, rốt cuộc có phải là thật sự hay không? Tăng chủ không chút nào gấp gáp, mắt nhìn không chớp bầu trời hình ảnh, nội tâm lại khó nén vui sướng. Tái tạo nhục thân, vương đạo gia thân, từ nay về sau, hắn nhưng là không phải không nổi tiếng tiểu nhân vật. Nói không chừng còn có thể thuận thế đánh vỡ gông cùm xiềng xích, đột phá đến tiên đế cảnh. Tới, cửu thiên chi thượng, ngạc chủ thân thể cao lớn đột nhiên chấn động, tựa như thiên địa cũng nứt ra đồng dạng, đầy trời sụp đổ pháp tắc bắt đầu phát động. Hắc ám vòng xoáy bao phủ đại địa, tại cửu thiên chi thượng, tựa như ngày tận thế tới tầm thường cảm giác gáp bách đánh tới, phô thiên cái địa. Vạn thiên bản nguyên bắt đầu tràn vào ngạc chủ thần hồn, không ngừng chữa trị lên thân thể của nó, mãi đến dần dần tạo hình. Ngay tại lúc này, Diệp Thu vung tay lên, toàn lực phát động. Mở. Số lý tựu một trưởng đột nhiên vỗ xuống, đại địa một hồi chấn động. Đế thành cái kia bền chắc không thể gãy phòng ngự bắt đầu phát động, kim quang trong ánh lấp lánh, đem sổ lì tự cho chấn trở về. Nhìn xem cái kia bền chắc không thể gãy phòng ngự, đám người không khỏi thở dài một hơi, số lì tiệu rốt cục vẫn là ngồi không yên sao, muốn bắt đầu phát động tổng công. Đáng chết. Lao tiểu tử này, không muốn mạng điên cuồng công kích ta nguyên thủy đế thành, chiếu hắn đánh tiếp như vậy, sớm muộn sẽ đem kết giới mở ra. Ta xem, chẳng bằng trực tiếp ra khỏi thành, cùng với quyết nhất tử chiến. Ngược lại cái kia Bạch Vân Phi cũng không ở. Ta đồng ý. Muốn ta nói, sự tình không có phức tạp như vậy. Cái kia số lì tiệu là vì Diệp Thu mà đến, cùng chúng ta có quan hệ gì, chỉ cần để cho hắn ra khỏi thành, ma tộc đại quân chẳng phải lùi sao? Hỗn đản, ngươi đây là tiếng người sao? Đại chiến sắp đến, ma tộc tiếp cận, dưới tình huống cái này bạn phần nguy cấp, ngươi không tưởng nhớ chống cự ma tộc cũng coi như, lại còn nói loại này làm cho người đau lòng lời nói. Ta nói có vấn đề sao? Nếu không phải cái kia Diệp Thu, ta tiên vực sẽ có như thế cái này quấn bách cục diện sao? Ma tộc có phải là hắn hay không dẫn tới? Nên hắn nhân quả, cũng nên do hắn tự mình giải quyết, chúng ta dựa vào cái gì vì hắn sai lầm tính tiền? Người thanh niên kia sắc mặt đỏ bừng, nghĩa chính ngôn từ phản bác. Ngươi tham sống sợ chết bọn chuột nhắt. Ta tham sống sợ chết. Ngươi không sợ, vậy sao ngươi không ra khỏi thành đi cùng ma tộc quyết nhất tử chiến a? Ba. Người thanh niên kia còn chưa nói xong, một cái tát mạnh liền rơi xuống. Lão thần vương một mặt sát ý nhìn xem hắn, lạnh nhạt nói, ngươi nếu là còn dám nói nhiều một câu, ta lập tức liền làm thịt ngươi. Đến từ tiên đế bị áp, trong nháy mắt đệ thanh niên kia sắc mặt tái xanh, giận mà không dám nói gì. Hắn biết vị này bạo tỷ khí lão thần vương là có tiếng bao che cho con, hắn nói giết là thực sự giết, mà không phải đùa giỡn. Hừ hừ lạnh một tiếng, Lão Thần Vương mang theo nổi giận trong bụng, đi lên cửa thành, hắn không nghĩ tới. Diệp Thu cũng đã làm nhiều như vậy, vẫn sẽ có người lựa chọn tính chất lãng quên công lao của hắn, ngược lại nếu lấy lỗi lầm của hắn, tính toán hãm hại hắn. Thế đạo này đến tột cùng thế nào? Vì thiên địa lập tâm giả, bây giờ ngược lại trở thành thế nhân trong miệng không quan trọng người hy sinh, cái này có thể nào không làm cho người thất vọng đau khổ. Diệp Thu, lan ra đến gặp ta. Bên ngoài thành, tức giận số Lý Tiểu lại một lần nữa khởi xướng hung manh thế công, mắt thấy hắn không kiêng nể gì như thế tiến đánh thành quan. Trên tường thành tất cả mọi người không khỏi khẩn trương lên, đều biết thiên tôn hóa đạo, thế nhưng là đến tột cùng có thể ngăn trở hay không một vị tiên đế không muốn mạng công kích, ai cũng không biết, không thể lại ngồi chờ chết. Xuất quan a. Không phải qua rất lâu, có một người đột nhiên mở miệng nói, chỉ là làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới là, cái này đưa ra xuất quan người không phải Hiên Viên tiên đế, ngược lại là cái kia luôn luôn cùng Diệp Thu nhất không đối phó Kim Ô tiên đế. Cái này, mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Chủ Hoa phái, bây giờ cũng đã biến phái cấp tiến. Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Các ngươi có thể nói ta cáo giả, việc ác bất tận, nhưng đối với tiên vực, các ngươi chưa hẳn so ta càng yêu tha thiết hơn mảnh đất này. Lao Kim Ô đối xử lạnh nhạt đảo qua, ánh mắt không cho phép hoài nghi. Nghe thấy những lời này, Lam Vong Xuyên mấy người cũng là mặt lộ vẻ giật mình, ngược lại là không nghĩ tới hắn sẽ có loại quyết tâm này. Bây giờ không thể xuất quan. Bạch Vân Phi không có hiện thân, ai cũng không biết hắn có thể hay không mai phục tại bên ngoài, một khi chúng ta xuất quan, rất có thể đã trúng bọn hắn gian kế. Chương 1055, đừng tự mình đa tỉnh, ta cũng không phải ngươi Diệp gia con dâu. Chương 1055, đừng tự mình đa tỉnh, ta cũng không phải ngươi Diệp gia con dâu. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, ngươi nói một chút, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ vẫn nuốt ở cái này trong mai rùa làm con rùa đen rút đầu sao? Lão Kim Ô bây giờ sắc mặt vô cùng tức giận, đã đến bước này, vô số chất vấn, dư luận đều đè hướng về phía hắn. Hắn nhất định phải một hồi trận đánh ác liệt, tới cho thấy lập trường của mình. Ta cũng đồng ý xuất quan. bây giờ ma tộc đại quân đang điên cuồng công kích kết giới, có thể được biết bọn hắn bây giờ rất gấp, nếu như chúng ta vẫn luôn không để ý tới, làm không tốt bọn hắn sẽ cho cùng rất dậu. Ngư Huyền Cơ lúc này cũng đồng ý nói, hắn luôn luôn chủ chiến, chỉ là tòa này đế thành không do hắn định đoạt. Không được, đây tuyệt đối không được. Vạn nhất đây là Bạch Vân Phi quỷ kế đâu? Ta không đồng ý, ít nhất tại không có niềm tin tuyệt đối phía trước, tuyệt không thể dễ dàng khai chiến, chúng ta không đánh nổi, một khi thua, toàn bộ tiên vực nhưng là luân hãm. Có nhân chủ chiến tự nhiên có nhân chủ cùng, các đại gia tộc nhao nhao phát biểu ý kiến, trong lúc nhất thời, trên cổng thành vô cùng hỗn loạn. Đúng lúc này, một đạo quang mang từ phía sau truyền đến, đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lây Thiên Ngoại, một đạo diễm lệ thân ảnh đạp nguyệt mà đi, một bước ở giữa đi tới đế thành phía trước. Minh Nguyệt, Lão Kim Ô sầm mặt lại là nữ nhân này. Nàng muốn làm gì? Linh Lung, nữ nhi của ta, nhanh đem hải tử trả cho ta. Chỉ nhìn thấy Minh Nguyệt một tay ôm Linh Lung quay về một khắc này, Tô Uyển Thanh lập tức trong lòng vui mừng, liền nghĩ tiến lên đem hải tử sẽ trở về. Minh Nguyệt không có gấp đem hải tử lại cho nàng, mà là ôn nhu nói, ngoan ngoãn, ngươi là muốn đi theo tỷ tỷ đâu, vẫn là muốn về đến mẫu thân ngươi bên cạnh. Linh Lung hơi có vẻ xoắn xuýt nhìn về phía một mặt nóng nảy mẫu thân, lại nhìn về phía ôn nhu hiền lành tỷ tỷ, trong lúc nhất thời lâm vào do dự ở trong. Nếu là đổi lại người bình thường, nhất định sẽ lựa chọn mẹ ruột của mình. Dù sao, trên đời này cái nào hài tử không muốn bồi mẹ ruột của mình bên cạnh. Nhưng Linh Lung khác biệt, từ nàng xuất sinh đến tiến vào bà khố, Tô Uyển Thanh hết thảy liền bồi nàng một tháng, thời gian còn lại, tất cả đều là Diệp Thu cùng Trăng Sáng thân ảnh. Đặc biệt là tại cái kia thời gian bên trong bí cảnh, ca ca bồi nàng rất nhiều năm, có lẽ trong lòng nàng, ca ca trọng lượng đã sớm vượt qua mẫu thân. Về sau, Minh Nguyệt tới, lại bồi nàng rất lâu, còn dạy cho nàng rất thật tốt chơi, vật có ý tứ, đối với nàng yêu chiều trình độ, thậm chí muốn vượt qua Tô Uyển Thanh. Bắt nguồn từ bản tính, nàng lán nên trở lại Tô Uyển Thanh bên người, nhưng bây giờ, nàng lại muốn cùng Minh Nguyệt đi đánh người xấu. Lúc này lắc đầu, không tự chủ được ôm chặt Minh Nguyệt, nàng không muốn về nhà, nàng còn nghĩ đánh người xấu. Gặp nàng phản ứng như thế, Tô Uyển Thanh tâm đầu giống như là bị đâm một đao, tim như bị dao cắt, nhưng nàng cũng không trách Linh Lung, nàng chỉ có thể tự trách mình. Trách nàng không có bảo vệ tốt Linh Lung, không có ở nàng cần có nhất chính mình thời điểm, bồi bên người nàng. Trong lòng chỉ có áy náy, tất cả, nàng tràn ngập nước mắt đưa tay ra, không nói, nữ nhi ngoan, trở lại nương bên cạnh có hay không hảo. Nương đáp ứng ngươi, về sau tuyệt đối sẽ không nhường ngươi lại trải qua chuyện nguy hiểm như vậy, cùng nương về nhà, có hay không hảo. Nhìn xem tràn ngập nước mắt mẫu thân, Linh Lung rốt cục vẫn là nhịn không được, nói cho cùng, nàng vẫn chỉ là một đứa bé, nơi nào phân rõ nhiều như vậy đúng sai đúng sai. Thật cảm động. A Minh Nguyệt yên lặng nhìn xem một màn này, trong lòng không khỏi cảm khái, nếu như trước kia, nàng đối với Diệp Thu, lại hoặc là đối với Diệp Thành, cũng là biểu hiện như vậy, làm sao đến mức lại biến thành hôm nay cái dạng này? A, không, nàng chính xác vẫn luôn là cái dạng này, chỉ có điều, đây là một cái không có chủ kiến nữ nhân, tại đối mặt lựa chọn thời điểm, phần lớn thời gian đều biết lựa chọn nghe Diệp Cẩn. Mà Diệp Cẩn lại là một cái hỗn đản, hắn một bộ kia ngôi trẻ lý niệm, hoàn toàn chính là chiếu vào cha hắn bộ kia tới, có thể thử hỏi một chút, hắn lúc nào từng có một ngày, một lần tán thành qua cha hắn? Minh Nguyệt, đem nữ nhi trả cho chúng ta, ngươi cái này lòng dạ độc ác yêu nữ, ta mặc kệ ngươi tại Linh Lung trên thân làm yêu pháp gì, bây giờ lập tức đem nữ nhi trả cho ta, bằng không đừng trách ta trở mặt không quen biết. Diệp Cẩn lúc này vô cùng tức giận nói, bởi vì hắn Diệp gia thật vất vả nên đón một môn song đế, lại bị Minh Nguyệt một tay trực tiếp đẩy trở về, phế đi Diệp Thanh, bây giờ hắn tự nhiên vô cùng thống hận nữ nhân này, càng là không cách nào thừa nhận cái này Diệp gia con dâu. Minh Nguyệt chỉ là liếc mắt nhìn hắn, nói, trở mặt không quen biết, có ý tứ, ngươi không nhận một cái ta xem một chút. Và anh, trong chốc lát, bầu không khí trong nháy mắt trở nên kiếm bạt nỗ trường. Đây là muốn làm gì? Thần Vương Điện muốn khiêu chiến Thiên Đế một mạch sao? Ta dựa vào cái này nhưng có nhìn công công đánh con dâu, thiên cổ kỳ văn a. Cái kia Minh Nguyệt, thế nhưng là thời đại này thứ nhất đột phá Tiên Đế vạn cổ kỳ tài, thực lực của nàng tự nhiên không thể khinh thường. Nhưng Diệp Cẩn cũng không kém, chớ nhìn hắn chỉ có tiên vương cảnh, nhưng bằng vào cái kia một tòa nguyên thủy đế thành, cho dù là Tiên Đế ở đây cũng chưa chắc có thể chiến thắng hắn. Không khí hiện trường trong nháy mắt biến cực kỳ khẩn trương. Lão Thần Vương, Lam Vong Xuyên, Ngư Huyền Cơ bọn người lập tức lộ ra nhìn chằm chằm ánh mắt. Bọn hắn có lập trường của mình, đặc biệt là Lam Vong Xuyên cùng Ngư Huyền Cơ, đó chính là bất cứ lúc nào đều biết đứng tại Diệp Thu bên này, mà đứng tại Diệp Thu bên này liền mang ý nghĩa Minh Nguyệt cũng là như thế. Đừng xung động, bây giờ không phải là lục đục thời điểm. Mắt thấy song phương thế lực dương cung bạc kiếm, Hiên Viên Tiên Đế lập tức gấp, Lão Kim Ô bây giờ cũng có chút ngập bước. Nói thật, hắn không muốn khai chiến, nhưng nếu như nhất định muốn đánh, hắn là tuyệt đối đứng tại Linh Lung bên này. Chỉ có đế tinh mới là tương lai, đây là hắn duy nhất tín nhiệm. Mà Diệp Cẩn khi nghe đến những lời này một khắc này, sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Minh Nguyệt vậy mà một điểm mặt mũi cũng không cho hắn, tốt xấu hắn cũng là Diệp Thu cha ruột, liền hướng phần quan hệ này, nàng Minh Nguyệt cũng không nên vô lễ như thế, rơi vào người trong thiên hạ miệng lưỡi. Nhưng hết lần này tới lần khác, nàng cứ làm như vậy, lẽ nào lại như vậy? Như thế ngang ngược vô lý, ngang ngược, ngươi căn bản không xứng trở thành ta Diệp gia con dâu. Diệp Cẩn, ngươi có ý tứ gì? Ngươi nói là ta Thần Vương Điện gia giáo không nghiêm lạc? Lời này vừa nói ra, Lão Thần Vương lập tức tức giận bốc khói trên đầu, Diệp Cẩn lại không chút nào để ý tới, nhìn chừng chừng lấy Minh Nguyệt. Minh Nguyệt cười không nói, chỉ nói, phối cùng không xứng, không khỏi ngươi nói tính toán, huống chi ta căn bản không muốn trở thành vì ngươi Diệp gia con dâu, cũng đừng tự mình đa tình. Nhục nhã. Cái gì gọi là cực hạn nhục nhã? Từ đầu đến cuối, Minh Nguyệt liền không có vừa ý qua một điểm Diệp gia điểm này tài sản, càng không nghĩ tới trở thành hắn Diệp Cần con dâu. Đến nỗi nàng và Diệp Thu sự tình, vậy ngươi tại sao không đi hỏi một chút, hắn Diệp Thu có nghe hay không cái đồng hồ này cha đâu? Hô trướng. Diệp Cần trong nháy mắt tức giận bốc khói trên đầu, đột nhiên, đế thành chấn động, một cỗ kinh khủng thiên đế uy áp đánh tới, tất cả mọi người ở đây sắc mặt đại biến. Thật mạnh thiên đế uy áp. Đây chính là nguyên thủy đế thành cảm giác gáp mạch sao? Mọi người thất kinh, vốn cho rằng Minh Nguyệt sẽ bị áp chế, nhưng không nghĩ, nàng chỉ là đưa tay vung lên, nguyệt quang chiếu dọi xuống, cái kia uy áp liền dọn dẹp không còn một mảnh. Như thế kinh thiên nghịch chuyển, để cho toàn trường người không kịp chuẩn bị. Chương 1056, đánh sông nhỏ, lại đánh giả chương 1056, đánh sông nhỏ, lại đánh giả cái gì? Làm sao có thể? Vì cái gì? Thiên đế uy áp không có chấn trụ nàng. Đột nhiên, tất cả mọi người ở đây sắc mặt đại biến. Diệp Cẩn vì cái gì ở chỗ này có được cao như thế quyền uy? Không phải liền là bởi vì tòa kia đế thành là hắn lớn nhất dựa vào sao? Cho dù là lão Kim Ô, cũng không dám tùy tiện dung chuyển thiên đế uy áp, Khả Minh Nguyệt vậy mà không bị ảnh hưởng chút nào. Thậm chí một trường, liền đánh tan cái này một cô áp bách. Không có khả năng, chẳng lẽ nói, nàng có cái gì pháp bảo có thể tránh thoát cô uy thế này? Lão Kim Ô sầm mặt lại, cho tới bây giờ, vẫn chưa có người nào thực sự được gặp toàn lực ứng phó Minh Nguyệt, thậm chí có rất ít người gặp nàng xuất thủ. Giờ phút này, không khí hiện trường trong nháy mắt trở nên vô cùng khẩn trương, Diệp Cẩn sắc mặt trắng nhợt, hoàn toàn không hiểu rõ đây rốt cuộc là vì cái gì. Bất quá không sao, Nguyên Thủy Đế thành cùng bố, tuyệt không chỉ là bởi vì cô uy thế này mà thôi. Yêu nữ, ta mặc kệ ngươi khiến cho thủ đoạn gì, bản vương đều được thay ngươi trưởng bối, hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Diệp Cẩn nổi giận, đột nhiên một tay nâng đế thành đánh tới. Minh Nguyệt hơi nhướng mày, một tay ôm Linh Lung, hơi không kiên nhẫn, nói như vậy vội vã muốn bị đánh. Đi, bản cô nương thành toàn ngươi. Đã sớm nhìn cái này lão đang không vừa mắt. Chân trước Minh Nguyệt cương đánh xong Diệp Thành, lập tức liền đối mặt hắn cha ruột. Tốt. Đánh xong nhỏ lại đến đánh giả ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Bọn hắn có thể làm ra cái gì yêu phong đến. Minh Nguyệt tính tình cũng là đi lên. Sớm tại năm đó, đế vương châu lúc, nàng liền muốn đánh cái này lao đăng làm sao một mực không có cơ hội này. Không nghĩ tới hôm nay, chính hắn chủ động đưa tới cửa. Đây chính là ngươi tự tìm, tất cả mọi người ở đây đều thấy được. Trên mặt trong nháy mắt hiện ra một tia cười xấu xa, Minh Nguyệt ôn nhu đem Linh Lung buông xuống, nói ngoan ngoãn, ở chỗ này chờ tỷ tỷ, tỷ tỷ đi đánh một chút cha ngươi, lập tức liền trở về. Có được hay không? Linh Lung sửng sốt một chút, trong lòng tượng trưng hiện lên một tia muốn kháng cự tâm, cái này không được đâu. Nào có người ngay trước người ta nữ nhi mặt, nói với người ta muốn đi đánh cha ngươi. Chuyện này, chỉ sợ cũng chỉ có Minh Nguyệt làm được. Linh Lung muốn nói, không nên đánh cha, nhưng đối với bên trên Minh Nguyệt cái kia ánh mắt ôn nhu đằng sau, lại không cách nào cự tuyệt. Tỷ tỷ là đúng. Khẳng định là bởi vì cha không nghe lời, cho nên tỷ tỷ mới có thể đánh hắn, nhất định là như vậy. Chỉ có không nghe lời hài tử, mới có thể bị đánh, cha khẳng định là không nghe lời mới có thể dạng này. Ngao Linh Lung nghe lời ngao một tiếng. Ngoan ngoãn thối lui đến phía sau, nhìn xem Minh Nguyệt đi đánh cha nàng. Xuất phát từ nội tâm kháng cự, nàng thậm chí bưng kín ánh mắt của mình, sợ nhìn đến cái kia tàn bạo hình ảnh, trong lòng khó chịu. Nhìn xem như vậy nghe lời quay bảo, Minh Nguyệt nội tâm yêu thích ghê gớm, quá ngoan, đây quả thực là ưa thích trong lòng của nàng, tốt nhất tác phẩm. Ai dám giành giật với ta, ta giết chết ai. Vâng. Trong chốc lát, một cỗ cường đại khí tràn bộc phát ra, Minh Nguyệt rốt cục bộc lộ ra nàng cái kia nồng đậm chiến ý lần này xuất quan, nàng vốn là hướng về phía Độc Cô Thành tới, nhưng không nghĩ Diệp Cẩn Phi muốn nhảy ra. Đi. Vậy trước tiên đánh ngươi, quay đầu lại thu thập cái kia Độc Cô Thành. Kìm nén nổi giận trong bụng Minh Nguyệt chậm rãi quay đầu, đỉnh đầu nó, một vòng trăng sáng nô lên cao, không gì sánh được tinh khiết lực lượng tịnh hóa lấy toàn bộ đại địa. Cẩn ca, không nên vọng động. Coi chừng đả thương nàng. Tô Huyền Thanh còn muốn thuyết phục cái gì, Diệp Cẩn giờ phút này cũng đã khí chạy lên não, nói phu nhân yên tâm, ta tự có phân tức. Nguyên Thủy Đế Thành dẫn đầu đập tới, lực lượng kinh khủng kia giống như Thái Sơn áp đỉnh bình thường, ép ở đây tất cả mọi người hô hấp chặt chẽ, khó mà thở dốc. Nhưng mà, tòa kia thật lớn đế thành tại ép đến Minh Nguyệt trước người một khắc này, nàng tay ngọc chỉ là nhẹ nhàng chặn lại, liền đem nó ngừng lại. Cái gì? Vì cái gì? Mọi người sắc mặt đại biến, Minh Nguyệt lực lượng tựa hồ vượt quá tưởng tượng của mọi người, nàng rất ít tại vạn chúng chú mục tình huống dưới xuất thủ, bởi vậy thế nhân đối với nàng hiểu rõ hay là quá ít. Ha ha, nói đùa. Đã từng đây chính là đế vương châu thứ nhất bao tháng tỷ, các ngươi sẽ không thật sự cho rằng nàng hoàn toàn là dựa vào cái kia một thân quỷ thần khó lường thời gian pháp tắc mới bao tháng đi. Làm đã từng bị Minh Nguyệt đánh qua người, Hạc Vô Song lời nói cực kỳ quyền uy, đang khi nói chuyện càng là không tự chủ được sờ sờ mặt, không hiểu có chút mặt đau. Năm đó Minh Nguyệt đánh bọn hắn thời điểm, thế nhưng là toàn bộ hành trình không có ra một cái bảo thuật a, hoàn toàn chính là dựa vào đơn phương nhục thân nghiền ép, một cước một cái tiểu bằng hữu. Thậm chí lúc trước, Thiên Âm tự thời điểm, nàng càng là bằng sức một mình, đánh lùi đại yêu kia, đem tất cả mọi người cho đưa đi ra. Cái gì gọi là bán hết hàng dẫn trước, nếu như về sau chưa từng xuất hiện Diệp Thu, chỉ sợ thời đại kia nên đổi tên gọi Minh Nguyệt thời đại. Lực cực kỳ cảnh. Lão Kim Ô tựa hồ nhìn ra cái gì, trong lòng đột nhiên giật mình, chỉ thấy Minh Nguyệt một tay nâng Nguyên Thủy Đế Thành, vậy mà không lùi mà tiến tới. Trong ngôn ngữ tràn đầy băng lãnh, nói ngươi dẫn dắt lấy làm ngạo đồ vật, chính là cái này sao? Đang khi nói chuyện, một vòng hạo nguyệt phát ra cực hạn quang mang, trong chốc lát, Nguyên Thủy Đế Thành bắt đầu phát ra kịch liệt run run, mơ hồ có sụp đổ dấu hiệu. Không tốt, dừng tay. Mắt thấy tòa kia đế thành có sụp đổ dấu hiệu, lão Kim Ô, Dương gia, Dư gia, Lộc gia các loại một đám lao gia hỏa đều gấp. Đây chính là tiên vực sau cùng bình chứng a. Ai có thể nghĩ tới, Minh Nguyệt thực lực vậy mà kinh khủng như thế, một tay lay trời uy. Từ xưa đến nay, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Trong chốc lát, ngọn lửa màu vàng nở rộ, lão Kim Ô dẫn đầu ngồi không yên, một khi nguyên thủy đế thành bị hao tổn, toàn bộ tiên vực đều đem hủy diệt. Lão Kim Ô, chớ có làm càn. Chỉ nhìn lão Kim Ô xuất thủ, lão thần vương lập tức quỳ lên, vội vàng ngăn cản. Lam Vong Xuyên cùng Ngư Huyền Cơ càng là cùng nhau xuất thủ, có thể lão Kim Ô dù sao cũng là đỉnh phong tiên đế, bọn hắn lại chỉ là tiên đế sơ kỳ, làm sao có thể là lão Kim Ô đối thủ. Cũng ngay, gầm lên giận dữ, tam đại tiên đế đồng thời bị đẩy lui ra ngoài, thấy cảnh này, Minh Nguyệt khẽ miệng không tự giác có chút dương lên. Chỉ nói, đỉnh phong tiên đế sao? Ha ha, các ngươi cùng lên đi, ta thời gian đang gấp, thu thập xong các ngươi, vừa bạn đi thu thập bên ngoài ra hoặc kia. Nàng đương nhiên sẽ không hủy nguyên thủy đế thành, dù sao, nàng còn phải cho Linh Lung giữ lại đâu. Trở tay đẩy ở giữa, Minh Nguyệt trực tiếp đem nguyên thủy đế thành cho đẩy đi ra, một cái là mình, đi tới Diệp Cẩn trước mặt. Thế giới thụ pháp tắc nở rộ. Giờ khắc này Minh Nguyệt, toàn thân tản ra quang mang thần thánh, uy nghiêm không thể sợ. Diệp Cẩn trong lòng hoảng hốt, đã mồ hôi đầm địa, hắn chẳng thể nghĩ tới, có được nguyên thủy đế thành hắn, tại Minh Nguyệt trước mặt không chịu được như thế. Điều đó không có khả năng. Cái kia nguyên thủy đế thành, vì cái gì đối với nàng không có bất kỳ cái gì áp chế? Toàn bộ thiên địa, trừ Diệp Thu, Linh Lung, không có người có thể miễn dịch nguyên thủy đế thành áp chế. Minh Nguyệt là thế nào làm được? Lúc này, Thiên Đế bảo khố lôi bảo, một đạo hư vô thân ảnh yên lặng nhìn chăm chú lên một màn này, lộ ra nụ cười tà ác, càng phát ra làm cản. Hắc hắc, tiểu tử này, nhìn xem liền cần ăn đòn, cho ta hung hăng đánh. Thiên Đế một mặt cười xấu xa, hắn trời sinh tính không bị trói buộc, cả đời phóng đãng, ghét nhất chính là loại kia, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, cổ hủ gia hỏa. Rất hiển nhiên, Diệp Cẩn chính là. Hắn không nghĩ ra, lúc trước hắn lưu lại thủ đế thành những thủ hạ kia, là gân nào dựng sai sẽ chọn gia hỏa này kế thừa đế thành. Chương 1057, bá khí lui lịch. Ta muốn đánh 8 cái chương 1057, bá khí lui lịch. Ta muốn đánh 8 cái bất quá ánh mắt nhìn về phía Minh Nguyệt, Thiên Đế trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, hắn rất nghi hoặc. Cái này đột nhiên xuất hiện nữ tử trẻ tuổi, đến cùng lai lịch gì? Nàng ở trong núi dạy bảo Linh Lung những ngày kia, Thiên Đế một mực tại yên lặng quan sát, trong lòng chỉ cảm thấy kinh động như gặp thiên nhân. Cô nương này, không đơn giản a, nàng một tay thời gian chi pháp, cho dù là thời kỳ đỉnh phong ta, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể giải khai. Người tiên như vậy chi pháp, đến cùng là từ đâu mà đến? Trong ánh mắt hiện lên nghi hoặc, Thiên Đế càng phát hiếu kỳ, chủ yếu nhất là từ Minh Nguyệt trên thân toát ra tới khí vận, rắc rối giao hội ở giữa, có một đầu là liên tiếp lấy hắn tiên đế nhất mạch, mà cái này đầu mối then chốt mấu chốt, ngay tại ở Diệp Thu. Nàng pháp tắc đây, càng là cường thịnh không gì sánh được, tinh diệu tuyệt luân, phản phất giống như bao trùm toàn bộ thiên đạo pháp tắc, 3000 phồn nhánh. Cứ tiếp như thế, một khi nàng đột phá tới đại đế cảnh, sợ là thật sự có nhìn, có thể đánh phá cái kia vạn cổ không một ghi chép, trở thành cái kia cực đạo phía trên sáng thế đại thần. Trên chín tầng trời, Minh Nguyệt một tay chỉ nguyệt, lấy mênh mông chi quang túi chiếu xuống, ánh mắt tản ra quang mang thần thánh, chỉ nói, ánh sáng đom đóm, cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Người coi thật sự cho rằng, chỉ bằng cái này một tòa phá thành, liền có thể ngăn được ta. Vâng! Lời nói lớn lối như thế nói xong bên dưới, toàn trường trong nháy mắt kinh hô, Thiên Đế cũng nhịn không được khỏe miệng co giật một chút. Tinh tế suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng không có thổi ngư bức. Cái kia xác thực ngăn không được. Nguyên thủy đế thành, tại trải qua nhiều năm như vậy tàn phá, tẩy lễ. Nó nguyên thủy pháp tắc đã sớm hư hại, kém xa thời kỳ đỉnh phong 1/10 cường độ. Dù là hắn không xuất thủ, Diệp Cẩn cũng vô pháp bằng vào cái này một tòa đế thành, trấn áp Minh Nguyệt. Nàng quá cường đại, chỉ bằng một gốc kia pháp tắc đây, che khuất bầu trời, liền có thể trực tiếp trấn áp nguyên thủy đế thành. Đây là tới từ thiên đạo uy áp, thật sự là phách lối a. Bất quá thôi, hắc hắc, nếu là không phách lối, làm sao xứng làm ta Diệp gia nàng dâu? Thiên Đế khoẹt miệng mỉm cười, giấu ở âm thầm, yên lặng nhìn chăm chú lên Minh Nguyệt đầu đả hắn hậu nhân, không có chút nào muốn nhúng tay ý tứ. Đương theo lấy Minh Nguyệt một tiếng này lời nói phách lối rơi xuống, toàn bộ đế thành cũng vì đó chấn động. Cuồng vọng, đỉnh lấy ba vị tiên đế vây công, lão Kim Ô một trưởng từ thiên ngoại đánh tới, trận này hỗn loạn, cho hắn lấy cớ, có thể danh chính ngôn thuận chấn áp cái này phách lối nữ nhân. Cùng lúc đó, đệ tử các đại gia tộc cường giả cũng nhao nhao xuất thủ, lấy bốn phương tám hướng chi lực tụ đến, y đổ vây công Minh Nguyệt. Nguy cấp như vậy, ở đây tất cả người đọc sách đều nổi giận. Thật không biết xấu hổ. Tất cả nho đạo cường giả đột nhiên tiến lên một bước, ý đồ liên thủ mở ra nho đạo đại trận, là Minh Nguyệt làm dịu áp lực. Nhưng không nghĩ, nàng đưa tay bu lên, không gì sánh được bá khí nói, đều lùi xuống cho ta. Hôm nay, bản cô nương muốn đánh 8 cái. Vâng. Thiên địa lôi đỉnh cuộn cuộn. Toàn trường yên tĩnh im lặng, nhìn xem ở trên bầu trời tuyệt mỹ dáng người, tất cả mọi người kinh ngạc. Đánh 8 cái? Cái này, quá cuồng bạo đi. Cho dù là đỉnh phong tiên đế, cũng không dám nói lớn lối như thế, huống chi, 8 người kia bên trong, còn có Kim Mẫu tiên đế một tôn này đại tiên đế. Toàn trường kinh hô, ai có thể nghĩ tới. Cái này luôn luôn điệu thấp nữ nhân, không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Mới mở miệng liền muốn khiêu chiến cái kia, thuận tiện còn mang tới có được nguyên thủy đế thành dự cận. Cuồng vọng. Lão Kim Ô phản phất nhận lấy lớn lao quát đục, thủy thiên diệt địa một trường không giữ lại chút nào, xuyên thủng hư không, một trường vô đến. Minh Nguyệt nhàn đình dạo chơi, chỉ một trường nên đón tiếp lấy, vang một tiếng tiếng vang, sơn băng địa liệt, sơn hà phá toái. Nàng cái kia quần áo màu trắng trong gió lắc lư, thân hình lại không nhúc nhích tí nào. Một trường đối đầu, Lão Kim Ô trực tiếp bị cỗ này kinh khủng phản xung lực đẩy lui ra ngoài, hắn mặt mũi tràn đầy không thể tin, nói cái này, làm sao có thể? Hắn nhưng là đỉnh phong tiên đế à, thậm chí ngay cả một cái tiểu tiên đế đô không cách nào dung chuyển sao? Dung động, yên tĩnh. Tất cả mọi người bị bất tình lình một màn hù dọa đến, nhưng mà Minh Nguyệt lại khí định thần nhàn, một chiêu lui Kim Ô sau đó, lấy cực kỳ linh hoạt thân pháp, tránh thoát còn lại 7 người vây công, trở tay một trường, đem bên trong một người trọng thương. Cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt, Minh Nguyệt lấy cực kỳ kinh khủng sức chiến đấu, ung dung không đội đối mặt trận nguy cơ này. T. Cái này mẹ nó hay là người? Ta dựa vào vì cái gì hai vợ chồng này đều có thể đánh như vậy a? Khó trách nàng tiêu căng như thế, nguyên lai là thật có lực lượng. Đám người kinh hãi, hoàn toàn không nghĩ ra, Minh Nguyệt đến cùng là thế nào làm được. Chỉ thấy cái kia treo lên thật cao vầng Minh Nguyệt kia phía trên, một gốc cổ thụ che trời mở ra phùn nhánh, lấy che khuất bầu trời chi thế, rất nhanh trưởng thành là một gốc đại thụ che trời. Đó là thế giới thụ. Kim Ô Tiên Đế hô hấp đột nhiên dừng lại một giây, mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem một gốc kia thế giới thụ. Đáng chết, thế giới thụ là thế giới thụ. Nàng cầm đi lão giả kia di vật, cái này vốn nên là thứ thuộc về ta. Lão Kim Ô giận không kèm được, cây này thế giới thụ, thế nhưng là hắn đau khổ tìm rất nhiều năm bà bối, bị hải thần tên hôn đản kia giấu ở trong phế tích. Nếu không phải Minh Nguyệt chặn ngang một tay, hắn đã sớm nên nắm bắt tới tay ai có thể nghĩ tới. Hắn cơ quan tính toán tường tận, cuối cùng lại vì Minh Nguyệt trải đường. Thế giới thụ đã hoàn toàn dung nhập Minh Nguyệt thể nội, trở thành nàng pháp tắc cây, thời khắc này nàng như là trên trời hạ nguyệt, không thể dung chuyển. Bốn một tiếng, thanh thúy một bàn tay hung hăng đập vào Diệp Cẩn trên thân, Minh Nguyệt ánh mắt băng lãnh, chỉ nói, một trường này là vì Diệp Thu, trả lại cho ngươi. Người như ngươi, căn bản không xứng làm phụ thân của hắn. Mang theo cực hạn lửa giận, Minh Nguyệt lại một cái tát rơi xuống, nàng đã sớm muốn đánh Diệp Cẩn làm sao một mực không có cơ hội. Hôm nay cuối cùng là thực hiện nguyện vọng này. Tốt, tốt. Nàng trước đó còn muốn lấy, nên dùng phương pháp gì, thừa cơ rút Diệp Cẩn một trận đâu, không nghĩ tới chính hắn đưa tới cửa. Trước kia nàng không có đột phá tiên đế trước đó, luôn luôn có vô số đếm không hết phiền phức, nhưng khi nàng sau khi đột phá, những phiền toái này liền biến mất. Dẫn đến nàng rất muốn đánh nữa, nhưng vẫn không cơ hội đánh. Hôm nay cuối cùng có thể đánh cái thông khoái. Diệp Cẩn bị một bàn tay phiến có chút ngậu, cả người mắt nổi đồng đóm, không đợi hắn kịp phản ứng, Minh Nguyệt lại là một cước, như là đá bóng bình thường, hung hăng đem hắn đá bay ra ngoài. Thân hình như là đạn pháo đập xuống đại địa, ném ra một cái cự đại hố đất. Toàn trường yên tĩnh, chỉ dựa vào một trường, một quyền, đẩy lui các đại gia tộc, thánh cảnh cường giả, càng là đỉnh lấy Nguyên Thủy Đế Thành, đem cái này đế thành chủ nhân đánh. Giờ khắc này, Minh Nguyệt danh tự triệt để vang vọng toàn bộ đế thành, dẫn tới vô số người rung động. Thật là đáng sợ. Cái này gần như nghịch thiên sức chiến đấu, không có chút nào chống đỡ chi lực, càng khiến người ta cảm thấy sợ hãi chính là toàn bộ hành trình, nàng đều không có sử dụng tới bất luận cái gì pháp thuật thần thông. Ông trời ơi, quá kinh khủng. Đây mới thật sự là cử thế vô địch. Hạ Nguyệt chi uy, thật không dám tưởng tượng, vẹn vẹn tiên đế sơ kỳ, nàng liền có khủng bố như thế sức chiến đấu, một khi nàng đột phá tới đỉnh phong tiên đế, chẳng lẽ có thể trực tiếp dung chuyển đại đế? Không, điều đó không có khả năng. Đừng nhìn đỉnh phong tiên đế cùng đại đế chỉ có một cảnh giới chênh lệch, trên thực tế, sát thực khác nhau một trời một vực tồn tại. Chương 1058, xin lỗi, ta bổ thiên, không dạy được nàng. Chương 1058, xin lỗi, ta bổ thiên, không dạy được nàng thoải mái. Hung hăng đánh tơi bời một trận giật cận, Minh Nguyệt chỉ cảm thấy tâm tình một trận thông suốt. A, chính là loại cảm giác này, quá mỹ diệu. Nhẫn nhịn nhiều năm như vậy lửa, hôm nay cuối cùng là phát tiết đi ra cái này lao đăng. Không đánh cho hắn một trận, Minh Nguyệt cũng cảm giác mình đạo tâm bất ổn, có khúc mắc. Hôm nay cuối cùng là như nguyện. Bất quá, nàng chỉ là đánh, nhưng không có hạ tử thủ, dù sao. Cái kia dù sao cũng là Linh Lung cha, đến cùng hay là lưu lại mấy phần thể diện. Khu cụ trên mặt đất, Diệp Cẩn trùng điệp ho khan vài tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, không gì sánh được chật vật. Tô Huyền Thanh sắc mặt trắng bệnh, tâm hoảng ý loạn chạy tới đỡ dậy trượng phu của mình, khóc lê hoa đái vũ. Cẩn ca, ngươi thế nào? Đừng lại đánh, ngươi không phải là đối thủ của nàng. Nghe được những lời này, Diệp Cẩn phảng phất giống như nhận lấy đả kích cực lớn, đạo tâm có chút bất ổn. Nhớ ngày đó, hắn là bực nào phong quang, cỡ nào uy nghiêm. Nhưng hôm nay, thời đại thủy triều cuối cùng đem hắn đập vào trên bờ. Ép không được, hắn thật ép không được. Mặc kệ là Diệp Thu hay là Minh Nguyệt, bây giờ đều đã đi tới trước mặt của hắn, hắn cũng không tiếp tục là cái kia hăng hái bông ra. Khu cụ lại là phun ra một ngụm máu tươi, Diệp Cẩn chật vật đứng dậy, trấn an một chút Tô Huyền Thành, lại đối Minh Nguyệt nói ra, ngươi thắng. Ngươi bây giờ có thể thỏa thích đục nhã ta, buồn nôn ta, thậm chí đem ta giết đều được. Bất quá, ta mặc kệ trong lòng ngươi đối với ta lớn bao nhiêu kiến giải, xin đem nữ nhi của ta trả lại cho ta. Nghe vậy, Minh Nguyệt mỉm cười, nói trên một điểm này, ngươi vẫn còn có mấy phần làm phụ thân đảm đương. Đáng tiếc, đồng dạng một sự kiện, ngươi đã từng lại làm ra qua ba cái khác biệt lựa chọn. Nói đến đây, Minh Nguyệt lại lắc đầu, không có tiếp tục tại trên cái đề tài này nói nhảm, mà là chuyển tới một cái khác chủ đề bên trên. Đáng tiếc ngươi sai, ta chưa bao giờ từng nghĩ muốn nhục nhã ngươi, chỉ là ngươi cái kia cổ hủ tính cách, bình thường tư chất, căn bản dạy dỗ không tốt Linh Lung, nàng đi theo ngươi sẽ chỉ biến thành giống như ngươi người tầm thường. Lời này vừa nói ra, Diệp Cẩn phảng phất giống như nhận lấy lớn lao đả kích, thân hình dừng lại, lui về sau mấy bước. Người tầm thường sao? Ha ha, ta đúng là cái người tầm thường. Đã từng không ai bị nổi cự Bắc Vương, bây giờ cũng là bị đánh lên một cái người tầm thường nhãn hiệu, đây là cỡ nào châm chọc một sự kiện. Thế nhưng là, hắn không có phản bác. ngược lại nhận đồng cái quan điểm này. Hồi tưởng lúc trước, nếu như không phải lão binh kia, có lẽ hắn cũng đi không đến hôm nay một bước này, trở thành tất cả mọi người kính ý trong quan vương. Có lẽ ngươi nói đúng. Bất quá, ta làm sao có thể tin tưởng, Linh Lung trong tay ngươi, ngươi có thể dạy tốt nàng đâu? Nơi này có Cửu Thiên vực ngoại, tốt nhất huyền môn đạo thống, Bổ Thiên đạo thống, Thừa Thiên, cao kiến của bản chí, tu hành Bổ Thiên đại ái tư tưởng, mới là Linh Lung nhất nên đi con đường. Bổ Thiên. Nghe vậy, Minh Nguyệt ánh mắt nhìn về phía Bổ Thiên cả đám, Bùi Trường Lao đông nhiên cảm giác phía sau lưng mát lạnh. Mẹ nó, ta khiến cho không dậy nổi. Một tuổi tiên vương, ngươi coi như đem ta giết, ta cũng làm không được a, ngươi mẹ nó thổi như bức đừng mang ta lên. Nếu như là trước đó, Bùi Trường Lao khẳng định sẽ nghĩa vô phản cố đón lấy cái này một cái trách nhiệm, nhưng là bây giờ, hắn không dám nhận. Lúc này mới thời gian một cái nháy mắt, Linh Lung liền đã đột phá tiên vương cảnh, người tinh tưởng này đều có thể nhìn ra được, chỉ có Minh Nguyệt cùng Diệp Thu mới là nàng tốt nhất sư phụ. Bọn hắn duy nhất có thể dạy có lẽ cũng chỉ có cái kia đại ái vô tư tư tưởng, lý niệm, Bổ Thiên tư tưởng. Dạy nàng làm người. Thế nhưng là truyền thụ nàng đạo pháp, Bùi Trường Lao tự nhận là mình bây giờ nhưng không có bản sự này, trừ phi thiên tôn phục sinh. Nhị Trường Lão, ngươi còn đang chờ cái gì? Im ngay. Sau lưng Bổ Thiên đệ tử không hiểu, đang nghĩ ngợi để Bùi Trường Lao tiến lên, đi đem Linh Lung muốn trở về. Nhưng không nghĩ, Bùi Trường Lao một ngụm trực tiếp giận đối bọn hắn, hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ. Chỉ nghe Bùi Trường Lao mở miệng nói ra, chư vị, thực sự thật có lỗi. Đứa nhỏ này, thiên tư quá cao, lại đã nhập đạo, Lao Phu tài sơ học tiện, đã không có đồ vật có thể dạy nàng. Vương gia, thực sự thật có lỗi. Nói xong, hắn còn xin lỗi đối với Diệp Cẩn Cúc không lời, ai cũng có thể nhìn ra, Linh Lung giờ phút này thể nội ba cỗ kinh khủng chân khí. Cái kia không phải là Diệp Thu Tam giáo hệ thống sao? Đáng sợ nhất là, trong cơ thể nàng còn ẩn giấu đi một cỗ vô cùng kinh khủng pháp tắc lực lượng, nếu như hắn không có đoán sai, đó phải là Minh Nguyệt bộ kia quỷ thần khó lường pháp. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Mang ý nghĩa, giữa thiên địa kinh khủng nhất mấy đạo pháp tắc, tất cả đều hội tụ ở nàng trên người một người. Bổ Thiên thuật, chuyển thế đế pháp, nguyệt chiếu cổ kim. Chỉ là cái này ba cỗ chí tôn pháp tắc cũng đủ để cho nàng tại cái này vực ngoại cửu thiên xung pha. Huống chi còn có một bộ thiên đế kiếm quyết. Nếu là lại tăng thêm Diệp Thu Tam giáo chi lộ, Linh Lung tương lai có được vô hạn khả năng, mơ màng. Để hắn dạy. Ngươi nói cho ta biết, ta dạy thế nào, giáo ta nàng cái gì? Rất rõ ràng, hiện tại nàng tốt nhất sư phụ chính là Minh Nguyệt cùng Diệp Thu. Nghe nói lời này, tất cả mọi người ở đây sắc mặt không khỏi biến đổi, Kim Ô tiên đế càng là sắc mặt tái xanh. Thật nếu để cho Minh Nguyệt cùng Diệp Thu dạy, cái kia không hỏng sao? Thế nhưng là, hiện tại cũng chỉ có bọn hắn biết cái này chút pháp, bọn hắn nếu không dạy, còn có ai có thể dạy? Đáng chết. Lao Kim Ô trong lòng một trận giận mắng, thầm nghĩ cái họ này Bùi lão giả, đơn giản chính là cái sợ trứng bao. Thực sự không được, đem Linh Lung đưa đến treo ngược núi, để Trích Tinh tôn giả tự mình dạy, dù sao cũng so để Diệp Thu cùng Minh Nguyệt dạy tốt. Minh Nguyệt còn tốt, chỉ ít cô nương này, tâm địa thiện lương, làm người đơn thuần. Cái kia Diệp Thu có thể là vật gì tốt? Tinh khiết ma thần, sát tinh, hắn khẳng định sẽ làm hư hại tử. Lúc này, nghe được Bùi Trường Lão những lời này Diệp Cẩn, lòng như cho nguội. Hắn làm sao cũng không dám tin tưởng, Bổ Thiên đạo thống vào lúc này sẽ chọn lùi bước. Chẳng lẽ, thật sự là muốn đem nữ nhi giao cho Minh Nguyệt? Tô Huyền Thanh lúc này đã hỏng mất, nói Minh Nguyệt cô nương, ta không khẩn cầu cái gì, ngươi dạy cũng tốt, Bổ Thiên đạo thống dạy cũng được, ngươi có thể hay không để cho ta ôm một cái nữ nhi của ta? Mang theo khẩn cầu, Tô Huyền Thanh không quản được nhiều như vậy, hiện tại nàng chỉ muốn ôm một cái nữ nhi của mình, đây chính là nàng thân sinh cốt đủ, cứu rỗi. Nhưng nếu không có hải tử này sinh ra, chỉ sợ nàng đã sớm trong lòng còn có tử trí, không có sống tiếp tín niệm. Minh Nguyệt hiển nhiên không muốn làm ác nhân này, huống chi Linh Lung trong lòng hay là mười phần quyến luyến mẹ ruột của mình, cũng rất muốn trở lại mẫu thân bên người. Dứt khoát, nàng nhẹ gật đầu, nói có thể. Nói xong, nàng chậm rãi đem Linh Lung chiêu trở về, lấy ánh trăng bao vây lấy nàng, đưa đến Tô Huyền Thanh trước mặt. Trông thấy nữ nhi trở về, Tô Huyền Thanh tinh khiết tay run rẩy chậm rãi duỗi ra, kích động đem nó ôm vào trong ngực. Nữ nhi ngoan, ngươi rốt cục trở lại mẹ bên người, lần này mẹ nói cái gì cũng sẽ không để ngươi lại trải qua chuyện nguy hiểm như vậy. Cùng mẹ về nhà, chúng ta về nhà, có được hay không? Linh Lung thân mật giúp vào mẫu thân trong ngực, nhưng lại lưu luyến không rời nhìn xem Minh Nguyệt, mang theo giày vò, vươn tay vuốt ve Tô Huyền Thanh gương mặt, an ủi Tô Huyền Thanh. Nàng không hiểu, cái gì gọi là ly biệt. Nàng chỉ biết là, ca ca nói, trên người nàng gánh vác trọng yếu sứ mệnh, có một số việc, nàng phải đi làm, không phải vậy còn sẽ có càng nhiều người chết đi. Cho nên, nàng không có khả năng như thế đấy kỷ. Chương 1059, tiên vực không người. Phái một nữ nhân tới chương 1059, tiên vực không người. Phái một nữ nhân tới ngoan ngoãn, ngươi trước tiên ở nơi này các loại tỷ tỷ đi làm chút chuyện, lập tức quay lại tiếp ngươi, có được hay không? Minh Nguyệt mười phần ôn nhu dặn dò một tiếng, Linh Lung phi thường nhu thuận nhẹ gật đầu, hầu ở mẫu thân bên người, không có hồi náo. Sắp xếp cẩn thận Linh Lung sau, Minh Nguyệt chậm rãi đứng người lên, không có đi nhìn Diệp Cẩn sói kia bài ánh mắt, mà là quay người nhìn về hướng bên ngoại. Nói chuyện phiếm thời gian kết thúc, nên làm chuyện chính trong ngôn ngữ thong dong, phản phất vừa rồi chỉ là phát sinh một trận không có ý nghĩa việc nhỏ. Minh Nguyệt thả người nhảy lên ở giữa, vọt thẳng ra đế thành, cái kia ngăn tại thiên nguyên trước bình chướng. Tại cảm nhận được tiên khí một khắc này, đống nhiên tảng ra, nàng mười phần nhẹ nhõm xuyên qua cái giới, gặp nàng xuất quan mà đi, toàn trường trong nháy mắt quá sợ hãi. Nàng muốn đi làm gì? Không tốt, Nguyệt Nhi gặp nguy hiểm, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng. Lao Thần Vương trong lòng run lên, chỉ cảm thấy bộ xương già này, trái tim có chút gánh không được. Ai có thể nghĩ tới, một giây trước còn rất tốt minh nguyện, đột nhiên liền xuất quan đi. Phải biết, thời khắc này bực ngoại, nguy cơ từ phía, không nói đến cái kia ma chủ độc cô thành nhìn chằm chằm, trong bóng tối kia, không chừng còn có Bạch Vân Phi đang âm thầm quan sát. Tăng thêm cái kia yêu đế phù phong, thời khắc này bực ngoại, cơ hồ trở thành một mảnh luyện ngục trận, vực ngoại đến mãi không hết thánh cảnh, giờ phút này đều giống như điên hướng đế thành vào tới, y đồ tìm kiếm che chở. Mà giờ khắc này, Minh Nguyệt lại một mình xuất quan mà đi. Nàng muốn làm gì? Vực ngoại, đứng tại một khối vẫn lạc tiên thạch phía trên, trôi nổi tại trong hư không, Minh Nguyệt quan sát xuống, trước mắt là đến hàng vạn mà tính ma tộc đại quân, bọn hắn phảng phất giống như lộ ra lang tính hung ác ánh mắt, hận không thể đem trước mắt cái này tiên bực nữ tử xé nát. Ngươi là ai? Độc Cô Thành vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn trước mắt nữ tử tuyệt sắc này, tràn đầy không hiểu. Trải qua hắn một đoạn này điên cuồng tiến đánh phía dưới, cái kia đế thành kết giới mơ hồ xuất hiện vài vết rách. Hắn vốn cho rằng cái này vài vết rách có thể làm cho bên trong những người kia thấp thỏm lo âu, sợ ném chuột vỡ bình, lựa chọn xuất quan nên chiến. Thật không nghĩ đến, hắn còn đánh giá thấp bọn hắn nhẫn mại tính, bọn hắn vậy mà một chút cũng không có mắc lừa, tiếp tục lựa chọn giữ gìn đế thành. Càng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc là Diệp Thu chưa từng xuất hiện, ngược lại tới không nhận ra cái nào nữ tử. Bọn hắn muốn làm gì? Ha ha, có ý tứ. Tiên vực nam nhân là chết sạch sao? Vậy mà phái một nữ nhân đi ra nên chiến. Liền xem như lầu hàng, cũng nên cầm mặt trắng sắc lá cờ đi ra dung một cái à, có lẽ tiểu gia ta cao hứng, còn có thể tha các ngươi một mạng. Trong đám người, một tên thanh niên ma tộc ngoạn bị nói ra. Đều là tiên vực thế hệ này, chính là vạn cổ đến nay, kinh khủng nhất một đời. Nhưng hắn làm sao cảm giác, tất cả đều là một đám mua danh chủ tiếng, tham sống sợ chết phế bật đầu. Cho tới bây giờ, hắn không có trông thấy bất kỳ một cái nào thế hệ tuổi trẻ cao thủ xuất hiện, tất cả đều là rùa đen rút đầu. Lại nói, hạc kia một là nhiều phê à, lúc trước tiên ma cổ chiến trường, là thế nào bại bởi bọn này đồ bỏ đi. Cô huynh, nói cẩn thận. Cổ Viêm vừa dứt lời, sau lưng một tên thanh niên ma tộc liền mở miệng nhắc nhở, hắn tham gia qua tiên ma cổ chiến trường, tự nhiên rõ ràng những người kia khủng bố. Có thể nói, tiên vực thế hệ tuổi trẻ, không thể so với ma vực kém, thậm chí càng khủng bố. Đặc biệt là cái kia gọi Trích Tiên gia hỏa. Lúc trước, một mình hắn, đỉnh lấy mấy bạn ma tộc thiên tiêu, riêng là đem bọn hắn tất cả đều đánh tan. Những này, Liễu Nguyệt đều là chính mắt thấy. Ta nói Liễu Nguyệt, ngươi là càng sống càng trở về đi. Một cái da mịn thịt mềm tiểu cô nương, đều có thể đem ngươi sợ đến như vậy. Ha ha, đừng nói là nàng. Liền xem như Diệp Thu tới, hôm nay bản thiếu gia cũng phải cho hắn chân áp nơi này, để thế nhân nhìn cho kỹ, ta ma vực mới là hoàn toàn xứng đáng thiên địa chính thống. Cổ Viêm một mặt khinh thường nói, hắn 8 tuổi tu hành, 18 tuổi đánh vỡ cổ tộc vạn năm không phá ghi chép, đột phá cửu cảnh. Sau khi được qua huyết ma ao tẩy lễ, tham gia ma tộc luyện ngục trận, bằng tốc độ nhanh nhất thông quan, sáng tạo ra không biết bao nhiêu cái chuyển kỳ ghi chép. Vẹn vẹn 1000 năm thời gian, hắn liền đã tu luyện đến 13 cảnh, có thể nói, cho dù là hạng nhất chạm ở trước mặt hắn, hắn đều không chút nào để vào mắt. Dù sao, hạt một cái là cái miệng còn hôi sữa tiểu tử thúi thôi, tuy có 102 lục thế bi danh, nhưng cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ. Bị Cổ Viêm một đối, Liễu Nguyệt lập tức sầm mặt lại, trong lòng chỉ mắng thầm, hảo tâm xem như lòng lang dạ thú, chết đáng đời. Hắn không tiếp tục ngăn cản, Độc Cô Thành càng là lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, hắn chủ yếu cũng nghĩ mượn Cổ Viêm chi thủ, thăm dò một chút thực lực của đối phương, nhìn một chút đối phương đến cùng ý đồ gì. Dù sao, cái này tràn đầy ma tộc chiến trường, đột nhiên xuất hiện một cái nữ tử yếu đuối, thực sự quá kỳ quái. Mang theo dáng tươi cười nghiền ngẫm, Cổ Viêm ung dung không đội từ trong đội ngũ đi ra, lạnh lùng chế rêu nói lại nói, các ngươi tiên vực là không có ai sao? Làm sao phái một nữ nhân đi ra nên chiến, đường đường 9 ngày tiên vực, cổ đạo thống chi địa, ngay cả một cái có thể đánh người đều không có. Cái kia Diệp Thu người đâu, thế nhân không phải nói qua hắn, hàng đầu thiên hạ sao, gọi hắn đi ra, để bản công tử nhìn xem, cái gọi là hàng đầu thiên hạ, đến tuột cùng là mặt hàng gì phanh. Nói còn chưa dứt lời, Cổ Viêm chỉ cảm thấy trên mặt chịu nặng nề một trường, chỉ một trường, liền đánh hắn diện mục và mẹo, ngũ tạng lục phủ phảng phất đều bị đập nát bình thường. Cự lực này, hắn vậy mà không có chút nào ngăn cản chi lực, thậm chí ngay cả trên thân ma giáp đều bị chấn bể. Vâng, Cổ Viêm thân ảnh giống như đạn pháo phát xạ bình thường, hung hăng bị đánh bay ra ngoài. Minh Nguyệt ngược không việc xoa xoa tay, ngựa khí bình tĩnh nói, thứ đồ gì, ồn ào quá. Giờ khắc này, ma tộc toàn trường sôi trào. Cái gì? Tiên đế? Liễu Nguyệt con ngươi co bảo, mặt mũi tràn đầy không thể tin, hắn chẳng thể nghĩ tới, trước mắt cái này nhìn yếu đuối nữ nhân, lại là một tôn tiên đế. Trong lòng càng là không gì sánh được may mắn, còn tốt hắn không có khoe khoang, không phải vậy kết cục của hắn tuyệt đối không thể so với Cổ Viêm tốt hơn chỗ nào. Nhi tử, gặp Cổ Viêm bị đánh bay ra ngoài, cổ tộc tộc trưởng Cổ Phong lập tức sắc mặt đại biến, liền vội vàng tiến lên tiếp được. Thế nhưng là hắn vừa lật người đến, đã nhìn thấy Cổ Viêm cái kia thảm không nỡ nhìn thương thế, nội tâm không khỏi phát lạnh. Chỉ một trường, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo nhi tử, liền bị phế đi. Một thân ma công đều bị đánh nát, ngũ tạng lục phủ càng là vỡ thành một phấn. Đây là sao mà hung tàn, ác độc, hỗn đản, ta làm thịt ngươi! Cổ Phong trong nháy mắt giận dữ, đem nhi tử buông xuống. Đột nhiên một trường bổ đến, nó tiên đế chi uy trong nháy mắt bộc phát. Minh Nguyệt mặt không đổi sắc, như du long đùa giỡn vượng nhất giống như thân hình lấp lóe, tránh thoát Cổ Phong liên hoàn thế công, sau lại hời hợt một cước đá ra, Cổ Phong trực tiếp bị đá bay ra ngoài. Tốc độ thật nhanh. Trông thấy một màn này, Độc Cô Thành sắc mặt đỗng nhiên biến đổi, Minh Nguyệt kinh nghiệm chiến đấu vượt quá tưởng tượng của hắn. Mặc kệ đối mặt cỡ nào hung tàn tàn nhẫn sát chiêu, nàng đều có thể hời hợt đón lấy, đồng thời lấy tốt nhất phương thức trả lại. Tại đối mặt một tôn lão tiên đế, nàng càng là không có lộ ra nửa điểm bối rối chi sắc, từ đầu đến cuối bình tĩnh như vậy. Đây quả thật là một cái vừa mới đột phá tiên đế tân đế sao? Nó đối tự thân đạo pháp nắm giữ, không khỏi cũng quá kinh khủng đi, cái này cần là cao bao nhiêu ngộ tính mới có thể làm đến. Chương 1060, Ma tộc. Cũng không gì hơn cái này đi chương 1060, Ma tộc. Cũng không gì hơn cái này đi phốc phun ra một ngụm máu tươi, Cổ Phong sắc mặt trắng bệnh, giờ phút này trong ánh mắt tràn đầy rung động. Thua. Chỉ một chiêu. Nhân sinh chỉ có một lần trọng thương, suýt nữa đem vị này lao tiên đế ma tâm đánh tan. Tộc trưởng thấy vậy, một bên quan chiến cổ tộc đám người liền đội vàng tiến lên nâng, Cổ Phong sắc mặt không gì sánh được khó coi, hắn không nghĩ ra. Chính mình là thế nào thua? Ngay tại một sát na kia, hắn căn bản thấy không rõ, Minh Nguyệt phong cách chiến đấu, nhìn như đơn giản, kỳ thực giấu giếm ngàn vạn pháp tắc biến nào, ủy thần khó lường. Ngươi là ai? Ngay trước nhiều như vậy ma tộc mặt, mất hết mặt mũi, giờ phút này Cổ Phong sắc mặt có chút ép không được, thế nhưng là hắn hết sức rõ ràng, chính mình căn bản không phải Minh Nguyệt đối thủ, chỉ có thể cưỡng chế lấy khẩu khí này. Thông qua vừa rồi thăm dò, hắn đã nhìn ra nữ nhân trước mắt này đáng sợ, lòng còn sợ hãi. Còn tốt nàng không có hạ tử thủ, không phải vậy hắn cùng con của hắn, hôm nay sợ là đều được táng thân ở chỗ này. Ta. Đối mặt bọn hắn ánh mắt hỏi thăm, Minh Nguyệt cười nhạt một tiếng, vừa nhìn về phía cái kia không biết sống chết của Viêm. Không thể không nói, tiểu tử này rất dũng. Cùng Diệp Thanh ngược lại là rất giống. Đã thật lâu không người nào dám ở trước mặt nàng nói làm càn như vậy lời nói, vừa rồi một cái tát kia, không biết có thể hay không để cho hắn nhớ lâu một chút. Nói thật, những người ở trước mắt, coi như toàn bộ cộng lại, cũng không đủ Minh Nguyệt đánh. Bất quá nàng không có lựa chọn làm như vậy. Tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Minh Nguyệt, các ngươi khả năng chưa nghe nói qua ta, bất quá không có gì đáng ngại, từ hôm nay trở đi, các ngươi liền nhớ kỹ, đồng thời cả một đời đều khó mà quên. Thong dong cười một tiếng, Minh Nguyệt tùy ý xuyên thẳng qua tại ma tộc đại quân quân trận ở trong, như vậy cả gan làm loạn cử động, kinh hại đế thành bên trong những người kia một thân mồ hôi lạnh. Điên rồi, nhà đầu chết tiệt này. Đây là không chút nào đem những cái kia hung tàn ma tộc sinh linh để vào mắt ta, nàng làm sao dám lớn mật như thế. Một khi ma tộc hợp nhau tấn công, liền xem như lão phu cũng không dám nói có thể bình yên lui thân. Hiên Viên Tiên Đế cũng là tâm hoàng ý luôn nói, ai có thể nghĩ tới, luôn luôn điệu thấp Minh Nguyệt, xuất đạo trận chiến đầu tiên giống như này tàn rỡ. Nàng đơn giản không đem ma tộc bất luận kẻ nào để vào mắt, nào có người sẽ trực tiếp xông người ta quân trận, nàng liền không sợ ma tộc bố trí xuống trận pháp gì, đưa nàng nhốt ở bên trong sao? Cái này, có lẽ chính là tuyệt đối tự tin, càn rỡ đi. Thế nhân tại thời khắc này, chân chính ý thức được nàng khủng bố, loại kia đi bộ nhàn nhã tư thái, đơn giản mê đảo ngàn vạn nam nhi. Đùng, đùng, đùng. Một tiếng vỗ tay truyền đến, nhìn xem cái kia cản rỡ đến cực điểm Minh Nguyệt, Độc Cô Thành phát ra thưởng thức tiếng vỗ tay. Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Không nghĩ tới hèn yếu như vậy tiên vực, lại còn có người như thế một vị nhân vật hung ác, càng làm cho bản tọa không nghĩ tới là, tại cái này tiên vực tránh không dám chiến thời điểm, lại là một nữ nhân đứng dậy. Hào phách lực, tốt dũng khí. Bản tọa rất thưởng thức ngươi nghe vậy, Minh Nguyệt mỉm cười, nói a. Nhận được hậu ái. Cô đương, ngươi có thiên phú như vậy, sao không ném ta ma tộc? Bái ta làm thầy, tương lai. Nói không chừng sẽ có rộng lớn hơn tương lai. Ngươi mở mắt nhìn một chút, toàn thành đại trợ phụ, tận làm nữ nhi thái, phế vật như vậy, đáng giá ngươi vì bọn họ mà chiến sao? Chỉ cần ngươi chịu quy hàng, ta có thể cam đoan với ngươi, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Tại kiến thức đến Minh Nguyệt Thiên Phú kinh khủng đằng sau, Độc Cô Thành cũng là lên một chút lòng yêu tài. Nhân tài như vậy, nếu như có thể vì hắn sử dụng, lo gì không có khả năng chấp trưởng ma vực, bước mây trắng bay xuống này. Hỗn đản. Độc Cô Thành câu này trầm trọng, không ngạc nhiên chút nào tất cả đều đã rơi vào trên thành những người kia trong hai. Lúc này có người nổi giận không chỉ, phảng phất nhận lấy lớn lao quất đủ. Ma tộc yêu nghiệt, làm sao dám nhục nhã chúng ta? Đáng giận. Dám tỏa sáng như vậy hùng biện, thật cho là ta tiên vực những cổ tộc này, đại tộc, tất cả đều là ăn chay sao? Oán thanh nổi lên bốn phía, nhưng mà, Lam Vong Xuyên quay đầu nhìn lại, phát hiện nhưng không có một người dám ra khỏi thành một trận chiến. Không khỏi lắc đầu, hắn phảng phất đã thấy tương lai, thấy được nho đạo kết cục. Dựa vào dạng này một đám tâm hoài quỷ thai lão hồ ly, thật có thể giữ vững đế thành sao? Hắn không biết, hắn chỉ biết là một sự kiện, nho đạo góp nhặt vạn vạn năm nội tình, liền vì cuối cùng này một trận chiến. Chỉ đợi Diệp Thu thuận gió lên, chính là bọn hắn trăm ngàn vạn người chịu chết thời điểm, nho đạo đã không nợ người trong thiên hạ cái gì duy nhất yếu, chỉ có một người, đó chính là Diệp Thu. Kẻ sĩ chết vì chi kỷ. Chỉ cần Diệp Thu cần, bọn hắn tùy thời có thể lấy xuất quan một trận chiến, dù là toàn quân bị diệt, cũng ở đây không chối từ. Tiếng ồn nào đại tác, Độc Cô Thành một phen, rất hiển nhiên đã kích thích phía trên những người kia. Minh Nguyệt có chút nhíu mày, đột nhiên lại lộ ra cái kia tượng trưng dáng tươi cười, nói đầu hàng. Tại trong cuộc đời của ta, nhưng không có đầu hàng hai chữ này. Ngươi chính là ma chủ, Độc Cô Thành đi. Chính là. Độc Cô Thành ở trên cao nhìn xuống, không giảm chút nào khí thế, không gì sánh được bình tĩnh. Nhưng mà, Minh Nguyệt câu tiếp theo, trong nháy mắt để hắn thần thái mất hết, trong lòng đại loạn. A, nghĩ tới. Đoạn thời gian trước ta bắt cái kia không may đồ chơi, chính là con của ngươi đúng không? Ngươi nói cái gì? Đột nhiên, sát ý tăng gọn, băng lãnh mà túc sát hàn khí, phô thiên cái địa đánh tới, bao phủ toàn bộ thiên địa. Độc Cô Thành hung tướng hiện hiện, cả giận nói, con của ta trong tay ngươi. Giao ra đây cho ta, nếu không, bản tọa hôm nay liền để ngươi chết không có chỗ chôn. Có đúng không? Ha ha, chỉ sợ ngươi không có năng lực này, trong thiên hạ này, ta muốn đi địa phương, không, có đi không đến. Ta muốn đi, cũng không có người có thể ngăn được. Cực hạn càn rỡ ngữ khí đã rơi vào trong thai của mọi người, ma tộc tức giận. Quá càn rỡ, nhất định phải cho nàng một chút giáo huấn. Thật là cuồng vọng ra hỏa, nàng đơn giản không đem chúng ta những người này để vào mắt, giết nàng. Vâng. Tức giận kêu gào âm thanh nối liền không dứt, Minh Nguyệt nhìn như không thấy, tiếp tục nói, nếu ngươi không tin, cứ việc thử một lần, các loại đánh xong chúng ta bàn lại cũng không mượn. Hơi hoạt động một chút gân cốt, Minh Nguyệt đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Thật nhiều năm không có đánh nhau, vừa vặn mượn cơ hội lần này, thật tốt thoải mái cái đủ. Không phải vậy ma thần đại nhân sau khi đi ra, liền không có nàng chuyện gì, dù sao. Làm một cái khéo hiểu lòng người ma thần phu nhân, cũng không thể đoạt hắn đầu ngọn gió không phải sao. Thành chủ, thuộc hạ xin chiến. Để cho ta cùng cái này cản rỡ nữ nhân, quyết nhất tử chiến. Ta cũng xin chiến. Trong lúc nhất thời, oán hận chất chứa nổi lên bốn phía, các đại ma tộc thống lĩnh khí thế hung hăng nói ra. Độc Cô Thành lại sầm mặt lại, lạnh nhạt nói, đều lùi xuống cho ta. Các ngươi không phải là đối thủ của nàng. Một tôn thực lực cường đại tiên đế, dù là ngươi lại nhiều tiên vương liên thủ, cũng không làm gì được nàng. Liền ngay cả vừa rồi hắn tòa hạ, số lượng không nhiều một tôn tiên đế, đều chỉ kháng một chiêu liền bị Minh Nguyệt đánh bại. Nếu như lúc này để bọn hắn bên trên, sẽ chỉ tăng lớn thương vong, ai cũng không chừng Minh Nguyệt có thể hay không đại khai sát giới. Minh Nguyệt, a, dám xem nhẹ ta ma tộc, hôm nay bản tọa liền đến gặp ngươi một lần, nhìn xem ngươi đến tột cùng có gì thông thiên bản lĩnh. Đến. Minh Nguyệt chỉ là nhàn nhạt trở về một cái đến, cái kia kích động biểu lộ, hiển nhiên có chút không thể chờ đợi. Chương 1061, trăm vạn đại quân xuất quan. Đại chiến sắp đến. Chương 1061, trăm vạn đại quân xuất quan. Đại chiến sắp đến. Chỉ một tay nhẹ nhàng nô ra, Minh Nguyệt đã làm ra chống đỡ chi thế, một khắc này, không khí chung quanh cấp tốc ngưng kết, sắc ý lạnh như băng đông nhiên nở rộ ra. Cuồng vọng. Độc Cô Thành bước ra một bước, giống như sơn băng địa liệt bình thường, tinh thần chấn động, thưa không phá toái. Đến từ vực ngoại ma chủ thực lực, tự nhiên không thể khinh thường, nếu là đổi lại người bình thường, căn bản ngăn cản không nổi cái này kinh khủng cảm giác áp bách. Nhưng mà, Minh Nguyệt từ đầu đến cuối bình tĩnh tự nhiên, đứng ngạo nghễ tại quần ma bên trong, đi bộ nhàn nhã. Chấn. Đưa tay chính là một cái thiên ma ấn rơi xuống, nó mênh mông chi uy, ép tất cả mọi người khó mà thở dốc. Minh Nguyệt thì là hai mắt tỏa sáng, nói thiên ma ấn. Đồ tốt đáng tiếc, nàng sẽ không trích tinh thuật, không phải vậy ngược lại là có thể suy nghĩ một chút, đem nó đoạt tới. Kinh khủng pháp tắc lưu động ở giữa, Thái Sơn áp đỉnh giống như cự lực đột nhiên đè xuống, Minh Nguyệt mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng vung vậy ở giữa, trăng sáng nô lên cao. Một gốc to lớn pháp tắc cây lại một lần nữa nở rộ, kinh khủng ánh trăng nở rộ ở giữa, chiếu sáng toàn bộ hắc ám. Vâng. Chỉ này một chiêu thăm dò, ma chủ liền cảm nhận được Minh Nguyệt đáng sợ, nội tâm không khỏi giật mình. Đây là thế giới thụ pháp tắc. Nội dung trời chuyển đến, toàn bộ hư không đều bị đánh trầm luân, phá toái. Thiên ma ấn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Độc Cô Thành trong lòng một trận tức giận, trở tay móc ra ma kiếm. Thử. Nếu trên pháp tắc ép không được ngươi, bản tọa liền đến thăm dò trên tay ngươi công phu. Thả ngươi một kiếm, từ thiên ngoại chém xuống một kiếm, kiếm khí cường đại kia đem nguyên một phiến hư không đều rạch ra. Nó kinh khủng kiếm khí, thế không thể đỡ. Tất cả mọi người ở đây sắc mặt không khỏi đại biến. Minh Nguyệt một tay chỉ nguyệt, đột nhiên, một thanh tiên kiếm xuất hiện tại trong tay nàng, nó thân kiếm giống như lưu ly ngọc thạch, cực kỳ mỹ quan. Đó là Cực Đạo Đế Binh. Không, tại sao ta cảm giác nó khí tức, thậm chí muốn vượt qua Cực Đạo Đế Binh. Đám người kinh hãi, Minh Nguyệt thì là một mặt cười nhẹ nhàng, nói ma chủ, bất quá cũng như vậy thôi. Đến, để cho ta mở mang kiến thức một chút, ngươi cái gọi là ma tộc thủ đoạn. Phanh, hai kiếm đối xứng ở giữa, Minh Nguyệt bình yên lui thần, lại lấy cực kỳ kiếm quyết tinh diệu phát khởi thế công. Chỉ ở trong nháy mắt, trực tiếp thay đổi thế công, vốn nên tiến công Độc Cô Thành, lập tức chuyển biến thành phòng thủ tư thái. Mấy chiêu xuống tới, Độc Cô Thành trong lòng càng phát kinh hoàng, chân tay luống cuống. Đáng chết, nữ nhân này, vì sao cường đại như thế? Nàng đến tột cùng là thế nào làm được? Phải biết, nàng mới chỉ có tiên đế sơ kỳ a. Dựa vào cái gì? Nàng dựa vào cái gì? Không đúng, trong này tuyệt đối có bí mật. Cấp tốc để cho mình tỉnh táo lại, Độc Cô Thành một bên chống đỡ, một bên suy nghĩ đối sách, ngẫm lại đến tột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. Đột nhiên một lần ngẩng đầu, hắn chú ý tới trên trời vầng Minh Nguyệt kia, trong lúc vô hình, như có một cỗ lực lượng thần bí không ngừng phóng xuất ra, hội tụ đến Minh Nguyệt trên thân. Chẳng lẽ là anh? Thiên địa chấn động, Độc Cô Thành trực tiếp bị Minh Nguyệt một kiếm đánh bay mấy trăm dặm chi địa. Hắn một mặt hoảng sợ nhìn lên trên trời cái kia một vòng hạ nguyệt. Minh Bạch, nàng tất cả lực lượng nơi phát ra đều nguồn gốc từ tại cái kia một vòng hạ nguyệt, nó hạ nguyệt phía trên một gốc kia thế giới khổng lồ cây, không ngừng hấp thụ giữa thiên địa lực lượng. Sau, lại thông qua ánh trăng hội tụ đến Minh Nguyệt trên thân. Nói cách khác, vô luận đánh bao lâu, vô luận đối phương mạnh bao nhiêu, chỉ cần bần Minh Nguyệt kia không có biến mất, nàng liền có thể có được liên tục không ngừng lực lượng, thậm chí còn có thể thông qua chiến đấu kéo dài, không ngừng tăng cường. Đáng chết, đây là cái gì biến thái phát tác? Nghĩ tới chỗ này một khắc này, Độc Cô Thành mặt đều tái nhợt khó coi. Nếu như suy đoán của hắn thành lập, như vậy nữ nhân trước mắt này chính là bọn hắn ma tộc trở ngại lớn nhất, nhất định phải giết nàng. Tất cả mọi người cùng một chỗ phát lực, đem bần Minh Nguyệt kia đánh cho ta xuống tới. Trong nháy mắt, Độc Cô Thành liền nghĩ đến đối sách. Ở đây tất cả ma tộc đại năng nghe được những lời này trong nháy mắt, lập tức kịp phản ứng. Nguyên lai là Vân Minh Nguyệt kia quấy phá. Đầu tiên xuất thủ là Cổ Phong. Nó một tay che khuất bầu trời, ý đồ đem cái kia một vòng hạo nguyệt che lấp, đoạn tuyệt Minh Nguyệt cùng nó liên hệ. Trông thấy một màn này, đế thành bên trên người tất cả đều luống cuống. Không tốt, Nguyệt Nhi gặp nguy hiểm. Phụ thân, Lao Thần Vương một bước ở giữa trực tiếp xông ra đế thành, Cơ Kính Liêu lập tức luống cuống, vội vàng đuổi theo. Cùng lúc đó, đến từ Sơn Hải vực mấy trăm vạn người đọc sách, giờ phút này cũng xuần xuần rục động. Thật không biết xấu hổ. Đã nói xong đơn đấu đâu, người của ma tộc, vậy mà như thế không nói thành tín. Các minh đệ, Minh Nguyệt cô đương, tại ta Nho đạo có ân, chúng ta người đọc sách, há có thể để nàng thân hãm hiểm cảnh. Là Nam Nhi theo ta lên, dù là liều mạng vừa chết, cũng muốn để bọn này ma tộc tu sĩ bỏ ra giá cao thảm trọng. Xông lên a. Nhất hô bách đứng, làm đệ nhất cái thanh âm rơi xuống một khắc này, tất cả mọi người đi theo động. Trung trung điệp điệp ở giữa, khoảng chừng mấy trăm vạn người đọc sách cùng nhau xuất quan, không sợ sinh tử. Trông thấy như vậy tráng quan một màn, đế thành các đại thế gia, đại tộc, tất cả đều chấn kinh. Bọn này người đọc sách, điên rồi sao? Ngu xuẩn. Lúc này xuất quan, chính là tự tìm đường chết, rơi vào Bạch Vân Phi cái bẫy. Lao Kim Ô lập tức lên tiếng ngăn lại, nhưng không nghĩ, lời khuyên của hắn không có đưa đến hiệu quả gì, ngược lại càng thêm kích thích tất cả mọi người phẫn nộ trong lòng. Ma Đức, bọn hắn nói rất đúng, chẳng lẽ ta 9 ngày thiên vực, một người nam nhân đều không có sao? Để một nữ nhân bảo hộ, vô cùng nhục nhã, có loại. Cùng ta cùng tiến lên. Lao Thất Phu, ngươi nếu là tham sống sợ chết, cứ việc về sau đứng, chúng ta tiên đạo tu sĩ, không phải liền là vừa chết sao, ta có sợ gì? Trong lúc nhất thời, cái thằng kia giết tiếng gầm gừ truyền đến, vô số người nhao nhao hưởng ứng, chúng phó thiên quan. Thấy vậy một màn, Lao Kim Ô bị tức mặt đỏ tới mang hai, cả giận nói, hôn trướng. Lao Phu khi nào sợ chết? 30.000005 huyết hạ, 30.000005 mê hoặc, 100.000005 hắc ám ngược dòng, Lao Phu lần nào không phải xông lên phía trước nhất. Lao Kim Ô bị tức đến hắn từ trước tới giờ không sợ chết, sợ chỉ là sau lưng tên, bây giờ khi danh dự nhận lấy uy hiếp, hắn dứt khoát quyết nhiên lựa chọn đứng dậy. Đáng chết ma tộc tu sĩ, cảm thụ thái dương tẩy lễ đi. Quang mang chiếu dọi xuống, thiên địa chấn động, trùng trùng điệp điệp tiên vực đại quân rốt cục xuất quan. Đại chiến hết sức căng thẳng, ma tộc cũng không nghĩ tới, trước mắt cái này chưa từng nghe nói qua nữ nhân, vậy mà có thể làm cho đám kia rùa đen rút đầu coi trọng như vậy. Không tốt. Thành chủ đại nhân, tiên vực đám người kia điên rồi, vậy mà tất cả đều xuất quan. Địch nhiều ta ít, chúng ta muốn hay không rút lui? Một tên đại tộc trưởng giả mở miệng nói ra. Nhưng không nghĩ, Độc Cô Thành tức giận lên đầu, quắc, dám can đảm nói lui người, giết không tha anh. Cực hạn bảo thuật đối với anh, lại là một ngôi sao vẫn lạc. Minh Nguyệt ngạc nhiên nhìn lên trên trời bị che giấu ánh trăng, ngẩn người. Đám người này, bị thần kinh à? Ta lúc nào nói qua, ánh trăng kia mới là ta lớn nhất dựa vào. Khoe miệng giật một cái này hiểu lầm quá lớn. Nàng trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào giải thích. Sát thực nói, lực lượng của nàng sát thực bắt nguồn từ mặt trăng, nhưng vấn đề là, ở trên bầu trời Minh Nguyệt, chỉ là một đạo hư không chiếu ảnh á thật là bản nguyên, tại trong cơ thể nàng đâu. Điên rồi. Như vậy không muốn mạng lấy mạng người đi lấp hố, đi che lấp ánh trăng, không phải nổi điên là cái gì? Chương 1062, Bạch Vân Phi hiện thân. Lần này, để cho ta tới chương 1062, Bạch Vân Phi hiện thân. Lần này, để cho ta tới anh. Một tên đại tộc tộc trưởng, thừa dịp Minh Nguyệt ngây người thời khắc, còn muốn đánh lén. Nhưng không nghĩ, bị chạy đến Lao Thần Vương nhất trưởng đánh chết. Minh Nguyệt nhìn lại, vội vàng nói, ông ngoại, ngươi đi ra làm cái gì? Nhanh nhanh nhanh, mau trở về nhà đồng đốc, nói cái gì hồ thoại? Ngươi một người chinh chiến, đối mặt mấy vạn quân ma, ông ngoại há có thể ngồi nhìn mặc kệ. Lao Thần Vương cắp cắp cười một tiếng, lại nói hai tử, ngươi cứ việc buông tay đi làm, mặc kệ lúc nào, ông ngoại đều là kiên cường nhất hậu thuẫn. Nghe vậy, Minh Nguyệt tiên lặng, lập tức không tiếp tục thuyết phục, bởi vì nàng đã thấy sau lưng cái kia lít nha lít nhít đại quân đã tới gần. Nội tâm cũng là không khỏi cảm khái, tiên vực tầm thường chúng sinh, cũng không tất cả đều là một chút lang tâm cầu phế, hạng người ham sống sợ chết. Đại đa số người, trong lòng hay là có đại nghĩa. Vì trong lòng đại nghĩa, càng là nguyện ý giao chi sinh mệnh. Đặc biệt là những người đọc sách kia, bọn hắn từ trước tới giờ không sợ sinh tử, từ tiên cổ đến nay, tất cả trái phải rõ ràng trước mặt, bọn hắn chưa bao giờ lùi bước qua. Vâng. Chân trời, một vòng màu vàng rực dương nện xuống, Lão Kim Ô sải bước đi tới, một đạo quang mang nện xuống, liền có mấy ngàn ma tộc sinh linh chết. Đỉnh phong tiên đế, đến cùng hay là đỉnh phong tiên đế? Đối phó mấy cái này tồn tại như sâu kiến, trên cơ bản đều là một bàn tay một mảng lớn. Thấy vậy tình huống, Độc Cô Thành rốt cục luống cuống. Bất quá trong lòng hắn chắc chắn, thắng bại còn chưa thể biết được. Hừ, các ngươi bọn này rùa đen rút đầu, rốt cục chịu đi ra. Lão Thất Phu, nghe nói ngươi rất ngông cuồng, Lão Phu cùng ngươi qua mấy chiêu. Lão Kim Ô ba khí đáp lại, Độc Cô Thành lại càn rỡ cười một tiếng, nói chỉ bằng ngươi cũng xứng. Bản tọa giết ngươi như giết gà giết chó, dễ như trở bàn tay. Lời này vừa nói ra, Lão Kim Ô sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, phảng phất nhận lấy lớn lao khuất đủ cuồng vọng. Đột nhiên hắn một trường trực tiếp đập xuống, hôm nay hắn thế tất yếu làm thịt bên dưới Độc Cô Thành đầu chó, cho hắn chứng minh. Tiên đế đại chiến trong nháy mắt triển khai, mà giờ khắc này Độc Cô Thành không còn có thu liễm, bộc phát ra đỉnh phong tiên đế chân chính thực lực. Trước đó hắn một mực không có bại lộ lực lượng chân chính, liền bị các loại giờ khắc này, khi đỉnh phong tiên đế khí thế bộc phát một khắc này, thế nhân mới đột nhiên phát giác tiên đế phía trên chênh lệch vậy mà như thế to lớn. Và anh cựu tiên đánh chấn động, hai đại đỉnh phong tiên đế triển khai quyết đấu, trong lúc nhất thời đánh khó phân thắng bại. Nhìn xem một màn này, Minh Nguyệt có chút kinh ngạc, nàng còn không có chơi qua nghiện đâu, có ý tứ gì? Lão gia hỏa này thật làm cho người chán ghét, vậy mà cướp ta đầu ngọn gió, đáng giận. Trong lòng yên lặng nguyền rủa Lão Kim Ô mất trăm lần, Minh Nguyệt cũng không nóng nảy. Dù sao kế tiếp còn có càng đẹp mắt tiết mục trình diễn đâu. Hết thảy tiến trình đều dựa theo nàng dự đoán như thế tiến hành, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, gia hỏa kia cũng nhanh xuất hiện đi. Quả không ngoài nó nhưng, khi hai đại tiên đế đánh khó phân thắng bại thời khắc, chân trời, một đạo kiếm khí vạch phá cửu thiên mà đến. Lao Kim Ô, coi chừng Hiên Viên Tiên Đế dẫn đầu phản ứng lại, chỉ là hắn còn chưa kịp xuất thủ, Kim Ô Tiên Đế liền bị chặt đứt một cái cánh. Đáng chết. Một tiếng giận mắng, không kịp làm dịu thương thế trên người, lão Kim Ô vội vàng hướng về sau lùi lại, hắn cũng không nghĩ tới ma tộc vậy mà như thế không biết xấu hổ, cũng chơi đánh lén một bộ này. Chỉ là một cái đối mặt, hắn một cái cánh liền gãy mất. Nếu không phải tên kia xuất thủ, hắn dám cam đoan, lại đến 1000 cái hội hợp, hắn định chém độc cô thành. Đáng tiếc, Bạch Vân Phi cuối cùng vẫn không có vững vàng, hắn xuất thủ. Chỉ thấy cái kia hỗn độn phía trên, một đạo thân ảnh màu trắng chậm rãi hiện hiện, hắn trôi nổi tại trong bóng tối, quan sát thiên địa. Một cỗ vô tận cảm giác gáp bách trong nháy mắt đánh tới, Hiên Viên Tiên Đế kinh hãi, nói khí tức của hắn tựa hồ lại tăng lên. Đáng chết, chẳng lẽ nói hắn đã đụng chạm đến đại đế cảnh giới. Nghĩ tới đây, đám người không khỏi trong lòng trầm xuống, nếu thật là dạng này, cái kia tiên vực coi như nguy rồi. Bây giờ bên ngoài, có thể nói là nguy cơ từ phía trước, có yêu đế chi hoạn chưa giải, bây giờ nếu là lại đến một cái Bạch Vân Phi, cái kia tiên vực coi như thật không xong. Bạch Vân Phi, người rốt cục xuất hiện. Gặp nguy cơ giải trừ, Độc Cô Thành cũng là thở dài một hơi, hắn không có cực sai, Bạch Vân Phi một mực tại bí mật quan sát lấy nơi này nhất cử nhất động. Tại hắn vạn phần nguy cấp thời khắc, lựa chọn xuất thủ, trực tiếp hóa giải hắn nguy cơ. Mà nguyên bản hỗn loạn chiến trường, tại Bạch Vân Phi xuất hiện một khắc này, lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Song phương đối lập mà chiến, tạo thành lẫn nhau cục diện giằng co, bầu không khí trong lúc nhất thời kiềm chế cổ quái. Hắn chính là Bạch Vân Phi. Nhìn xem một tấm kia tuấn tú khuôn mặt, Minh Nguyệt trong lòng thầm giận mình, thật cũng không nghĩ đến, Bạch Vân Phi thành đạo nhanh như vậy, không hổ là lúc trước vị kia chuyển kỳ kiếm tiên đồ đệ. Dù là đi qua nhiều năm như vậy, hắn dung mạo vẫn như cũ chưa đổi, trên thân còn bảo lưu lấy năm đó Vân Mộng Sơn thói quen tác phong. Để Minh Nguyệt tương đối giật mình là, Bạch Vân Phi tựa hồ đã bắt được đột phá đại đế thời cơ. Cái này chẳng lẽ chính là hắn một mực chờ đợi nguyên nhân sao? Cái này tựa hồ là một cái không tươi đẹp lắm tin tức, chí ít đối với tiên vực mà nói, nhưng là đối với Minh Nguyệt mà nói, lại không phải vấn đề gì quá lớn. Nguyệt Nhi, ngươi về trước cha mẹ ngươi bên người, nơi này có ông ngoại định lấy. Lão Thần Vương theo thói quen nói một câu, nhưng không nghĩ, Minh Nguyệt một bước đi ra, nói ông ngoại, lần này để cho ta tới. Chúng ta một ngày này, thế nhưng là đợi rất lâu nữa nha. A. Lão Thần Vương không rõ ràng cho lắm, chỉ thấy Minh Nguyệt chậm rãi đi ra, trên mặt kia vẫn như cũ duy trì nụ cười nhàn nhạt kia. Bạch Vân Phi, ngươi rốt cục chịu hiện thân, ha ha, thú vị. Ngươi tựa hồ đang tìm ta. Nghe vậy, Bạch Vân Phi cũng là sững sờ, sau đó cười cười, nói năm gần 30 tuổi tiên đế, thiên cổ kỳ văn, có thể nói, ngươi là ta đã thấy thiên tài bên trong kinh khủng nhất một cái. Nếu như cho ngươi thêm ngàn năm thời gian, chưa hẳn không có khả năng đột phá đại đế chi cảnh, chỉ tiếc, ngươi không có nhiều thời gian như vậy, có đúng không? Ta nhìn chưa hẳn đi. Minh Nguyệt trừng mắt nhìn, sau đó ánh mắt ra hiệu Lao Kim Ô các loại cả đám lui về sau. Lao Kim Ô theo bản năng muốn phản bác, thế nhưng là nghĩ tới Minh Nguyệt cái kia một tay thủ đoạn thần quỷ khó lường, lập tức dừng lại. Theo lý thuyết, tại loại này đại quy mô trên chiến trường, là không tới phiên một cái tuổi trẻ hậu bối định đoạt. Nhưng Minh Nguyệt là một ngoại lệ. Không biết vì cái gì, trải qua mấy lần này đại chiến, để thế nhân đối với nàng có được một tia kỳ quái ảo giác. Loại cảm giác này tựa như là, chỉ cần có nàng tại, liền có thể bao thắng cảm giác. Đây là ảo giác sao? Lão Kim Ô rất không minh bạch, vì cái gì trong lòng ta sẽ có loại ảo giác này? Nàng chỉ là một cái mới tiên đế à, theo lý thuyết không nên có loại này để cho người ta an tâm cảm giác mới là. Có thể hết lần này tới lần khác, nàng liền có. Nếu người đều tới, vậy chúng ta liền thẳng thắn hảo hảo nói một chút đi. Minh Nguyệt Ti không thèm để ý chút nào người khác đang suy nghĩ gì, chỉ nhẹ nhàng vô một cái bị trói gô thanh niên liền xuất hiện tại trong tay nàng. Bạch Vân Phi thấy một lần người kia, sắc mặt lập tức trầm xuống, minh bạch Minh Nguyệt ý đồ. Mà Độc Cô Thành thì là sắc mặt hoảng hốt, nói như tử: "Cha, cứu ta. Ta không muốn chết." Độc Cô Tín tại nhìn thấy phụ thân một khắc này, cái kia quật cường nước mắt rốt cục rơi xuống, ai cũng không biết, trong khoảng thời gian này hắn đến tột cùng tiếp nhận như thế nào thống khổ. Hà gắng. Tên hôn đảng kia, căn bản không phải người. Hắn là xuất sinh, ma quỷ. Chương 1063, không coi ta ra gì trời tâm nhãn. Còn non điểm chương 1063, không coi ta ra gì trời tâm nhãn. Còn non điểm nghe thấy nhi tử cái kia tiếng cầu cứu một khắc này, Độc Cô Thành lập tức lửa giận bạo trượng. Minh Nguyệt, ngươi nếu dám tổn thương con của ta một phân một hào, ta để cho ngươi toàn bộ thần vương điện máu chảy thành sông. A, uy hiếp ta sao? Minh Nguyệt mỉm cười, trong lúc lơ đãng, kiếm trong tay rơi xuống, xoẹt xẹt một tiếng. A, đau chết mất, tay của ta. Độc Cô Tín một tiếng hét thảm, một cánh tay đã rơi xuống đất. Giờ khắc này, Độc Cô Thành rốt cục luống cuống, triệt để ý thức được, nữ nhân trước mắt này không phải dễ nói chuyện như vậy, uy hiếp nàng sẽ chỉ làm con của mình càng thêm thống khổ. Đừng, đừng, chuyện gì cũng từ từ, không nên thương tổn con của ta. Có điều kiện gì, ngươi một mực sách, chỉ cần ngươi không làm thương hại con của ta, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi nghe vậy. Minh Nguyệt cuối cùng lộ ra nụ cười hài lòng, mới nói: à, thật có lỗi. Ngươi xem đi, con người của ta không quá kinh hãi, ngươi một uy hiếp ta, ta liền dễ dàng phát run, chắc lần này run, kiếm liền lấy bất ổn. Ngươi xem đi, sớm nói như vậy không phải tốt. Làm thành cái dạng này, Độc Cô công tử, ngươi vẫn tốt chứ? Minh Nguyệt một mặt đầy này nói, nhìn biểu tình, tựa hồ không giống như là đang nói chuyện. nàng giống như thật cầm không vũ kiếm. Độc Cô Tín giờ phút này đã triệt để sợ, nhìn về phía Minh Nguyệt ánh mắt chỉ có sợ hãi. Nữ nhân này, nàng không phải người, nàng đơn giản chính là cái ma quỷ. Thiên sứ gương mặt, ma quỷ tâm. Nhìn cả người phát run, giống như đối đãi sát tinh bình thường nhìn xem chính mình Độc Cô Tín, Minh Nguyệt nghiền ngẫm cười một tiếng, nói Độc Cô thành chủ, xem ra lệnh lang hẳn là không có việc gì, vậy chúng ta liền đến nói một chút điều kiện đi. Độc Cô Thành lập tức nghiêm túc, hiện tại việc cấp bách là trước cứu trở về nhi tử. Về phần mặt khác dâu dịa, mà lại, hắn xưa nay không làm mua bán lô vốn, chỉ cần đem nhi tử cứu trở về, giải nỗi lo về sau. Như vậy, Minh Nguyệt từ trong tay hắn lấy đi bao nhiêu bà bối, hắn đều có thể cầm về. Bởi vì, hắn đã làm tốt hết thể mưu đồ, duy nhất lo lắng chỉ có nhi tử an nguy. Chỉ cần Độc Cô Tín bình yên lui thần, hắn liền có thể quy mô tiến công tiên vực, huyết tẩy thần vương điện. Nghe vậy, Bạch Vân Phi cũng là hơi nhướng mày, ánh mắt lúc này ra hiệu một phen, góc tối bên trong, một tên người mặc hắc bào nam nhân nhẹ gật đầu, yên lặng tan biến tại trong hỗn độn. Trên trận, Minh Nguyệt một tay cầm kiếm, đưa lưng về phía tiên vực một đám cường giả, thần sắc tự nhiên, nói điều kiện rất đơn giản. Lấy người thay người chắc hẳn, điều kiện này, đối với Độc Cô Thành chủ mà nói, cũng không tính rất khó khăn đi. Không có khả năng. Thật tình không biết, Minh Nguyệt vừa dứt lời, Bạch Vân Phi bên người một đám cường giả ma tộc trực tiếp mở miệng cự tuyệt. Bọn hắn tự nhiên nghe được Minh Nguyệt muốn đổi ai. Thế nhưng là, lấy một tên phế vật thế tử đổi một vị đại tiên đế, điều này có thể sao? Bọn hắn tình nguyện Độc Cô Tín bị giết, cũng không có khả năng để Tô Triều Phong bình yên trở lại tiên vực. Im ngay. Độc Cô Thành giờ phút này, sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn mà qua, nhìn xem những đại tộc kia tộc trưởng. Lạnh lùng nói, ta nói cho các ngươi biết, con của ta nếu là có nửa điểm sơ suất, đừng trách lão phu trở mặt không quen biết. Độc Cô Thành, chẳng lẽ ngươi muốn làm cho ta ma vực tại hiểm cảnh sao? Đây chính là đại tiên đế, một khi đổi, sẽ cho chúng ta ma vực mang đến bao lớn tổn thương. Ngươi người này, làm sao như thế đấy kỷ? Vì mình nhi tử tính mệnh, đem ta ma tộc đẩy vào thâm uyên, ngươi biết, một khi cái kia họ Tô trở về, chúng ta muốn chết bao nhiêu người? Một tên ma tộc trưởng lao tức giận nói ra. Không nói là hắn, tuyệt đại đa số người đều không đồng ý như thế đổi. Bởi vì, cứu được một cái Độc Cô Tín, bọn hắn sẽ chỉ chết càng nhiều người, đây chính là đại tiên đế. Vì bây khốn hắn, ma tộc thế nhưng là bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, hy sinh đếm mãi không hết người. Bây giờ, lại vì đổi một cái 13 cảnh phế vật, loại này mua bán, thấy thế nào đều không có lời. Ta không đồng ý, ta cũng không đồng ý. Nghe đến từ đồng liêu phản đối, Độc Cô Thành giờ phút này nội tâm không gì sánh được băng lãnh, hắn biết, đứng tại đại nghĩa góc độ bên trên, xác thực không có khả năng đổi. Thế nhưng là, làm một cái phụ thân, hắn có không thể không đổi lý do. Thử hỏi, trên đời này cái nào làm cha thân, có thể trơ mắt nhìn con của mình chết ở trước mặt mình. Đó là đối với một cái phụ thân sỉ nhục lớn nhất, huống chi, đây là hắn ưu tú nhất nhi tử, duy nhất có nhìn siêu việt hắn tồn tại. Từ đầu đến cuối, Bạch Vân Phi đều không có mở miệng, hắn tựa hồ đang các loại, chờ cái gì đâu. Minh Nguyệt khẽ chau mày, đột nhiên cảm giác được chung quanh một cỗ kỳ quái khí lưu phun trào, như ẩn như hiện, mười phần bí ẩn. Ân, ánh mắt lạnh lẽo, nếu là không chú ý, nàng căn bản cảm giác không thấy cỗ khí tức này xuất hiện, hắn xuất hiện thực sự quá mức kỳ dị, giống như là hoàn toàn dung nhập trong hư không, cùng hắc ám hòa thành một thể. Phó thử, đang lúc tất cả mọi người còn tại cãi lộn thời khắc, Minh Nguyệt đột nhiên một kiếm đâm ra, bên trái trong mảnh hư không kia, đột nhiên chảy xuống máu đỏ tươi. Cái gì? Độc Cô Thành sắc mặt trắng nhợt, thân chúng một kiếm ma ảnh rốt cục hiện hiện chân thân, hắn lúc này một tay cầm bóng đen kiếm, làm ra công kích tư thái, nhưng mà kiếm kia treo ở Độc Cô Tín đỉnh đầu, lại cuối cùng không có chém xuống đi. Làm sao? Khả năng? Ma ảnh một mặt không thể tin nhìn xem Minh Nguyệt, hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình ma ẩn thần kỹ, vậy mà lại bị Minh Nguyệt nhìn đấu. Mắt thấy liền muốn đắc thủ hắn, lúc này đã mất đi thời cơ tốt nhất. Minh Nguyệt mắt lạnh nhìn hắn, nói tại ngay dưới mắt ta chơi tâm nhãn. Ngươi có nghe nói hay không qua một câu Minh Nguyệt trên trời, sẽ chiếu sáng hắc ám mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, ngươi cũng không ngoại lệ. Xoẹt xẹt một tiếng, Minh Nguyệt rút ra thần kiếm, ma ảnh thân thể giống như trong gió chập chờn ánh đến, trong khoảnh khắc tiêu tán ở trong bóng tối. Hỗn đản. Bạch Vân Phi, ngươi giờ khắc này, Độc Cô Thành rốt cục ý thức được cái gì, tức giận nhìn về phía Bạch Vân Phi. Hắn làm sao có thể không nhận ra ma ảnh thân phận, hắn không phải liền là Bạch Vân Phi dưới tay ám ảnh thích khách sao? Nhưng mà, Độc Cô Thành làm sao cũng không nghĩ tới, tại dưới con mắt của hắn, Bạch Vân Phi lại còn có thể làm ra chuyện như vậy. Sự tình bại lộ, Bạch Vân Phi cũng không có chút nào muốn che giấu ý nghĩ, chỉ là thất lạc lắc đầu. Vẫn không thể nào thành công sao? Chẳng lẽ thiên ý thật không đứng ở ta nơi này bên cạnh? Ngẩng đầu nhìn lên trời, cũng như vạn vạn năm trước một cái kia hình ảnh, tràng cảnh tái hiện. Lao Thiên gia vẫn như cũ không đứng tại hắn bên này. Bạch Vân Phi cười khổ một tiếng, mới chậm rãi nói, "Độc Cô Thành, ngươi không cần mắng ta. Nếu như lúc này đứng ở ta nơi này cái vị trí bên trên người là ngươi, ta muốn, ngươi cũng sẽ làm như vậy. Chuyện chúng ta muốn làm, liên quan đến ta ma tộc. Trăm ngàn vạn năm sinh kế, ngươi đương nhiên có thể hành động theo cảm tính, nhưng ta không có khả năng. Một khi tâm ta mềm nhũn, kết quả sau cùng sẽ chỉ đem ma tộc đưa vào hoàn cảnh bạn kiếp bất phục. Ngươi hỗn đản!" Độc Cô Thành tức giận gào thét, Bạch Vân Phi lòng dạ ác độc, vượt quá hắn một giây, nhưng hắn những lời này lại sâu được lòng người. Hắn xác thực là ma tộc, bỏ ra rất nhiều, làm mỗi một bước kế hoạch cũng là vì ma tộc. Bởi vậy, mới có nhiều người như vậy đi theo hắn. Chương 1064, Bạch Vân Phi thỏa hiệp, thiên tài đại chiến. Chương 1064, Bạch Vân Phi thỏa hiệp, thiên tài đại chiến. Ha ha, Bạch Vân Phi một tiếng cười thảm, hắn đúng là hỗn đản, không có phủ nhận. Tất cả mọi người nói như vậy, hắn lênh khốc vô tình, vì đạt thành mục đích, hắn có thể hy sinh bất luận kẻ nào. Bởi vì tại trận này phân tranh bên trong, sớm đã không có hắn quan tâm người, hắn lại có cái gì đáng đến lo lắng đây này? Sớm tại trước đây thật lâu, hắn liền đã thấy được chính mình kết cục, cho nên hắn nghĩa vô phản cố. Nó dậm chân tiến lên ở giữa, Bạch Vân Phi trực tiếp tiến nhập chiến trường, cùng Minh Nguyệt cách không đối lập, nói Minh Nguyệt, tựa hồ đang rất nhiều năm trước, ta giống như nghe qua dạng này một cái tên, không biết có phải hay không là trí nhớ của ta hỗn loạn, chúng ta hẳn là gặp qua. Ngươi muốn nói cái gì? Nói chuyện cũ? Hay là chuẩn bị thỏa hiệp? Minh Nguyệt mỉm cười, khí chàng không giảm chút nào, cái kia tự tin biểu lộ, ổn định quân tâm, phảng phất có một mình nàng tại, chỉ là trang diện nhỏ, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nàng mặc kệ lúc nào, luôn có thể cho người ta một loại không hiểu an tâm cảm giác, phi thường kỳ quái. Bạch Vân Phi lắc đầu, lại nói ta phạm vào một cái sai lầm vô cùng nghiêm trọng, có lẽ ta không nên để tiểu tử này tiến đến chấp hành nhiệm vụ. Tạo thành đây hết thảy căn bản nguyên nhân, hay là bởi vì ta sửa không được cái kia tự đại ma bệnh, tự cho là sự tình gì, đều có thể nắm giữ trong tay ta ngươi muốn người, ngay tại Thiên Ma Ao. Ngươi có thể đi đón hắn nói tận, tất cả mọi người ở đây đột nhiên giật mình, đánh trong lòng kháng cự, thế nhưng là, câu nói này, là Bạch Vân Phi tự mình hạ đạt hai cũng không dám có lời bán giận. Thật không cam lòng. Rõ ràng chúng ta kém một chút liền thành công, chỉ cần cố gắng nhịn một năm, cái kia Tô Triều Phong nhất định bị ma khí ăn mòn, trở thành ta ma tộc một đại chiến lược. Đáng chết Độc Cô Tín. Nếu không phải hắn, ta ma tộc làm sao đến mức bị này lại bại? Đám người dùng ngòi bút làm vũ khí thanh âm truyền đến, ép Độc Cô Tín sắc mặt tái nhợt, hắn chỉ muốn mạng sống, lại không muốn trở thành ma tộc tội nhân. Xấu hổ khó chống chọi hắn, rất muốn bản thân chấm dứt, thế nhưng là nào có dễ dàng như vậy. Diệp Thu sớm tại trong cơ thể hắn đâm vào 1000 cây truy cốt đinh. Mặc cho nội tâm của hắn cỡ nào dày vò, đều không thể dây dụ một hai. Bạch Vân Phi cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp, thế nhưng là Lao Thần Vương bọn người hay là lòng có lo lắng, nói Nguyệt Nhi, không thể xúc động. Tên thiên ma này ao, nguy cơ trùng trùng, không chừng Bạch Vân Phi chính là cố ý dẫn ngươi đi qua, một khi ngươi cũng lâm vào trong đó không cần lo lắng. Ta muốn đi địa phương, còn không có không đi được đồng đạo. Ta muốn đi, cũng không có người có thể ngăn được. Minh Nguyệt mỉm cười, tự tin vô cùng nói. Đang lúc trở tay, nàng đem Độc Cô Tín giao cho Lão Thần Vương, nói ông ngoại, ngươi trước nhìn chằm chằm tiểu tử này, ta chưa có trở về trước đó, đừng để hắn chạy ngay vậy. Lão Thần Vương trong lòng hoảng hốt, Minh Nguyệt thật muốn độc sông thiên ma ao. Liền ngay cả Lão Kim Ô, lúc này cũng nhịn không được quên, tiểu nha đầu, khẩu khí đừng quá lớn. Tên thiên ma này ao, trời sinh đối với chúng ta tiên đạo tồn tại áp chế, đừng nghĩ vào thực lực mình hùng hậu, liền không sợ trời không sợ đất. Ta khuyên ngươi hay là không nên khinh cử vọng động, coi chừng ngươi cũng đến. Cái này không làm phiền lão tiền bối nhớ mong. Minh Nguyệt nhàn nhạt từ chối nói, thiên ma ao nàng khẳng định phải xuống a. Dù là hôm nay không có màn kịch này, nàng cũng sẽ đi. Về phần tên thiên ma này ao áp chế, đây chẳng qua là đối với những người khác mà nói, đừng quên. Nàng cái kia một tay ánh trăng, có thể tịnh hóa rơi thế gian tuyệt đại đa số mê hoặc chi nguyên. Ngươi, thử, không biết tốt xấu, chết đáng đời. Gặp Minh Nguyệt một chút mặt mũi cũng không cho, Lão Kim Ô lập tức giận không kèm được, hắn dù sao cũng là lao tiền bối, không đành lòng trông thấy một vị thiên tài vẫn lạc, mới mở miệng khuyên bảo. Không nghĩ tới người ta căn bản liền không muốn nghe. Không để ý Lão Kim Ô tức hồn hện, giao phó xong đây hết thảy đằng sau, Minh Nguyệt lẻ loi một mình tiến về Thiên Ma Ao, chuẩn bị giải cứu Tô Triều Phong. Mà nàng vừa đi, tất cả mọi người ở đây lập tức hoảng hồn, loại kia để cho người ta an tâm cảm giác, không có. Đáng chết tiên đạo thất phu. Thứ thời, đem người giao ra đây cho ta, nếu không, ta hiện tại liền để các ngươi chết không có chỗ chôn. Thổi như bắt đầu, có gan liền đến, hôm nay ta ngược lại thật ra muốn nhìn, đến tột cùng là ma cao một thước hay là đạo cao một trượng. Đạo gia ta tu đạo vào năm, trải qua kiếp nạn vô số, sinh tử sớm đã coi nhẹ, ta sợ các ngươi. Trong lúc nhất thời, Song Phương Dương cùng bạc kiếm, nhưng ở Minh Nguyệt trở về trước đó, trận chiến đấu này nhất định không đánh được. Nguyên nhân rất đơn giản, Độc Cô Tín còn tại trong tay đối phương, một khi khai chiến, chết trước nhất định sẽ là hắn. Vì để tránh cho ma tộc nội chiến, Bạch Vân Phi lựa chọn thỏa hiệp, chỉ chờ thay người hoàn thành, chính là hắn quy mô tiến công thời khắc. Nhanh. Loại cảm giác này, cũng nhanh nhắm mắt trầm tư, Bạch Vân Phi trong miệng lại nhải không biết tại nhắc tới cái gì. Cuồng vọng. Các ngươi bọn này ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, năm đó, nếu không phải là các ngươi chơi lừa gạt, các ngươi căn bản không xứng có được tiên vực, là các ngươi chiếm đoạt gia viên của chúng ta, làm hại chúng ta trôi dạt khắp nơi, khổ không thể tả. Cho cười. Thua chính là thua, khoe khoang gì? Nếu bàn về gian trá giảo hoạt, tâm ngoan thủ lạn, ai hơn được các ngươi? Một đám không thể lộ ra ngoài ánh sáng tạp thoái, con rể, các ngươi coi là thật có lợi hại như vậy nói, năm đó cũng sẽ không bị chân võ đại đế một kiếm cày đỉnh, đánh trăm vạn năm không dám lộ diện. Song phương tiếp tục đấu võ mồm, lẫn nhau tổn thương. Tiên vực, ma vực, bản đồng nguyên, chỉ vì lý niệm khác biệt mà sinh ra nội chiến. Tại vực ngoại rất nhiều sinh linh trong mắt, cái này thủy chung là một trận nội chiến, bởi vậy không có người sẽ chọn đúng tay, bởi vì mặc kệ là một bên nào thắng, đối với hiện tại cách cục đều không có biến hóa quá lớn. Sĩ khả nhẫn, không thể nhẫn đủ. Các ngươi bọn này ra vẻ đạo mạo cầu vật, có loại đứng ra, cùng tiểu gia phân cao thấp. Đương nhiên, trong đám người đi ra một tuổi trẻ người, khí thế hung hăng nhìn xem đối diện một đám tiên vực cường giả, không gì sánh được phách lối nói: "Các ngươi không phải tự xưng là thiên hạ chính thống sao? Tốt, dứt khoát, chúng ta hôm nay liền đến một trận chân chính quyết đấu đỉnh cao, nhìn xem các ngươi tuổi trẻ một đời, đến tột cùng có hay không tư cách này, trở thành cựu thiên thời đại lãnh tụ." Không sai. muốn đánh liền tới. Ai sợ ai là chó. Trong lúc nhất thời, oán thanh nổi lên bốn phía, nhìn thấy trận thế này, tiên vực cả đám lập tức ngộp. Làm sao? Lúc trước tiên ma cổ chiến trường không có đánh qua nghiện, muốn ở chỗ này tìm hình ảnh. Không tốt. Chúng chiêu nhưng mà, nhìn thấy trận thế này, hiên viên tiên đế bỗng cảm giác không ổn, bởi vì lúc này tiên vực thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh, giờ phút này tất cả đều ở thiên đế bảo khố. Mà ma vực, thế nhưng là đại quân xuất động, dốc toàn bộ lực lượng, một khi lúc này triển khai quyết đấu, tiên vực có thể ra không được mấy cái có thể đánh. Nếu như Minh Nguyệt, lại hoặc là Diệp Thu bất cứ người nào ở chỗ này, bọn hắn có thể nói bao thắng. Có thể những người khác đâu? Khó mà nói a làm sao, sợ. Đây chính là cái gọi là huyền môn chính thống sao? Chúng ta cũng không cần thiết cả những cái kia hư vô mở mịt đổ vật, ngươi vừa phái ra một cái đại biểu, bên ta cũng phái ra một cái đại biểu, người nào thắng, người đó là chân chính chính thống. Các ngươi có dám hay không đánh? Không thể nào. Mới vừa rồi còn kêu gào đâu, nay sẽ làm sao yên lặng như tờ. Chương 1065, Thiên Ma Chỉ. Đây chính là các ngươi tự tìm. Chương 1065, Thiên Ma Chỉ. Đây chính là các ngươi tự tìm. Lúc này, trăm vạn dám huyết chỉ, bên ngông vô ngai. Một đạo thân ảnh màu trắng qua lại trong huyết hải, đau khổ tìm kiếm lấy bị tù buồn ngủ lão nhân. Đồng nhiên, xa xa trong hư không, truyền đến một tiếng quát chói tai, cả giận nói, người đến người nào? Dám can đảm tự tiện xông vào Thiên Ma Ao, muốn chết lăn. Thanh âm kia vừa dứt bên dưới, Minh Nguyệt một bàn tay liền đã hô đi qua, vị kia ma tộc tiên vương trực tiếp bị một bàn tay đánh miệng phun máu tươi, lùi lại mấy trăm dặm. Không nhịn được luốt luốt bàn tay mảnh khảnh, Minh Nguyệt nhíu nhíu mày, ánh mắt quét ngang mà đi, trong bóng tối kia, thình lình ẩn giấu đi mấy vạn tên ma tộc tu sĩ. A quát, nhiều người như vậy mai phục tại nơi này đâu? Xem ra, ta đến đối địa phương. Thấy vậy chiến trận, Minh Nguyệt lập tức ý thức được, nơi này khả năng chính là giam giữ Tô Triều Phong địa phương. Trong hắc ám, lại là một tên ma tộc đại năng đi ra, dùng cực kỳ băng lãnh ngữ khí nói ra, ngươi là người phương nào, vì sao tự tiện xông vào ta ma tộc cấm địa? Nếu như thất thời, mau chóng tối lui, nếu không, đừng trách lão phu vô lễ. Rất hiển nhiên, Bạch Vân Phi mệnh lệnh, khả năng còn không có truyền đến nơi này, đến mức trấn áp ở đây những cường giả ma tộc này đều không có nhận được tin tức. Nếu không, bọn hắn không có khả năng như thế dũng, dám ở Minh Nguyệt trước mặt nói mạnh miệng như vậy. Bất quá cũng không sao, chỉ cần Bạch Vân Phi không xuất thủ, đối phó bọn gia hỏa này, bất quá là hơi hoạt động một chút gần cốt thôi, Minh Nguyệt nhất điểm cũng không quan tâm. Ta chỉ nói một lần, không muốn chết. Lập tức, cút cho ta. Minh Nguyệt thanh âm đạm mạc kia truyền đến, ở đây ma tộc sinh linh trong nháy mắt giận tím mặt. Tốt một cái cực kỳ phách lối nữ tử, dám xem nhẹ chúng ta. Muốn chết oanh. Lại là một bóng người giết ra, người tới đồng dạng là một tôn ma vương, chính là cái nào đó thần bí cổ tộc tộc trưởng, phụ mệnh ở đây trấn áp Tô Triều Phong. Nhìn xem hắn một trường đánh tới, Minh Nguyệt chỉ là rất nhỏ liếc mắt nhìn hắn, khóe miệng không tự chủ có chút dương lên. Cuộc giao dịch này, bản thân nàng là đánh lấy công bằng giao dịch nguyên tắc tới, cho nên nàng không tốt tạo thành quá lớn sát nghiệp, mục đích đều chỉ là vì tiếp về Tô lão gia tử. Nhưng bây giờ, người của ma tộc không những không giao người, ngược lại còn dám hướng nàng khởi xướng tiến công, khiêu khích nàng. Vậy coi như trách không được bản cô nương. Đây chính là các ngươi tự tìm. Coi như Bạch Vân Phi tới cái cọ, Minh Nguyệt cũng chiếm lý, ai bảo ngươi không thông chi bọn hắn hiện tại bọn hắn chết. Cái kia có thể bán ta sao? Dù sao, ta chỉ là bị ép phản kích. Ha ha, ta còn sợ các ngươi không ngăn trở đâu, nếu là không ngăn trở, cái kia rất không ý tứ a. Trên mặt chậm rãi lộ ra một tia dáng tươi cười nghiền ngẫm, vừa dứt lời, vang một tiếng tiếng vang, cái kia ma vương trực tiếp bị Minh Nguyệt một trường vỗ thành huyết vụ. Cái gì? Tiên đế? Trước đó giao thủ thực sự quá nhanh, bọn hắn thậm chí đều không có bắt được Minh Nguyệt khí tức, nhưng hôm nay, khi bọn hắn ý thức được đây là một tôn tiên đế một khắc này, tất cả mọi người ở đây sắc mặt trong nháy mắt động dung. Đáng chết, tại sao có thể có một tôn tiên đế xông vào? Bên ngoài những người kia là làm ăn gì? Nữ nhân này, khẳng định là tiên vực bên kia phái tới cứu bên trong lão gia hỏa kia, tuyệt đối không thể để cho nàng đi vào. Hỗn đản, lập tức bẩm báo lão tổ, mời hắn rời núi, hàng phục cái này đáng hận gia hỏa, nếu không, một khi để nàng cùng bên trong gia hỏa kia tụ hợp, sẽ ủ thành không thể vãn hồi hậu quả. Rất nhanh liền có người phản ứng lại, vội vàng hướng cấm khu chỗ sâu truyền đạt tín hiệu, mà còn lại các đại gia tộc tộc trưởng nhao nhao đi ra, nó thuần một sắc tiên vương, thậm chí còn có vài tôn chuẩn tiên đế đều đứng dậy, chỉ vì tranh thủ một chút thời gian. Tốt một cái cả gan làm loạn gia hỏa, đơn thương độc mã liền dám xông vào ta Thiên Ma Ao, ngươi coi thật sự là gan to bằng trời. Thập đại thần bí cổ tộc một trong tộc trưởng Tiêu Đỉnh sắc mặt không gì sánh được âm trầm nhìn xem đối diện nữ tử trẻ tuổi, trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Vẹn vẹn một hiệp, nàng liền giết ma tộc hai đại ma vương. Hôm nay nhất định phải đưa nàng triệt để bóp chết ở đây, chỉ bằng nàng cái này kinh khủng thiên phú cùng sức chiến đấu, nếu như không giết nàng, ngày khác tất nhiên sẽ trở thành ma tộc lớn nhất trở ngại. Đáng được ăn mừng chính là, bình thường loại này vạn cổ vô song thiên tài đều có một cái khuyết điểm chí mạng, đó chính là ngạo. Bọn hắn đều quá kiêu ngạo, tự cho là vô địch thiên hạ, không đem bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì để vào mắt. Một người liền dám xông vào Thiên Ma Ao, nếu như hôm nay còn có thể để nàng còn sống trở về, sau này ma vực còn như thế nào tại cái này 9 ngày đặt chân. Hừ, chư quân cùng ta khởi động phong ma đại trận. Tiêu Đỉnh hừ lạnh một tiếng, đưa tay vung lên ở giữa, cái kia đầy trời ma khí tại trong huyết chỉ tán phát đi ra. Chỉ trong nháy mắt, Minh Nguyệt liền có loại thần trí nhận ăn mòn cảm giác, khẽ cho mày, nói đây chính là vây cuốn lao ra tử đồ vật sao? Sát thực rất lợi hại đâu, nếu như đổi lại người bình thường, khả năng thật sẽ bị hạn chế ở, khiến cho tẩu hỏa nhập ma, thần trí không rõ. Thế nhưng là đối với Minh Nguyệt mà nói, thùng rỗng kêu to. Chỉ thấy nàng khoát tay ở giữa, trăng sáng nô lên cao. Cái kia không gì sánh được tinh khiết ánh trăng túi chiếu xuống, trong nháy mắt tịnh hóa tâm linh. Cái gì? Thấy vậy, Tiêu Đỉnh lập tức giật mình, không đợi hắn kịp phản ứng. Các ngươi tam bản phủ vung mạnh xong, hiện tại giờ đến phiên ta hội hợp đi. Hy vọng các ngươi thật có thể mọc ra ba đầu sáu tay, không phải vậy. Bản cô nương lửa giận, cũng không có dễ dàng như vậy để ép được a. Minh Nguyệt cười nhạt một tiếng, đương nhiên. Thế giới thụ pháp tắc nở rộ, tại ngàn vạn trong dòng lũ, tạo thành to lớn vòng xoáy. Tịnh hóa thiên địa ánh trăng nở rộ, quang mang phía dưới, đi xuống một cái thánh khiết không tì vết nữ thần, nó hư ảnh quan sát chư thiên, chiếu rọi vạn cổ. Cái gì? Tiêu Đỉnh đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt đỏ lên, một khắc này, hắn tựa như đoán được tử kỳ của mình, hô hấp đều trở nên khó khăn đứng lên. Trăng sáng nô lên cao, chư tà tránh lui. Cảm thụ cái này quét sạch nhân gian sóng lớn đi, ta chính là dẫn đầu các ngươi đi hướng quang minh đầy cứu rồi. Dưới ánh trăng, Minh Nguyệt thần túc mà trang nghiêm, thật phảng phất giống như một tôn tuyệt thế nữ đế, không giận tự uy. Ánh trăng quét ngang phía dưới, trong chốc lát, máu chảy thành sông, đất càng nghìn dặm. Oanh! Thiên địa tựa hồ cũng bị đánh đã mất đi sắc thái, giờ khắc này, ma tộc mấy vạn sinh linh triệt để luôn cuống. Không nên bị ánh trăng soi sáng, chạy mau đáng chết. Đây là cái gì nghịch thiên pháp thuật, vì cái gì? Ánh trăng kia vừa chiếu đến trên người của ta, nhục thể của ta trực tiếp bị vỡ vụn, ngay cả năng lực ngăn cản đều không có. Không, đây là tịnh hóa, nàng có thể tịnh hóa trong chúng ta tâm thế giới đục ngầu, tịnh hóa rơi chúng ta một thân ma lực, thậm chí phá hủy chúng ta ma khu. Trong chốc lát, tiêu diệt khắp nơi, tại ánh trăng tẩy lễ bên dưới, mấy bạn ma tộc sinh linh đều đi hướng diệt vong. Cái này có lẽ chính là tuyệt vọng nhất kiểu chết, bọn hắn thậm chí cũng không biết chính mình là thế nào chết. Ánh trăng vừa chiếu, một thân ma khí bị tịnh hóa, nhục thân bị phá hủy, cho đến biến thành một bộ tàn hồn, tiêu tán ở trong hắc ám. Sợ hãi, sợ sệt. Giờ phút này tất cả đều bao phủ tại ma tộc sinh linh trong lòng. Bọn hắn muốn chạy trốn, chạy ra cái này như là luyện ngục nơi bình thường. Trong đám người, Tiêu Đỉnh mồ hôi đầm địa ngăn cản ánh trăng tẩy lễ, hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này đột nhiên xuất hiện tiên vực nữ tử, vậy mà kinh khủng như thế. Cho dù là thân là chuẩn đế hắn, ngăn cản đứng lên đều như vậy khó khăn, chớ nói chi là những tiên vương kia, 13 cảnh, thập nhị cảnh tiểu ma tu.